Chương một hoa yêu nói năng lỗ mãng, thiên thần theo lẽ công bằng chấp pháp. Chương một hoa yêu nói năng lỗ mãng, thiên thần theo lẽ công bằng chấp pháp. Ầm ầm một đạo to bằng cánh tay lôi quang theo trùng điệp trong mây đen rơi xuống, chợt trong vòng phương viên trăm dặm mưa rào xối xả, sấm sét vang dội không ngừng. Thôn nhỏ bên trong bách tính tranh thủ thời gian thu quần áo, ôm nhà mình bướng bỉnh hài đồng về tới dưới mái hiên. Vừa mới còn tinh không bản lý, thế nào đống nhiên liền lên lôi điện mưa to. Một cái trung niên phụ nữ ôm còn không có phơi khô quần áo phàn nàn nói. Bên cạnh trung niên nam nhân nhìn thoáng qua sắc trời nói, ngày này hắc không bình thường, tranh thủ thời gian đi vào nhà a. Nói trung niên nam nhân cùng phụ nữ quay người đi vào trong nhà, khép cửa phòng lại. Trong thôn từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, để tránh nước mưa bay vào trong phòng. Cũng liền tại lúc này, một hồi hương hoa theo nước mưa cuồng phong bay vào thiên gia văn hộ, sau đó một đạo hào quang màu phấn hồng từ nhỏ thôn trên không hối hạ lướt qua. Ầm 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 từng đạo lôi điện theo sát cái kia đạo hào quang màu phấn hồng đánh rớt, mà kia hào quang màu phấn hồng cũng bay càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại thôn nhỏ trên không. Ầm ầm mây đen trùng điệp, tiếng sấm rền rĩ, đột nhiên hơn 10 đạo thiểm điện cùng nhau rơi xuống, phong bế cái kia đạo hào quang màu phấn hồng đường đi. Kia hào quang màu phấn hồng đột nhiên dừng ở giữa không trung, sau đó hiện ra một cái tiểu tiếu thân ảnh đến. Chỉ thấy thân ảnh kia bao phủ tại một mảnh màu hồng phấn linh quang bên trong, đúng là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc tam sắc quỳnh hoa cung trang, đầu đội một đóa bích ngọc mây hoa trầm xinh đẹp nữ tử. Cũng liền tại nữ tử bị hơn 10 đạo thiểm điện phong bế một phút này, tại đỉnh đầu của nàng tứ phương đột nhiên rơi xuống 4 đạo tiên quang. Đợi đến tiên quang tán đi, chỉ thấy 4 tên người mặc kim giáp, áo khoác lôi bào thần nhân cầm trong tay roi lôi điện vây quanh nữ tử. Nữ tử thấy một lần cái này 4 cái thần nhân, lúc này lăng không túi đầu đống nhiên bái, Hoa Linh Nhi bái kiến 4 vị lôi công, 4 vị lôi công cho bẩm, tiểu yêu tử khi tu luyện đến nay, bữa ăn hà ăn lộ, nghỉ đêm lâm tuyển, chưa hề nhiễu loạn thế gian, hai họa sinh linh, còn mời 4 vị lôi công tha thứ tiểu yêu lần này. Yêu nữ, đừng muốn giả biện. 4 vị lôi công còn chưa lên tiếng, phía dưới liền chuyển tới một âm thanh trong trẻo. Hoa Linh Nhi túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới giữa rừng núi đứng đấy một người mặc màu lam nhạt bảo phục tuổi trẻ nam tử. Này nam tử dung nhan tuấn tú, dáng người thẳng tắp, buộc tóc kết châm, nhìn xem cực kỳ đẹp mắt. Hoa Linh Nhi trong mắt đảo quang lóe lên, lập tức thấy rõ người đàn ông này chỉ có luyện khí cảnh giới, thuộc về vừa mới tu luyện nhập môn, đặt ở bình thường nàng cũng chỉ là một cước đá văng nhân vật. Nhưng khi lấy 4 vị lôi công mặt, nàng cũng không dám làm như vậy, mà là giọng dịu dàng nói rằng, vị đạo hữu này ý gì? Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia chỉ vào Hoa Linh Nhi nói, yêu nữ, ngươi nói ngươi chưa hề nhiễu loạn thế gian, vậy ngươi 3 ngày trước nói muốn hỏa thiêu Dương Hạ huyện tổ địa miếu sự tình lại chờ sao rằng? Hoa Linh Nhi sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nhớ tới 3 ngày trước mình quả thật đi ngang qua Dương Hạ huyện, lúc ấy chính mình muốn chiêu Dương Hạ huyện thổ địa đi ra hỏi một chút đường, chỉ là chính mình vô luận như thế nào gọi kia thổ địa chính là không ra, cho nên mới nhất thời tức giận thuận miệng nói câu sớm muộn đốt đi thổ địa miếu. Có thể, kia là một câu nói nhảm a. Ta đây chẳng qua là khó thở lúc một câu trò đùa lời nói a. Hoa Linh Nhi vội vàng giải thích. Nhưng này người trẻ tuổi cũng không để ý nàng giả biện, chỉ thấy hắn ôm quyền nói, mời 4 vị lôi công nhanh chóng thu phục này yêu. Hoa Linh Nhi kinh hãi, vội vàng đang còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ một đạo thần lôi bổ xuống dưới, trực tiếp đánh vào Hoa Linh Nhi trên vai trái, thoáng chốc Hoa Linh Nhi toàn bộ cánh tay trái liền tiêu một nửa. Hoa Linh Nhi kêu thẳng một tiếng, chỉ nghe ở trước mặt một vị lôi công trách mắng, "Hoa yêu, ngươi tội không đáng chết, giờ phút này thúc thủ chịu trói chỉ cần bị trấn áp 10 năm, 10 năm về sau liền có thể thoát kiếp mà ra. Nếu là tiếp tục kháng cự thiên uy, sẽ làm lấy thần lôi chu diện." Hoa Linh Nhi nghe vậy, biết chuyện hôm nay là khó mà đào thoát, trong lúc nhất thời tâm hỏa cũng xung ra, ta Hoa Linh Nhi tu luyện hơn 400 năm, mới có hôm nay cái này luyện hư cảnh giới đạo hạnh, há có thể chịu này lớn đủ. Dứt lời, chỉ thấy Hoa Linh Nhi quanh thân hào quang màu phấn hồng lóe lên, trong vòng phương viên trăm dặm bỗng nhiên dâng lên một mảnh hương vụ. 4 vị lôi công gầm thét, lớn mật Hoa yêu, dáng ngoan cố chống lại. Dứt lời hạ xuống 16 đạo thần lôi hướng Hoa Linh Nhi bổ tới. Nhưng này 16 đạo thần lôi rơi xuống sau lại bổ không, lại xem xét lại phát hiện kia Hoa yêu đã biến mất không thấy hình bóng. Không tốt, kia Hoa yêu trốn đi. Một vị lôi công trầm giọng nói rằng. Một vị khác lôi công hướng 4 phía nhìn thoáng qua, nói, những này hương vụ phạm vi bên trong tất cả có cây cũng có thể là kia Hoa yêu chỗ ở thân. Vị thứ 3 lôi công nói, chúng ta không có lục soát căn phương pháp, đành phải hạ xuống hỏa lôi, đem cái này phương viên trăm dặm có cây toàn bộ đốt thành cho bụi, kia Hoa yêu tự sẽ hiện hiện. Nhưng vị thứ 4 lôi công lại nói, không cần như thế đại phí khổ tâm. Sau đó vị thứ 4 lôi công hướng phía dưới người trẻ tuổi kia nói, thổ địa công, đây là Dương Hạ huyện khu vực, ngươi nhanh dùng thổ địa sổ ghi chép tra một chút cái này Hoa yêu chỗ ẩn thân. Không tệ, người trẻ tuổi kia chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần, Phương Giám. Chỉ thấy Phương Giám từ trong ngực lấy ra một bản sách thật giấy sách, đây cũng là thổ địa sổ ghi chép ghi lại toàn huyện toàn bộ sinh linh hành tung tới lui, sinh lão bệnh tử, kiếp nạn hòa phúc, thiện ác cấm đức. Nhưng đất đai này sổ ghi chép cũng chỉ có thể cung cấp thổ địa thần tìm đọc tin tức, thổ địa thần là không có bất kỳ cái gì quyền lực sửa đổi phía trên tin tức. Phương Giám lật ra thổ địa sổ ghi chép tra một cái, lập tức liền tìm tới Hoa yêu hành tung, ngẩng đầu nói rằng, tại đông nam phương 13 dặm chỗ, một gốc cổ cây bạch dương phía dưới. Phương Giám vừa dứt lời, trên trời 4 đạo lôi quang lóe lên, 4 vị lôi công đã biến mất không thấy. Phương Giám thở dài, biết bay chính là tốt, đáng tiếc hắn cái này cấp thấp nhất cửu phẩm tiên quan, là không thể phi hành. Thế là tay hắn bóp thần hành thuật, hướng phía đông nam vừa mới trên đường chạy tới. Chờ Phương Giám đuổi tới 13 dặm bên ngoài Hoa yêu ẩn thân chỗ lúc, phát hiện Hoa yêu đã cùng 4 vị lôi công giao thủ với nhau. Phương Giám liền đứng ở đằng xa nhìn xem, cũng không dám tới gần, hắn hiện tại chỉ là luyện khí cảnh giới, đã qua chính là muốn chết. Bất quá kia Hoa yêu có thể lấy luyện hư cảnh đạo hạnh cùng 4 vị lôi công quần nhau đến bây giờ, có thể thấy được vẫn còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, bất quá bây giờ cũng đã hết biện pháp. Bốn vị này lôi công chính là lôi bộ hạ hạt 36 vị lôi công, địa lôi 12 lôi công bên trong bốn vị, phạt ác lôi công, xa khiến lôi công, tuần tra lôi công cùng xem xét lôi công, đều là thiên đỉnh ngũ phẩm tiên quan. Tiên, thân mặc dù có chênh lệch, nhưng tu luyện đạo đi cảnh giới là không có khác nhau. Thân là thụ mệnh vu thiên đỉnh quan viên, cũng gọi tiên quan mà tiên thì chỉ là những cái kia hái đạo quả, đắc đạo thành tiên tiên nhân. Đương nhiên, thiên đỉnh tiên quan thần linh cũng là có thể hái đạo quả, đắc đạo thành tiên, chỉ có điều không có như vậy tự do, không thể rời đi chính mình nhậm chức, hơn nữa còn phải xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, không cách nào toàn tâm tu hành, đây là một phá hỏng chỗ. Tại thành tiên trước đó có 7 đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, luyện huyền, luyện thần, luyện hư, ôm đan, nguyên anh, dương thần. Dương thần về sau liền cần hái đạo quả, chờ hái đạo quả về sau, liền chính thức lột đi phàm thai, đắc đạo thành tiên. Bất quá chịu thiên đình sắc phong tiên quan, coi như đạo hạnh chỉ có luyện khí cảnh giới, cũng có thể sẽ hưởng thụ được một chút tiên nhân mới có đãi ngộ, đây cũng là tiến vào thiên đình bên trong thể chế một chỗ cực tốt. Còn có một cái chỗ tốt chính là có hậu đại, mời giúp đỡ dễ dàng. Tỷ như lần này, cái này Hoa Yêu ỷ vào chính mình có chút tu vi, liền đối thổ địa thần đến kêu đi hết, phương dám mới không quen nàng tính tình, mặc nàng thế nào kêu gọi cũng không đi ra. Cho nên Hoa Yêu khó thở phía dưới đã nói câu ngoan thoại, nhưng họa từ miệng mà ra đạo lý này vĩnh viễn không có hạn, phương dám gặp nàng đặt xuống ngoan thoại, biết những này yêu quái làm việc quái đản, không có chút nào ranh giới cuối cùng, cho nên trực tiếp báo lên trực nhật thần tuần đăng. Không nghĩ tới ngày thứ 3 lôi bộ liền phái 4 vị lôi công xuống tới hỗ trợ thu yêu, có thể nói là hiệu suất cực cao. Đúng lúc này, phía trước một đạo sấm rền vang lên, phương dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Hoa Yêu đã bị đánh tổn thương trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều bị đánh cháy đen một mảnh. Bốn phía lôi đỉnh vừa thu lại, phương dám bóp lấy thần hành thuật đuổi đến đi lên, chỉ nghe thấy phạt giác lôi công đối Hoa Linh Nhi nói: "Hoa Yêu, ngươi nguyên bản khinh nhẫn thần linh, vốn nên trấn áp 10 năm, nhưng lần trước ngươi hai lần kháng cự thiên uy, tội thêm một bậc, bản thần phán ngươi trấn áp tại đảo Hoa Sơn hạ 30 năm, ngươi thân thiết tự lo thân." Hoa Yêu sắc mặt tái nhợt, nghe xong lời này lập tức không phục nói: "Không phải tội thêm một bậc sao? Vậy cũng chỉ ứng trấn áp 20 năm, tại sao là 30 năm?" Phạt giác lôi công mặt không đổi sắc, nói: "Tội thêm một bậc nhân với 3, 10 năm gấp 3 chính là 30 năm." Hoa Linh Nhi khóc không ra nước mắt, còn có thể tính như vậy sao? Xa khiến lôi công nói: "Chúng ta trưởng 36 ngày tạo hình luật, nghiêm tuân cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn chi lệnh, thế thiên áp dụng hình phạt, chúng ta nói tính thế nào chính là tính thế nào." Chữ quan hai cái miệng, nói thế nào đều được, Hoa Yêu thầm than tự mình xui xẻo, nhưng cũng không biện pháp, loại tình huống này có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. "Là, tiểu yêu nhận phạt." Hoa Linh Nhi lòng tràn đầy đau khổ địa đạo, lập tức lại nhìn về phía một bên Phương Giám, tò mò hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Phương Giám mỉm cười, nói: "Ta chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần." Hoa Linh Nhi há to miệng, thần tình kia so vừa mới bắt đầu bị bốn vị lôi công tìm tới chỗ ẩn thân còn khiếp sợ hơn. "Ngươi thật giống như không tin." Phương Giám nhìn xem Hoa Linh Nhi biểu lộ hỏi. Hoa Linh Nhi kinh ngạc nói: "Thổ địa thần thật đúng là vai hùng bất phàm. Nếu sớm sớm nhìn thấy, tiểu yêu sao dám mạo phạm?" Phương Giám nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, hắn cũng rất không thích chính mình thổ địa miếu phía ngoài cái kia thổ địa thần giống, lại thấp lại xấu. Nhưng đó là phàm nhân cho hắn tố giống, hắn chỉ có thể tiếp nhận. "Bất quá, ngươi bây giờ nói lời này cũng đã chậm." Chỉ thấy Phương Giám hướng Hoa Yêu nói: "Thiên luật nghiêm, ngươi đã phạm vào bất kính thần linh chi tội, làm muốn theo thiên luật trừng phạt. Bất quá thiên điều luật pháp ngàn bắt đầu, chung quy là vì quên người hướng thiện. Nể tình ngươi có ăn năn chi tâm, liền vẫn là y theo 10 năm thời hạn thi hành án trấn áp a." Nói xong, Phương Giám ánh mắt nhìn về phía Phạt Giác Lôi Công, chỉ thấy Phạt Giác Lôi Công vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta nghiêm tuân cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn chi mệnh trưởng thiên tạo hình luật, nên theo lẽ công bằng chấp pháp." Hoa Yêu ngôn ngữ mạo phạm thần uy, sau lại chống lệnh bắt phía trước, bất quá đã thổ địa thần cầu tình, nể tình ngươi lại có ăn năn chi tâm, vậy thì vẫn là trấn áp 10 năm a. Hoa Yêu nghe vậy lập tức vui vô cùng, liên tục bái tạ, trong miệng ca ngợi: "Đa tạ Lôi Công, thổ địa thần chiếu cố, tiểu yêu tâm phục khẩu phục, bằng lòng nhận phạt." Sau đó, chỉ thấy Phạt Giác Lôi Công vung tay lên, một đạo lôi quang hiện lên, liền đem Hoa Linh Nhi trấn áp tại đảo Hoa Sơn Hạ, cũng tại đỉnh núi dán lên lôi bộ trấn áp phù lệnh. Trấn áp Hoa Linh Nhi, chỉ thấy tuần tra Lôi Công cầm trong tay roi lôi điện ngửa mặt lên trời bẩm: "Độc thần Hoa Yêu đã đi vào khuôn khổ, hiện trấn áp tại đảo Hoa Sơn Hạ, mời thu thiên uy a." Tuần tra Lôi Công vừa dứt lời, trong vòng phương viên trăm dặm trùng điệp mây đen lôi điện lập tức tiêu tán, mưa như chút nước mưa to đột nhiên đình chỉ. Trăm dặm bầu trời lần nữa biến trời trong sáng sủa, mà bốn vị lôi công cũng tại lôi bộ tiên quang tiếp dẫn lần sau thiên đỉnh phục mệnh đi. Tấu chương xong, chương 2 ta là nhân gian thổ địa thần, chương 2 ta là nhân gian thổ địa thần. Phương Giám trở lại Thanh Bình Sơn thổ địa miếu lúc đã là đang lúc hoàng hôn, giải quyết Hoa Yêu Phương Giám trong lòng mười phần thoải mái. Ta thổ địa thần thần chức tuy nhỏ, nhưng cũng không phải người nào đều có thể hô tới quát lui. Phương Giám nhẹ phủi áo bào, đang muốn trở lại thổ địa miếu tinh xá bên trong, dư quang thoáng nhìn lại phát hiện dưới núi trên đường nhỏ hình như có vài bóng người lóe lên nhoáng một cái hướng thổ địa miếu đi tới. Trong đó hai cái bóng Phương Giám còn rất quen thuộc, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đứng tại chỗ chờ lấy. Rất nhanh, năm nhân ảnh trôi dạt đến thổ địa miếu trước, giờ phút này chính là nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, thổ địa miếu trước cũng là âm phong trận trận. "Lao Hầu, Lao Lưu." Phương Giám kêu một tiếng, năm người kia ảnh ngay tức khắc cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy năm người này đều là trắng bệnh sắc mặt, hai mắt sáng trắng, nhưng trong đó có hai người khác biệt, bọn hắn người mặc trên người áo, đầu đội bạch nhọn nhi mũ, tay phải giơ một cây quỷ trượng, tay phải nắm xiềng xích móc sắt. Ba người khác người mặc ống dài áo trắng, tóc hai bù xù, sắc mặt cho tàn. mà đổi thành bên ngoài hai người trong tay xiềng xích cùng móc sắt liền câu tại ba người này trên thân, để bọn hắn cũng trốn không thoát. Nghe Phương Giám chào hỏi, kia hai cái cầm trong tay quỷ trượng móc sắt người phiêu tới Phương Giám trước mặt, âm âm u u địa đạo, thổ địa công lại đi nơi nào tiêu giao. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói, lôi bộ hạ đến bốn vị lôi công bắt yêu, để cho ta tiến đến hỗ trợ. Bên trái người kia nói, khó trách hôm nay phong lôi mưa to đều đã tới, hóa ra là lôi bộ các lao ra tại bắt yêu. Mà bên phải người kia nhìn chằm chằm Phương Giám nhìn một hồi, đống nhiên nói rằng, cái này yêu quái không phải là ba ngày trước nói muốn đốt thổ địa miếu cái kia yêu quái à? Phương Giám liếc mắt, hướng bên phải người kia nói, quỷ xoa đợi, quá thông minh nhưng là muốn xui xẻo. Thì ra hai người này chính là địa phủ phụ trách tại Dương Hạ huyện câu hồn quỷ xoa, một người tên là quỷ xoa đợi, một người tên là quỷ xoa lưu, đều là Phương Giám người quen biết cũ, lao quen thuộc quỷ. Quỷ xoa đợi âm âm ú ú cười cười, sau đó chỉ vào sau lưng ba cái kia quỷ hồn nói, thổ địa công, cha sổ ghi chép à, cha xét sổ ghi chép chúng ta muốn trở về giao nộp. Đây là quy củ, thổ địa thần dù sao cũng là phù hộ một phương chính thần, quỷ xoa tại thổ địa thần địa bán câu hồn, đương nhiên muốn cùng thổ địa thần thẩm tra đối chiếu. Chỉ thấy Phương Giám lấy ra thổ địa sổ ghi chép, tiến lên nhìn xem ba người nói, các ngươi xưng tên ra. Ba cái quỷ hồn gặp thổ địa thần, lúc này quỳ xuống lễ bái, trong miệng gọi thẳng, cầu thổ địa ra khai ân, cầu thổ địa ra khai ân. Phương Giám tay nâng thổ địa sổ ghi chép, nghe vậy mở miệng nói, mở cái gì ân? Các ngươi thế này tuổi thọ đã hết, tự nhiên hồn quy địa phủ, có thiện thì thường, có ác thì phạt. Lương thiện người qua cầu ăn canh, đầu nhập luân hồi chuyển thế hưởng phúc. Làm ác người chịu thẩm phán nghiệt, đánh vào 18 tầng địa ngục bị phạt. Ân, nhanh chóng xưng tên ra. Ba người nghe vậy không khỏi nơm nớp lo sợ báo lên tên của mình, quê quán, Trương Tiểu Nga, Thượng Hà thôn người. Cổ Hai Dương, xuống sông thôn Nhân Thị. Đinh Thiện Tu, Đinh Gia thôn Nhân Thị. Phương Giám lật ra thổ địa sổ ghi chép, từng cái tìm tới ba người tin tức, thì thầm, Trương Tiểu Nga, thế này phúc bạc, 27 tuổi thọ tận. Cổ Hai Dương, 46 tuổi thọ tận. Đinh Thiện Tu, 68 tuổi thọ tận. Nói xong, Phương Giám quay người đối quỷ xoa đợi cùng quỷ xoa lưu nói, thẩm tra đối chiếu không lầm. Quỷ xoa đợi cùng quỷ xoa lưu nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên giơ lên quỷ trượng đem ba người đuổi đến lên, tiếp lấy quỷ xoa đợi trong tay quỷ trượng bung lên, chỉ thấy thổ địa miếu phía bên phải núi rừng bên trong đống nhiên nhiều hơn một đầu đường gập ghềnh. Đây là Hoàng Tuyệt Lộ, đi thôi. Quỷ xoa lưu hướng ba người nói. Ba người nghe vậy, lập tức cất tiếng đau buồn kêu rên, không muốn lại đi, nhất là kia Trương Tiểu Nga, càng là cẩn thận mỗi bước đi, thút thít thanh âm vô cùng bị thương. Quỷ xoa lưu thấy thế, lúc này giơ lên trong tay quỷ trượng, chiếu vào ba người trên thân chính là một trận đánh đập, đánh ba người kêu thảm không thôi. Cuối cùng quỷ xoa đợi cùng quỷ xoa lưu một bên dùng câu hồn sổ dạ lấy ba người, một bên dùng quỷ trượng xua đuổi ba người tiến vào Hoàng Tuyệt Lộ. Lao hầu, lao lưu, có rảnh đến uống hai chén. Nhìn xem dần dần tiêu tán Hoàng Tuyệt Lộ, Phương Giám thuận miệng hô. Hai cái quỷ xoa xoay người lại, cách Hoàng Tuyệt Lộ hướng Phương Giám trở về hai cái âm phủ nụ cười. Trở lại thổ địa miếu trong bàn thờ ba trượng trong tinh xá, Phương Giám lúc này mới thích trí nằm tại trên ghế trúc, khoan thai ngâm nga bài hát, muốn học thần tiên, cưới hạc phi thiên, sửa đá thành vàng, tuyệt không thể tả a. Đang hử phát, Phương Giám chú ý tới mình tiên quan đĩa ngọc bên trong dường như có động tĩnh. Thế là tay phải hắn vừa nhấc, theo nguyên thần bên trong gọi ra chính mình tiên quan đĩa ngọc, đây là một khối vương vức ôn nhuận ngọc trường, mười phần tinh xảo hoa lệ, mặt ngoài còn hiện ra từng đạo tiên quang. Tại ngọc trường trên cùng, khắc lấy một tôn kỳ lân ngọc tượng, mà tại ngọc trường tận cùng dưới đáy, thì khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, Ngọc Hoàng Khâm Mệnh Sắc Chế Nguyên Cựu Phẩm Thổ Địa Tư Thần Giám Trương. Đây chính là tiên quan chịu tiên lục sau, Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng phát tiên quan đĩa ngọc. Cái này tiên quan đĩa ngọc bên trong không hiếm hoi còn sót lại có tương ứng phẩm cấp pháp thuật, còn có thể ghi chép tiên quan sự tích, tiếp nhận công đức cùng hương hỏa nguyện lực. Phương Giám thần niệm đầu nhập tiên quan đĩa ngọc bên trong, chỉ thấy bên trong chia làm tả hữu hai trang, trái trang là công đức trang, phải trang là hương hỏa trang. Hương hỏa trang bên trong hương hỏa nguyện lực 10 phần tràn đầy, nhưng công đức trang bên trong công đức lại hết sức mỏng manh. Chỉ thấy kia công đức trang bên trong chỉ có 1200 công đức chi khí, đây là Phương Giám 2 năm đồng lộc. Hắn xem như cấp thấp nhất cựu phẩm tiên quan, mỗi tháng chỉ có 50 công đức đồng lộc. Bởi vì tiên quan cùng người khác là khác biệt, tiên quan đại ngọc đế mục thủ một phương, đây là ti chức chỗ, bất luận làm cái gì cũng sẽ không có công đức hạ xuống, chỉ có thể mỗi tháng do trời đỉnh phát động lộc ban thưởng công đức. Không giống khác người tu hành hoặc là tiên nhân, chỉ cần làm việc thiện liền có công đức hạ xuống. Mà hương hỏa nguyện lực thì lại khác, đây là chỉ có tiên quan thần chức mới có, bắt nguồn từ thế gian sinh linh tín ngưỡng. Hương hỏa nguyện lực mặc dù không bằng công đức tốt như vậy, nhưng lại đối cấp thấp tiên quan có trợ giúp rất lớn. Hương hỏa nguyện lực không chỉ có thể thay thế pháp lực thi pháp, còn có thể dùng để tăng tiến đạo hạnh tu vi, cho nên tiên quan nhóm đều đúng hương hỏa nguyện lực rất coi trọng. Mà tiên quan đĩa ngọc bên trong động tĩnh, liên đến từ những này hương hỏa nguyện lực bên trong. Phương Giám đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì những này động tĩnh đại biểu lại có người tới dâng hương cầu nguyện. Làm Phương Giám thần niệm đầu nhập hương hỏa trang sau, chỉ thấy mới nhất kia một đạo hương hỏa nguyện lực lập tức ngưng kết thành một người mặc vải thô áo gai, ước chừng 30 mấy tuổi phụ nhân bộ dáng. Chỉ thấy phụ nhân tại thổ địa miếu điện thờ trước đốt dâng hương lửa, mang lên tịt, cung cung kính kính dập đầu cầu nguyện, dân phụ xã rừng thôn Lý Tạo Dung, thành tâm kính bái thổ địa gia. Cầu thổ địa gia phù hộ trượng phu ta sớm ngày khỏi hẳn, không cần lưu lại mà bệnh, sau này dân phụ ngày lễ ngày Tết, nhất định thường đến thổ địa miếu dâng hương kính bái. Nói xong lại gõ ba cái cấu đầu, cung kính đợi một hồi sau mới rời khỏi thổ địa miếu. Xem hết cầu nguyện, Phương Giám trầm tư một hồi, nếu như nhớ không lầm cái này đã là Lý Tạo Dung lần thứ 10 tới dâng hương cầu nguyện, thế là hắn lấy ra thổ địa sổ ghi chép, tra được xã rừng thôn Lý Tạo Dung, trưởng phu Dương Tiến, nửa tháng trước lên núi hái thuốc, rơi xuống sơn ngai ngã thương thắt lưng lưng à. Trung niên có cước, xứng nhận nửa năm nằm trên giường nỗi khổ. Ý tứ này nói cách khác, lần này Dương Tiến rơi xuống sơn nhai là chúng đích kiếp nạn, chỉ cần nằm hơn nửa năm liền tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như là khác thổ địa thần, cơ bản liền mặc kệ, ngược lại cũng không cái đại sự gì, nằm nửa năm liền tốt. Bất quá Phương Giám biết rõ, đối với một cái nhà cùng khổ mà nói, trong nhà trụ cột nằm trên giường nửa năm là bao nhiêu khó khăn. Nghĩ tới đây, Phương Giám thu hồi thổ địa sổ ghi chép, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật. Làm một thổ địa thần, hắn tại tiên quan đĩa ngọc bên trong đến ban cho đạo pháp, pháp thuật tổng cộng có 5 loại. Trong đó đạo pháp là dùng tới tu luyện, tên là Nguyên Quang luyện khí pháp. Ngoài ra còn có 4 môn pháp thuật, theo thứ tự là Báo Ngộng, Hiển Thánh, Thần Hành, Hóa Nguyện, đều không phải là có thể dùng để chiến đấu pháp thuật, bởi vậy có thể thấy được thổ địa chi yếu. Nói Phương Giám đã thi triển Báo Ngộng thuật, tiến vào xã rừng thôn Dương Tiến trong động, hắn trước che khuất dung mạo của mình, sau đó hóa thành một cái cao 10 trượng cự nhân, tiếp lấy hô to một tiếng, "Dương Tiến!" Dương Tiến ý thức lập tức ở trong động của mình xuất hiện, ngẩng đầu liền thấy vĩ nạn Phương Giám, ngay tại hắn vẻ mặt ngậm bực thời điểm, Phương Giám lần nữa mở miệng nói, "Ta chính là Ngọc Hoàng sắc mệnh cấp phòng, Dương Hạ huyện thổ địa thần là vậy." Dương Tiến nghe vậy kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất lê bái. Chỉ nghe Phương Giám nói rằng, "Dương Tiến, mạng ngươi bên trong vốn có một kiếp, nên chịu ngã xuống sườn núi hai hương, trăm ngày nằm trên giường nỗi khổ. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh, lại có ngươi thê lý tạo dung hiền lương thục huệ, 10 ngày nay không ngừng hướng thổ địa miếu là ngươi cầu phúc." Bản thân cảm giác nàng thành tâm tôn kính, một lòng say mê, chuyên tới để vì ngươi chúc phúc. Nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, chớ có cô phụ vợ cả yêu thầm chi tình. Nói xong, Phương Giám lần nữa thi triển hóa nguyện phương pháp, đem tiên quan đĩa ngọc bên trong nguyện lực hóa đi trọn vẹn 1/2, hóa thành một đạo chữa thương linh quang bay vào Dương Tiến thể nội. Đây cũng là khác thổ địa thần không muốn quản việc nhỏ nguyên nhân, nguyện lực thật là vô cùng khó được, loại sự tình này bọn hắn thật không đỡ dùng. Bất quá Phương Giám cũng không đau lòng, hắn nhưng là một cái vô cùng có lòng trách nhiệm nhân thần. Hơn nữa hắn ỷ trượng lớn nhất, cũng không phải là thổ địa thần thân phận cùng những này hương hỏa nguyện lực. Hô! Dương Tiến đột nhiên mở to mắt, sau đó vô ý thức hai tay khẽ trống, cả người liền từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng tràn đầy thuốc cao mùi thối, còn có một chiếc ngọn đèn hun ám, hắn ngồi xuống sau ngốc trệ một lát, lập tức lặp đi lặp lại xem xét eo lưng của mình, xác nhận chính mình không phải nằm mơ, mà là thật khỏi hẳn về sau, không khỏi cười lên ha ha. "Nô, phu quân, thế nào? Muốn đi vệ sinh sao?" Ghé vào bên giường ngủ, Lý Tạo Dung ngông lung ngẩng đầu đến, đưa tay liền hướng trên giường sờ soạn. Dương Tiến nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thế tử, trong lòng chua chua, đột nhiên đứng dậy quỳ gối trên giường, trong miệng không tuyệt vọng nói, "Đa tạ thổ địa thần gia gia, đa tạ thổ địa thần gia gia." "Ai nha, phu quân ngươi thế nào đứng lên, thương thế của ngươi còn chưa tốt." "Ngươi..." Nói đến một nửa, Lý Tạo Dung đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Tiến. Dương Tiến giờ phút này cũng đứng dậy tiến lên, một tay lấy thê tử ôm vào lòng, ôm thật chặt nàng nói, "Tạo cho, cảm ơn ngươi. Ngươi là vi phu ân nhân cứu mạng. Phu quân, ngươi, ngươi tốt." Lý Tạo Dung vẫn như cũ không dám tin, thế nào đống như tốt? "Là thổ địa gia hiển linh giúp ta chữa khỏi tổn thương, tạo tha cho ngươi đi lên thật tốt ngủ một giấc, đổi thành phu tới chiếu cố ngươi một đêm, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi thổ địa miếu dâng hương lễ tạ thần." Tấu chương xong, chương 3 Đào Hoa Sơn bên trong mới hộ gia đình, chương 3 Đào Hoa Sơn bên trong mới hộ gia đình, sáng sớm thanh bình sơn lạnh sương mù tràn ngập, nhưng thổ địa miếu trước cũng đã giấy lên hương hỏa. Dương Tiến sớm mang theo thế tử, theo ngoài năm dặm xã rừng thôn đi bộ tới tới thổ địa miếu phía trước hương lễ tạ thần. Thổ địa từ điện thờ trong tinh xá, nắm ngồi Phương Giám mở to mắt, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Dương Tiến vợ chồng dâng hương sau khi rời đi, cả buổi trưa đều lại không có người tới dâng hương cầu nguyện, Phương Giám cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, một lòng tại trong tinh xá ngồi xuống tu hành. Chỉ là tới vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, thổ địa miếu bên ngoài bỗng nhiên thổi qua một hồi thanh phong, sau đó một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, vắt trên lưng lấy giỏ trúc, tú mặt tinh mục thiếu niên theo thanh phong xuất hiện tại thổ địa miếu bên ngoài. Thiếu niên đầu tiên là nhìn thoáng qua thổ địa miếu, sau đó lại hướng bốn phía xanh thảm sơn lâm nhìn lướt qua, tán thán nói, "Thật là một cái phong thanh thủy tú nơi tốt." Nói xong, thiếu niên gỡ xuống trên lưng hai tầng giỏ trúc, theo thượng tầng bên trong lấy ra ba cây thượng phẩm mùi thơm ngát, sau đó tay trái tại ba cây mùi thơm ngát định phất một cái, một cỗ khói xanh đột nhiên dâng lên, kia ba cây mùi thơm ngát lại bị đốt lên. Chỉ thấy thiếu niên cầm trong tay mùi thơm ngát, hướng phía thổ địa miếu bái một cái, sau đó cung kính chen vào hương, tiếp lấy lần nữa cúi đầu, lập tức trong miệng niệm lên chú ngữ. Trong tinh xá Phương Giám nhướng mày, bên hai lập tức chuyển đến một hồi vô cùng rõ ràng niệm chú âm thanh. Cái này chú ngữ nội dung hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là người trong tu hành kêu gọi thổ địa thần chú ngữ. Hôm qua mới thu thập một cái không có mắt hoa yêu, hôm nay tại sao lại tới? Phương Giám thu công mở mắt, ánh mắt hướng thổ địa miếu nhìn ra ngoài, cái này xem xét lại là khẽ giật mình. Chỉ thấy người này đúng là 17-18 tuổi thiếu niên, bộ dáng thanh tú đoan chính, thái độ cung kính có thừa, ngay cả niệm chú đều không có chút nào bất kính. Ai? Phương Giám thở dài, không sợ hành, liền sợ loại này có lễ phép. Những cái kia ngang ngược cùng lắm thì không đi ra gặp bọn họ, nếu là bọn hắn dám đối thổ địa miếu bất kính hoa yêu chính là kết quả của bọn hắn. Nhưng là loại này rất cung kính liền không có biện pháp, trên đời đã có gọi thổ địa chú, vậy dĩ nhiên chính là thiên đình cho phép chuyện, thổ địa thần thật đúng là không rất thấy. Hơn nữa người trẻ tuổi kia khí cơ thuần khiết bình thản, xem xét chính là huyền môn chính đạo, nhìn một chút cũng không sao. Nghĩ tới đây, Phương Giám bấm niệm pháp quyết thi triển hiện thánh phương pháp, vừa sải bước ra thổ địa miếu. Là người đang kêu gọi bản thần. Phương Giám hai chân rơi xuống đất, nhìn trước mắt người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi trong miệng chú ngữ một rừng, vội vàng ngẩng đầu lên hướng Phương Giám nhìn lại, chỉ là cái này xem xét phía dưới, sắc mặt lại hết sức nghi hoặc, vị đạo hữu này là? Phương Giám chau mày, nói, ngươi niệm chú kêu gọi bản thần, nhưng lại không biết bản thần là ai chăng? Người trẻ tuổi nghe vậy kinh hãi, sau đó vẻ mặt xu định nói, ngươi chính là thổ địa thần. Quả nhiên thần uy lẫm lẫm, dáng vẻ bất phàm. Phương Giám lập tức mặt mày hớn hở, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi cũng không kém, ta nhìn ngươi người thiếu niên này liền rất có tiền đồ a, nói đi, ngươi gọi bản thần có chuyện gì? Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Phương Giám nhìn hồi lâu, lại xác thực nhìn thấy hắn là theo thổ địa từ trong bản thờ đi ra, rốt cục khó khăn tiếp nhận Phương Giám là thổ địa thần sự thật. Thế là hắn lúc này chắp tay ôm quyền nói, Ngọc Hoa xem đệ tử Chu Khinh Hàm, phụ sư mệnh xuống núi lịch lãm, đi tới Dương Hạ huyện, cảm giác này huyện dân phong thuần phát, sơn linh thủy tú, cho nên mong muốn ở chỗ này mở phủ, tu pháp làm việc thiện. Phương Giám nghe vậy, vuốt cằm nói, nếu như thế, ngươi tự rước chọn một chỗ giới đặt chân chính là, không cần cùng ta lời nói. Chu Khinh Hàm lại có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nhìn Phương Giám nói rằng, cái này, thổ địa thần cho bẩm, kỳ thật, tại hạ là muốn thỉnh cầu thổ địa thần là ta chọn lựa một chỗ thích hợp tu hành bảo địa. Phương Giám lập tức minh bạch Chu Khinh Hàm ý tứ, người tu hành chọn địa phương cũng là có giảng cứu, đầu tiên là muốn phong thủy tốt, linh khí đủ. Thứ hai là muốn không nguyên nhân quả, thiếu phiền toái. Tu hành giới mỗi ngày bởi vì tranh đoạt động thiên phúc địa mà ra tay đánh nhau không phải số ít, nhưng lại cũng có biện pháp tùy tiện tránh cho. Biện pháp này chính là đi tiên quan nhóm con đường, thì như sơn thần, thổ địa thần, hai cái này thần linh trực tiếp nắm giữ lấy riêng phần mình hạt địa bên trong sinh linh tin tức, cùng địa mạch sông núi phân bố, hơn nữa trong đó đặc biệt thổ địa thần dễ nhất nhìn thấy, cho nên liền có như thế lời giải thích. A, hóa ra là chuyện như vậy a. Phương Giám chợt nói, vậy liền để ta tới giúp ngươi xem một chút đi. Dứt lời Phương Giám liền lấy ra thổ địa sổ ghi chép lật xem, Chu Khinh Hàm lúc này vẻ mặt thích thú mong đợi nhìn xem hắn. Nhưng là Phương Giám lật ra nửa ngày thổ địa sổ ghi chép, cuối cùng lay động đầu, cau mày nói, ai, bản huyện thổ địa cằn cỗi, linh khí thưa thớt, bây giờ không có thể cung cấp tu hành nơi tốt nhà. Không đúng rồi thổ địa thần, ta nhìn cái này Dương Hạ huyện linh khí 10 phần dư giả, khẳng định có phong thủy bảo địa. Chu Khinh Hàm vẻ mặt thành thật nói rằng. Phương Giám nghe vậy lông mày nhíu lại, nói, vậy sao? Không có khả năng à, bản huyện sát thực cằn cỗi, ngươi nhìn ta xem như thổ địa thần cũng là rất nghèo nha, liền một cái thiên tài địa bảo đều không có, ai? Cái này chẳng lẽ còn bất tận sao? Chu Khinh Hàm nghe vậy, trên mặt hơi một hồi mờ mịt, nhưng thoáng qua dường như nhớ ra cái gì đó, lúc này quay người theo dõi trúc bên trong rút ra một phương sứ hộ, thổ địa thần, trong này có một gốc trăm năm linh sâm, chữa thương công hiệu cực dai. Là sư phụ ta ban cho ta chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất quá ta khả năng cũng không dùng được, ngài nếu là ưa thích lời nói liền đưa cho ngài. Ai? Ngươi làm cái gì vậy đâu? Không cần dạng này, không cần dạng này. Phương Giám một bên nghiêm túc nói, một bên nhanh chóng tiếp nhận sứ hộp nhét vào chính mình trong tay áo, sau đó tràn ngập vui vẻ nói, không phải liền là phong thủy bảo địa sao? Ngươi yên tâm đi, ta liều mạng cũng phải cho ngươi tìm một cái đi ra. Chu Khinh Hàm vẻ mặt nhức nhối nhìn xem trăm năm linh sâm bị lấy đi, nhưng nghe đến Phương Giám lời này, lập tức liền cười vui vẻ, không có nghiêm trọng như vậy, thổ địa thần ngài tìm cho ta thích hợp chỗ tu luyện là được. Tìm tới. Chu Khinh Hàm tiếng nói vừa dứt, Phương Giám liền đối với hắn nói rằng. Chu Khinh Hàm biến sắc, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Đồng thời hắn lại đau lòng lên, chính mình trăm năm linh sâm có phải hay không tặng không nha? Sớm biết chờ một lát nữa liền có thể tìm tới, chính mình liền không tiễn. Nhưng đồ vật đã đưa ra ngoài, hắn cũng không tiện đổi ý, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Phương Giám. Chỉ thấy Phương Giám chỉ vào đông nam mới nói, đông nam phương 27 dặm chỗ, có một tòa đảo hoa sơn, núi này cái bóng hướng mặt trời, có cây ung tùm, cầm thú khắp nơi trên đất, còn có nát đảo suối tự trước núi chảy qua, phong thủy cực dai, là khai phủ tu luyện nơi tốt. A. Chu Khinh Hàm giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ bái nói, đa tạ thổ địa thần chỉ điểm. Bất quá, Phương Giám câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá có chuyện ta phải nói cho ngươi, kia đảo hoa sơn mặc dù tốt, nhưng lại đè ép một cái yêu quái. Yêu quái? Chu Khinh Hàm sắc mặt tái đi, vẻ mặt ưu buồn hỏi, cái gì? Yêu quái gì? Phương Giám nói, là lôi bộ trấn áp một cái hoa yêu, nàng bởi vì mạo phạm thần uy mà bị trấn áp tại đảo hoa sơn hạ 10 năm. À vậy thì không sợ. Chu Khinh Hàm cười nói, ta lần này đi ra chỉ lịch luyện 3 năm liền có thể trở về, hơn nữa nếu là lôi bộ trấn áp yêu quái, nghĩ đến cũng không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ. Đúng vậy à, đồng dạng cùng hung cực ác yêu quái lôi bộ trực tiếp liền bắt về thiên lôi cấp thân hồn phi phách tán, làm sao lại chỉ là trấn áp? Vậy là được, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Phương Giám lại hỏi. Chu Khinh Hàm ngại ngùng địa đạo, không dám phiền toái thổ địa thần, đã biết phương vị, chính ta đi là được. Dứt lời, Chu Khinh Hàm hướng Phương Giám lần nữa bái tạ, sau đó quay người thi triển một cái khinh thân thuật, liền hóa thành một cơn gió mát rời đi. Phương Giám nhìn xem Chu Khinh Hàm rời đi phương hướng, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền lại về tới đất đai của mình từ tinh xá bên trong. Trở lại tinh xá sau, Phương Giám lấy ra kia sứ hộp mở ra xem, lập tức một cỗ bàng bạc nồng đậm linh dược hương khí tràn ngập toàn bộ ba trượng tinh xá. Phương Giám chỉ là nhìn thoáng qua sứ trong hộp màu ngọc bạch linh sâm, liền chậm rãi khép lại hộp. Cũng giống như người trẻ tuổi kia như thế hiểu chuyện lời nói, chúng ta thổ địa thần làm sao nghèo như vậy a? Lắc đầu, liền đem sứ hộp đặt ở trong tinh xá trên giá gỗ. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Chu Khinh Hàm, toàn bộ Dương Hạ huyện xác thực là thuộc đảo Hoa Sơn phong thủy tốt nhất, linh khí nồng nặc nhất. Phương Giám là có nguyên tắc người, tuyệt sẽ không làm loại kia cầm đồ vật không làm việc chuyện. Hơn nữa kia hoa yêu đã bị lôi bộ trấn áp, chỉ cần lôi bộ phụ lệnh chưa trừ, kia hoa yêu nhiều lắm là tại đảo Hoa Sơn chơi đùa thiến nữ ưu hồn, là không thể nào uy hiếp được người khác. Nhưng là Phương Giám nghĩ tới cái kia Chu Khinh Hàm đạo hạnh, sắc mặt liền có hơi nặng, luyện huyền cảnh a. Chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, đạo hạnh liền còn cao hơn chính mình một cảnh giới. Có thể thấy được làm một cái cựu phẩm tiểu tiên quan, vẫn còn so sánh không lên một cái bình thường môn phái đệ tử, đời người khó khăn cỡ nào nha. Về phần hắn là thế nào nhìn ra Chu Khinh Hàm cảnh giới, cái này muốn nói tới hắn xuyên việt sau ỷ trượng lớn nhất, Hồng Mông Biên Tập Ký. Trải qua 2 năm nghiên cứu, Phương Giám rốt cục hiểu rõ sở hữu cái này kim thủ chỉ chủ yếu công năng. Một là vật này cùng mình nguyên thần quá lại, chính mình là nó tốc chủ. Hai là nó có thể giúp tự kiểm tra đạo hạnh của người khác cảnh giới. Về phần thứ ba, cái kia chính là như tên của nó như vậy biên tập cái này Hồng Mông Biên Tập Khí có thể biên tập bất kỳ cái gì sự vật, điểm này Phương Giám cũng sớm đã tại nó biên tập giao diện bên trong biên tập qua vô số sự vật, bao quát người hắn cũng biên tập đi ra qua. Chỉ bất quá hắn một mực do dự không có đem chính mình biên tập vật phẩm tạo ra, bởi vì Hồng Mông Biên Tập Khí tạo ra biên tập vật phẩm cần tiêu hao Hồng Mông đạo khí. Mà Hồng Mông Biên Tập Khí biên tập giao diện thượng thanh đất sở biểu hiện ra, hiện tại chỉ có 10 sợi Hồng Mông đạo khí, đây liền cùng loại với trong trò chơi ban đầu đưa tặng điểm số. Về phần cái điểm số này đến tiếp sau làm thế nào đạt được, Phương Giám còn không có sở đến đầu mối. Lúc này hắn vô cùng hâm mộ Khác Xuyên Việt, người ta kim thủ chỉ hoặc là có cái lọ lì bội tử dẫn đạo, hoặc là ngự tỷ nữ Vương Ngạo Kiều, dầu gì cũng có cái lao ra ra. Thật là sở hữu cái này kim thủ chỉ, khả năng căn bản sẽ không nói chuyện ngay cả chính mình cho nó lấy tiểu hồng dạng này nũ danh, nó cũng không có bất kỳ phản ứng. Phương Giám lại tại trong lòng kêu một tiếng tiểu hồng, sau đó nguyên thần bên trong tử quang lóe lên, một mặt hỗn độn màn sáng giao diện liền xuất hiện tại Phương Giám trên mí mắt, đây là chỉ có hắn khả năng nhìn thấy Hồng Mông Biên Tập Khí giao diện. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống biên tập giao diện bên trên tin tức cùng tuyển hạng, tốc chủ, Phương Giám đạo hạnh, luyện khí tuổi thọ 19, thiên thọ, Hồng Mông đạo khí 10, đây là Phương Giám cơ sở tin tức, hắn hiện tại cỗ thân thể này tuổi tác là 19 tuổi, mà xem như thiên đỉnh thiên quan, tuổi thọ là vô hạn, cũng không tại sinh tử bộ bên trên, cho nên là thiên thọ. Nếu như bị thiên đỉnh tức đoạt thiên quan chức quan, thì sẽ trực tiếp bị đầu nhập luân hồi. Tiếp lấy lại là biên tập tuyển hạng, biên tập vật phẩm, đạo pháp, thần thông, pháp thuật, pháp bảo, đan dược, thần vật, tiên cầm, thần thú, sinh linh, phàm vật. Lựa chọn vật liệu, bát quái, thiên tài, địa bảo. Đúng vậy, chính là như thế người tiền, chỉ cần ngươi lựa chọn biên tập vật phẩm, sau đó lại lựa chọn biên tập vật liệu, không cần chính ngươi đi tìm vật liệu, Hồng Mông Biên Tập Khí chính mình liền sẽ bù đắp ngươi lựa chọn vật liệu. Tỷ như lựa chọn trong bát quái lửa, như vậy Hồng Mông Biên Tập Khí liền sẽ căn cứ ngươi mà biện thành tập vật phẩm, tự động lựa chọn giữa thiên địa thích hợp nhất lựa đầu nhập biên tập giao diện bên trong, bất luận thạch trung hỏa, không trung lửa, tam muội chân hỏa, chín dấu chân hỏa, thái dương chân hỏa hết thảy đều có. Nhưng là đầu nhập vật liệu càng lợi hại, tạo ra cần có Hồng Mông đạo khí thì càng nhiều. Cho nên hiện tại Phương Giám rất do dự, hắn chỉ có 10 sợi Hồng Mông đạo khí, tạm thời còn khó có thể quyết định là trước biên tập một bộ công pháp đi ra, vẫn là pháp bảo, hoặc là thần thông đâu. Đã thu được ký kết đứng đoạn, đại gia có thể yên tâm đầu tư, tấu chương xong, chương 4 Thái Hoàng một mạch gạch chương 4 Thái Hoàng một mạch gạch Phương Giám ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Mông Biên Tập Khí giao diện bên trong từng đoàn hỗn độn chi khí bốc hơi cuộn, đem trung tâm nhất kia một đạo tử quang tạo thành các loại khác biệt bộ dáng. 10 sợi Hồng Mông đạo khí, ta có thể biên tập một quả có thể đem ta đạo hạnh trực tiếp tăng lên tới ôm đan cảnh giới đan dược. Phương Giám nói, lập tức lắc đầu phủ định. Chỉ để thăng đạo hạnh là không được, trong 2 năm này hắn đã thăm dò một cái thứ căn bản, cái kia chính là thực lực chân chính, nhưng thật ra là đạo hạnh, pháp bảo, thần thông ba tổng hợp. Tỷ như dựa theo đồng dạng cảnh giới phân chia, ôm đan cảnh khẳng định không bằng nguyên anh cảnh mạnh a. Nhưng ôm đan đối với nguyên anh mà nói kém cũng chỉ là pháp lực mà thôi, nếu như cái này ôm đan cảnh tu sĩ có so nguyên anh cảnh mạnh hơn nhục thân hoặc pháp bảo, như vậy cái này nguyên anh cảnh không nhất định tài giỏi qua ôm đan cảnh. Mà trái lại nguyên anh cảnh coi như nhục thân không bằng ôm đan cảnh mạnh, nhưng là chỉ cần có pháp bảo lợi hại, thần thông làm theo có thể nhẹ nhõm bãi bình cái này ôm đang cảnh. Pháp thuật không địch lại thần thông không địch lại số trời. Liên giống với Tôn Ngộ Không 72 biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhục thân tam giới chưa có địch thủ, thật là tại trấn nguyên tử tụ lý càn khôn hạ còn không phải hết đường xoay sở. Nghĩ tới đây, Phương Giám đầu tiên loại bỏ tăng lên cảnh giới đan dược tuyển hạng. Mà đạo pháp tuy là phương pháp tu luyện, nhưng tạm thời có thiên đỉnh bàn tặng nguyên quang luyện khí pháp hắn cũng không cần khác công pháp. Hơn nữa nguyên quang luyện khí pháp chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng, mỗi cái tiên quan cơ bản đều là theo nguyên quang luyện khí pháp tu luyện, đương nhiên nhị lang chân quân như thế có kỳ ngộ ngoại trừ. Cho nên cái này nguyên quang luyện khí pháp cũng không phải là cái gì tam lưu đạo pháp, mà là chân chính đỉnh lưu đạo pháp. Thế là lại loại trừ đạo pháp về sau, Phương Giám đem ánh mắt khóa chặt tại ba cái tuyển hạng bên trên, thần thông, pháp thuật, pháp bảo. Thần thông thật là đắc đạo thành tiên hái đạo quả sau mới có thể thu được đồ vật, mình bây giờ chỉ là một cái luyện khí cảnh nhỏ thổ địa thần, thần thông với ta mà nói quá dễ thấy, hơn nữa có cây to đón gió hiểm nghi. Phương Giám ngưng giọng nói, thế là lại đem thần thông bỏ đi. Cuối cùng chính là pháp thuật cùng pháp bảo, hai cái này không thể so với thần thông, chính mình hoàn toàn có thể lý do cơ duyên thu hoạch được, sẽ không quá dễ thấy. Nhưng là muốn như thế nào pháp thuật cùng pháp bảo khả năng ứng phó tỷ như Hoa Yêu như thế đạo hạnh thậm chí đạo hạnh cao hơn yêu quái đâu. Lúc ấy Hoa Yêu chính mình nói đốt thổ địa miếu chỉ là một câu nói nhảm, có thể thổ địa thần thật muốn coi nó là thành nói nhảm vậy thì quá ngu. Phải biết thổ địa miếu thật là thổ địa thần điện thờ, thần chức chỗ, thật muốn bị một mùi lửa đốt đi, thiên đình giáng tội không nói, thổ địa thần chính mình điện thờ khó giữ được, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Phương Giám tuyệt đối sẽ không tại loại vấn đề này để bụng từ nương tay không xem ra gì, đây cũng là hắn trước tiên mời lôi bộ hàng yêu nguyên nhân. Pháp bảo, pháp thuật Phương Giám rầu rĩ. Dầu dĩ thực sự rất khó tuyển a, Tiểu Hồng, ngươi có hay không ý kiến hay a? Phương Giám xoắn xuýt bên trong thuận miệng hỏi một câu. Thật là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, vốn cho rằng không có ý thức Hồng Mông Biên Tập Khí, giờ phút này bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Phương Giám vừa dứt lời, kia biên tập giao diện hỗn độn chi khí một hồi phun trào, nguyên bản Phương Giám biên tập vật phẩm trong nháy mắt biến mất, sau đó một vệt kim quang đột nhiên nâng một khối phương phương chính chính vật phẩm phá vỡ hỗn độn chi khí, đột nhiên xuất hiện. Cái này Phương Giám trợn mắt há hốc mồm mà nói, cục gạch. Nhưng là Hồng Mông biên tập khí lại vì Phương Giám miêu tả khối này gạch vàng tin tức, Thái Hoàng một mạch gạch, chính là lấy Thái Hoàng tiên quang luyện chế. Bay gạch ném ra, kim tiên đạo hạnh cùng nhục thân thành thánh trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Ngoa tạo, Già Châu. Phương Giám nhìn thấy cái này miêu tả, trực tiếp trừng to mắt tuân ra xê ngôn ngữ. Nếu như nói thành tiên trước kia có, luyện khí, luyện huyền, luyện thần, luyện hư, ôm đan, nguyên anh, dương thần, cái này bảy đại cảnh giới lời nói. Như vậy thành tiên cũng có bảy đại đạo quả cần hái, phân biệt là chân tiên đạo quả, huyền tiên đạo quả, thái ớt huyền tiên đạo quả, kim tiên đạo quả, thái ớt kim tiên đạo quả, đại la kim tiên đạo quả, hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đạo quả. Mà thần tiên nhục thân cũng là có phân biệt, có chút thần tiên đạo hạnh cao, pháp lực mạnh, nhưng là nhục thân lực lượng cực kỳ cái bắp, điển hình nhất tỷ như văn thù bồ tát, vị này đại lao pháp lực, thần thông đều rất mạnh, nhưng chính là nhục thân tu vi cực kém. Lúc trước hắn biến hóa phàm nhân mong muốn độ hóa Ô Gà Quốc Quốc Vương, kết quả bị Ô Gà Quốc Quốc Vương phái thị vệ trói lại vứt xuống sông hộ thành bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm, phải biết những thị vệ này cũng đều chỉ là phàm nhân. Nếu không phải Lục Giáp Kim Thân đi ngang qua cứu Văn Thù Bồ Tát về Linh Sơn, không chừng liền phải trùng tu một thế. Cho nên Văn Thù Bồ Tát vì ra khẩu khí này, mới phái sư tử tinh đi đem Quốc Vương đẩy tới giếng, nhường hắn tại dưới nước ngâm 3 năm chịu tội. Bất quá Phương Giám nghiêm trọng hoài nghi vị này Bồ Tát là tại người giả bị đụng chấp pháp. Mà nói đến nhục thân, đây cũng là có phân chia, theo thứ tự là nhục thể phàm thai, linh quang chân thân, cương cân thiết cốt, không để lọt kim thân, tiên chân ngọc thể, tuyên lực võ thần, nhục thân thành thánh, tiên tiên đạo thể. Giống Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang thần dạng này, chính là điển hình nhục thân thành thánh kim cương bất hoại thân thể, nhục thân cực kỳ cường đại. Về phần Phương Giám hiện tại chỉ là linh quang chân thân hay là hắn trở thành thổ địa thần sau tiên quan đĩa ngọc vì hắn tạo nên nhục thân, đây cũng là thần tiên bên trong cấp thấp nhất nhục thân. Mà nhục thân tu luyện, so đạo hạnh pháp lực tu luyện còn khó hơn, lại là có định số, người muốn tu cũng không nhất định có thể tu thành cao hơn nhục thân. Cho nên đa số thần tiên bên người đều có hộ pháp thần, những này hộ pháp thần đều là nhân gian võ nghệ cao cường tướng quân, độ hóa thành thần chi sau nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, thích hợp nhất cho những cái kia nhục thân yếu nhược thần tiên làm hộ pháp thần. Mà cái này Thái Hoàng một mạch gạch vậy mà tại Kim Tiên đạo hạnh cùng nhục thân thành thánh trở xuống không ai có thể ngăn cản, có thể nào không cho Phương Giám kích động. Nhưng là rất nhanh Phương Giám lại lo lắng, lợi hại như vậy pháp bảo, mong muốn tạo ra được bao nhiêu Hồng Mông đạo khí a. Bất quá rất nhanh Hồng Mông biên tập khí liền cho hắn đáp lại, xét thấy là lần đầu tiên biên tập pháp bảo, chỉ cần 10 sợi Hồng Mông đạo khí liền có thể tạo ra. Cái này còn chờ cái gì đâu? Phương Giám vô cùng kích động địa đạo, tạo ra, lập tức tạo ra. Ông tử khí lưu chuyển, hỗn độn bốc hơi, chỉ thấy kia Thái Hoàng một mạch lạch hiện ra kim quang áo ánh, ở đằng kia lăn lộn hỗn độn chi khí bên trong càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Thẳng đến cuối cùng, kia Thái Hoàng một mạch lạch hoàn toàn thoát ly Hồng Mông biên tập khí, hiện hóa tới trong hiện thực, cũng hướng trên mặt đất rơi xuống. Phương Giám giật nảy mình, hắn vô ý thức cảm giác được không thể để cho thứ này rơi xuống đất, nếu không chính mình tinh xá chỉ sợ muốn bị nện xuyên. Thế là hắn tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được Thái Hoàng một mạch lạch, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống. Băng lạnh buốt mát, cảm nhận vô cùng cứng rắn. Hơn nữa vật này tự sinh thành sau liền cùng hắn nguyên thần khóa lại, chỉ nhận hắn làm chủ, cho nên có thể đủ tiếp ở nhìn một chút Hồng Mông biên tập khí bên trong số lượng biến thành không Hồng Mông đạo khí một cột. Phương Giám không chút nào cảm thấy đau lòng, ngược lại thu hồi Hồng Mông biên tập khí, hai tay dâng Thái Hoàng một mạch gạch trái xem phải xem, khắp khuôn mặt là thoải mái ý cười. Phương Giám đem Thái Hoàng một mạch gạch cầm trong tay không chỗ ở bước, thẳng đến thời gian một nén nhang sau, thổ địa miếu ngoài có người gọi hắn mới lưu luyến không rời mà đem thu nhập nguyên thần bên trong. Phương Giám một bộ bước ra tinh xá, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi. Vừa rồi cái kia đạo kêu gọi chính mình thần ý chính là từ trên trời chuyển đến. Ai gọi bản thần? Phương Giám ngửa đầu hỏi. Một người mặc kim giáp lôi bảo cao lớn thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, đi tới Phương Giám trước mặt. Phương Giám nhìn người tới giật mình, lập tức đội vàng chắp tay nói, hóa ra là tuần tra Lôi Công, tiểu thần đang muốn cảm tạ Lôi Công hôm qua giúp ta nằm yêu tri ân, không muốn Lôi Công lại tự mình quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Tuần tra Lôi Công vốn là vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng nghe đến Phương Giám nói như vậy cả cười một tiếng, nói, thổ địa công không cần phải khách khí, bắt yêu hàng ma. Giữ gìn tiên địa trật tự vốn là chúng ta chức trách. Hôm nay bản thần vừa vặn tuần tra đi ngang qua nơi đây, liền đến nhìn xem thổ địa công. Thuận tiện cũng tốt cáo chi thổ địa công một tiếng, chúng ta hôm qua trấn áp kia hoa yêu sau, đạt được 100 công đức khen thưởng, kia hoa yêu nói muốn đốt miếu, đoán chừng không phải nhất thời nói nhảm. T. Phương Giám hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói rằng, bọn chuột nhắt càng như thế lớn mật. Tuần tra Lôi Công nói, đáng tiếc chỉ đem nàng đè ép 10 năm, 10 năm sau thổ địa công cũng phải cẩn thận. Tuần tra Lôi Công ý tứ rất rõ ràng, trấn áp 10 năm phán quyết đã ra khỏi, hơn nữa đã báo cáo Lôi Bộ. Mong muốn sửa đổi là không thể nào, cho nên hắn tới nhắc nhở Phương Giám, cẩn thận 10 năm sau kia hoa yêu trả thù. Phương Giám nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không lo lắng, bởi vì hắn hiện tại có Thái Hoàng một mạch gạch nơi tay, 10 năm sau hoa yêu coi như không có hối cải, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Nhưng ý tốt không thể không lĩnh, nhất là tuần tra Lôi Công so với mình phẩm cấp cao, có thể tự mình đến nhắc nhở cũng thực sự khó được. Thế là Phương Giám chắp tay hành lễ nói, đa tạ Lôi Công nhắc nhở, tiểu thần vô cùng cảm kích. Tuần tra Lôi Công gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, biết đem mình đặt ở trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại hỏi một câu, ngươi đắc tội quả Nhật Du thần sao? A. Phương Giám khẽ giật mình, nhìn xem Tuần tra Lôi Công nói, Lôi Công lời này. Tuần tra Lôi Công lặng lẽ cười một tiếng nói, lần này hàng phục hoa yêu lúc đầu người cũng có công đức ban thưởng, nhưng là kia Nhật Du thần hôm nay cáo ngươi một trạng, nói ngươi thu lấy người tu hành hối lộ. thế là ngươi ban thưởng liền bị Thiên Su Đô Ti cục bên kia hủy bỏ. Ta Phương dám há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là thở dài. Hắn ở địa cầu liền biết cái này Nhật Du thần chức trách là bốn phía tuần hành, giám sát nhân gian thiện ác thần. Tục ngữ nói cũng chính là chuyên môn phụ trách đâm phật thần, không nghĩ tới chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến chính mình mới từ Chu Khinh Hàm nơi đó được một gốc trăm năm linh sâm, quay đầu liền bị người cáo một trạng, loại tư vị này xác thực không dễ chịu. Tuần tra Lôi Công cười vỗ vỗ Phương Giám bả vai, nói: "Nếu như ngươi không có đắc tội qua hắn, về sau tận lực cũng không cần đắc tội. Tứ Phương Thần Tiên liền không có hắn không có cáo qua, quen thuộc liền tốt." "Tốt, ta chức trách mang theo, về sau có nhàn lại tự a." Phương Giám lập tức chắp tay hành lễ đưa tiễn, sau đó nhìn Tuần tra Lôi Công hóa thành một đạo điện quang bay vào đám mây rời đi. Tấu chương xong, chương năm ngươi cũng gọi Sầm Mỹ Thanh. Chương năm ngươi cũng gọi Sầm Mỹ Thanh. Đến, uống. Quỷ Xoa đợi tay phải nắm một tảng mỡ dày, tay phải bưng một bát rượu đục, say khướt hướng Phương Giám hô. Phương Giám đem một cái đùi gà kẹp tới Quỷ Xoa Lưu trước mặt, lại rót cho hắn một chén rượu nói: "Lão Lưu, ngươi cũng uống." Quỷ Xoa Lưu ngã trái ngã phải, lắc lắc cung dung bưng chén lên cùng Phương Giám, Quỷ Xoa đợi đụng một cái, sau đó ba người uống một hơi cạn sạch. "Ai?" Quỷ Xoa đợi một chén rượu vào trong bụng, chưa phát giác lại say ba phần, chỉ nghe hắn thở dài, tiếp lấy hướng Phương Giám nói rằng: "Thổ thổ địa công a, ngươi ngươi cũng là cựu phẩm tiên quan, ta đây, ta cùng Lão Lưu cũng là cựu phẩm tiên quan. Nhưng chúng ta khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu?" Phương Giám tiểu lượng tốt một chút, thật không có hai cái quỷ xoa như vậy say, nghe vậy nhân tiện nói: "Ải, cái gì khác biệt?" Quỷ Xoa đợi bất mãn nói: "Ngươi xem một chút, tất cả mọi người là..." "Ách, tất cả mọi người là cựu phẩm tiên quan, thật là ngươi thổ địa công có miếu có bàn thờ, trưởng quản một huyện sinh linh số sách, ngày lễ ngày Tết đều có người ăn ngon uống sướng cung phụng. Thật là ta nhóm những ngày quỷ xoa, mỗi ngày khắp nơi câu hồn bắt quỷ, đến vô địch chỗ, đi vô địch chỗ, ăn gió nằm sương. Nếu là một cái không may, bị những cái kia đại yêu đại ma giết đi, cũng liền giết." Quỷ Xoa Lưu nghe nói như thế, cũng tới tinh thần, lúc này mở miệng nói: "Lao Hầu nói, nói rất đúng a, ai, người so với người phải chết, thần so thần đến. Đến khóc a." Nói, Quỷ Xoa Lưu hòa Quỷ Xoa đợi vậy mà thật ôm đầu kêu khóc lên, trong lúc nhất thời cái này ba trượng trong tinh xá đều là một hồi quỷ khóc sói gào. Phương Giám nhìn thấy hai vị này vừa khóc lên rồi, mau đem chúng quanh rượu thu vào, chỉ để lại thịt cùng đồ ăn. Những này rượu thịt đều là bình thường bách tính cung phụng, bị Phương Giám dùng pháp lực bảo tồn tại trong tinh xá. Quỷ Xoa đợi cùng Quỷ Xoa Lưu thường xuyên đến làm tiền, trước mắt tình hình như vậy trong hai năm này đã xảy ra đã không biết bao nhiêu lần. Cũng khó khăn a. Phương Giám mở miệng an ủi hai cái Quỷ Xoa, sau đó không ngừng cho bọn họ kẹp thịt đưa đồ ăn. Quỷ Xoa Lưu hòa Quỷ Xoa đợi khóc một hồi, lại nắm lên trước mắt thịt gặm. Kỳ thật bất luận thị quỷ thần vẫn là tiên thần, ngày bình thường chỉ hưởng dụng hương hỏa liền có thể, lại ăn những này tục ăn cũng không có tác dụng gì. Nhưng là chín thành tiên thần, cũng còn có một chút ăn uống chi dụng, thường xuyên hạ phàm ăn một chút thế gian sơn chân hải vị đến hài lòng ăn uống chi dụng. Những thức ăn này ăn hết liền sẽ bị pháp lực luyện hóa chi phí nguyên tiêu tán ở giữa thiên địa, đối thần tiên thân thể không có chỗ tốt, nhưng cũng không có chỗ xấu. Bất quá thổ địa công ngươi là coi như không tệ, chỉ sợ cái này tứ đại bộ châu cùng mười châu ba đảo, cũng chỉ có cái này Dương Hạ huyện thổ địa công như thế nhân nghĩa. Quỷ Xoa Lưu đưa tay vô vỗ Phương Giám bả vai nói rằng. Phương Giám cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Này làm sao nói?" Quỷ Xoa Lưu nói: "Chúng ta những này làm Quỷ Xoa, tuy nói là cựu phẩm tiên quan, có thể nói lời nói thật, tại địa phủ cũng chính là chân chạy làm việc vặt. Địa phương khác thổ địa công, chúng ta dạng này hàng ngày đến ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ sớm đã miệng đầy bực tức lời oán giận." Phương Giám nghe vậy nói: "Không thể nào. Bất quá một chút đồ ăn mà thôi, có ảnh hưởng gì?" Quỷ Xoa đợi nói rằng: "Tất cả mọi người không dễ dàng, thổ địa công cũng liền ngày lễ ngày Tết cống phẩm phong phú một chút, bình thường cũng đều là cơm rau dưa. Chúng ta làm mấy chục năm Quỷ Xoa, cũng không biết bao nhiêu thổ địa thần đã từng quen biết, cũng chính là lao huynh ngươi phúc hậu." Quỷ Xoa Lưu cũng nói: "Đúng vậy à, ta dám đánh cam đoan, Phương lão huynh tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định có nhất phi trùng tiên này." Nói xong, Quỷ Xoa Lưu một thanh nắm ở Phương Giám bả vai lắp bắp nói: "Cậu." Phương Giám sắc mặt tối sầm, mới vừa rồi còn nói ta không phải vật trong ao, hiện tại liền mắng ta là chó. Thế là mở miệng nhắc nhở: "Lão Lưu, ta không phải chó." Quỷ Xoa Lưu lung lay đầu, nhẫn nhịn một hồi khí sau lại lần nói rằng: "Cậu phú quý, chớ quên đi à." Phương Giám nhìn xem Quỷ Xoa đợi cùng Quỷ Xoa Lưu loạn trà loạn trạng mà đi vào Hoàng Tuyền Lộ, thân ảnh biến mất, Hoàng Tuyền Lộ quan bế về sau, lúc này mới trở lại. Lúc này trong núi bay tới một hồi thanh phong, mang theo từ từ hương hoa, làm cho người không khỏi say mê. Chỉ là Phương Giám cảm thấy có chút không đúng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình thổ địa miếu trước một gốc lớn thanh tùng phía dưới đang đứng một người. Nói chính xác, là nữ nhân. Nàng dáng người cao gầy, người mặc xanh nhạt lưu áo đông váy, thật dài màu xanh bích hà váy dài rủ xuống đến cổ chân chỗ, hai chân bên trên mặc một đôi màu trắng câu mây dài. Lại nhìn nàng dung nhan tiểu nộn như nước, hai con ngươi thanh đạm như trăng, tóc thật dài sắn thành phi tiên búi tóc, châm hoa thiết ngọc, màu lưu chập chờn. Còn có hai sợi tóc dài đen nhánh theo tóc mai ở giữa rủ xuống, kề sát tại cao cao nâng lên trước ngực trên quần áo. Nàng cứ như vậy nhìn xem Phương Giám, một đôi thanh trong mắt dường như mang theo một tia nghi hoặc. Phương Giám cũng nhìn xem nàng, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy nàng này khí thế có chút khác biệt, thế là hắn tâm niệm khẽ động, "Tiểu Hồng." Nhìn nàng một cái tu vi, một đạo tử quang theo Phương Giám nguyên thần bên trong hiện lên, sau đó theo nữ tử kia trên thân khẽ quét mà qua, còn nữ kia tử lại không có chút nào phát giác. Chân tiên đạo quả. Hồng Nông biên tập khí đưa ra đáp án. Phương Giám hít sâu một hơi, nguyên bản điểm này trên choáng trong nháy mắt biến thành mồ hôi lạnh bốc hơi rơi mất. Đi vào Diêm phủ đại thế giới 2 năm, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chân chính đắc đạo thành tiên người. Phương Giám lập tức chắp tay ôm quyền, hướng nữ tử bái nói, Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, gặp qua thượng tiên. Nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng hỏi, ngươi chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần? Phương Giám gật đầu nói, là. Cứ việc trong tay có Thái Hoàng một mạch gạch đặt cơ sở, nhưng hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi đắc tội một cái chân tiên đạo quả tiên nhân, dù sao một khi hái đạo quả, liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Chỉ thấy nữ tử lông mày mở ra, sau đó nhìn Phương Giám nói, Bần đạo Sâm Bích Thanh, tại Đông Thắng Thần Châu tự đàng quốc định quân phủ Lâm Dung Sơn thanh ống thông gió bên trong tu hành. Sâm Bích Thanh. Phương Giám nhíu mày, danh tự này tốt quen tai a, ân. Giống như có cái thanh xà cũng gọi Sâm Bích Thanh. Sâm Bích Thanh nghe được Phương Giám lẩm bẩm, sắc mặt hơi ngạc nhiên nói, thổ địa thần nhận biết ta? A. Phương Giám khẽ giật mình, lập tức cười nói, không không không, thượng tiên ta ngược lại không nhận biết, chỉ là trước kia có một đầu thanh xà cũng gọi Sâm Bích Thanh, nàng còn có bạch xà tỷ tỷ. Nếu là như vậy, vậy ta xác thực chính là cái kia Sâm Bích Thanh. Nữ tử bình đạm nói. A. Phương Giám có chút chấn kinh, ngươi thật đúng là đầu kia thanh xà. Sâm Bích Thanh nhướng mày, nhàn nhạt trả lời, là, bất quá ta bây giờ đã là huyền môn chân tiên, lại không thuộc yêu loại. Phương Giám biết mình càn rỡ thất lễ, chắp tay nói âm thanh ấy nấy, sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm, vậy ngươi tỷ tỷ bạch xà đâu? Sâm Bích Thanh nghe được bạch xà hai chữ, khẽ mỉm cười nói, nghĩ không ra ngươi ngay cả ta tỷ tỷ cũng biết, tỷ tỷ nàng sau khi thành tiên, liền bị Ly Sơn lão mẫu thu làm đệ tử, bây giờ tại Ly Sơn tiên cung bên trong tu hành. Thật sự là tốt cơ duyên a. Phương Giám trong lòng không ngừng hâm mộ, Ly Sơn lão mẫu, đây chính là hái đại La Kim tiên đạo quả đạo môn đại lao a kia. Hứa tiên như thế nào? Phương Giám tò mò hỏi. Sâm Bích Thanh nghe được Hứa tiên danh tự, thật không có Phương Giám trong tưởng tượng kích động như vậy, chỉ là bình thản nói, hắn cũng thành tiên, bất quá vào Phật môn, bái tại Dược Vương Bồ Tát tọa hạ tu hành. Phương Giám nghe xong, trong lòng cảm khái không thôi, đều đầu nhập đại lão môn hạ rồi a, hắn còn muốn hỏi lại, thật là trông thấy Sâm Bích Thanh trên mặt hiện lên một tia không vui, liền ngừng lại câu chuyện. Khụ khụ. Phương Giám ho khan vài tiếng, ôn quyền cười nói, vừa rồi tiểu thần có chút kích động, mong rằng thành tiên tử thứ lỗi. Sâm Bích Thanh khoát tay áo, nói khẽ, kỳ thật bần đạo lần này tới, là có chuyện muốn tìm thổ địa công hỗ trợ. Phương Giám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xin thứ cho tiểu thần vô lễ, lấy thanh tiên tử đạo hạnh, còn có cái gì cần tiểu thần hỗ trợ? Tiểu thần bây giờ bất quá mới luyện khí cảnh giới. Sâm Bích Thanh nói, là cái này, bần đạo có một cái đệ tử, ở kiếp trước tu luyện chưa thành, đã thọ tận chuyển thế, một thế này vừa lúc ở cái này Dương Hạ huyện bên trong. Lần này bần đạo tính tới hắn nhập đạo cơ duyên đã tới, cho nên chuyên tới để tiếp dẫn. Chỉ là ta tìm cơ hội xem khí, diễn chủ bấm đốt ngón tay, rõ ràng đã cho ra vị trí của hắn, lại tìm hồi lâu từ đầu đến cuối tìm khắp không đến người, cho nên còn mời thổ địa thần dùng thổ địa sổ ghi chép giúp ta xem xét một chút. A, hóa ra là dạng này. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói, cái này dễ thôi, thanh tiên tử xin chờ. Đúng rồi, mời thanh tiên tử đem cao đồ thế này ngày sinh tháng để cùng cơ bản phương vị nói cho tiểu thần một chút. Phương Giám nói rằng. Sâm Bích Thanh nói, tân hợi ất chưa ất mão nhâm buổi trưa, phương vị chính bắc. Phương Giám lập tức dựa theo ngày sinh tháng để thẩm tra lên, khi hắn tra được kia một tờ thời điểm, vừa mới lật ra nhìn thoáng qua, lúc này liền hoảng sợ nói, chó. Cái gì? Sâm Bích Thanh nghi hoặc nói. Phương Giám lần nữa cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút ngày sinh tháng để, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt khẳng định nói, thanh tiên tử, ngươi kia đổ nhi thế này là con chó. Ngươi đi tìm người khẳng định tìm không thấy. Tấu chương xong, chương 6 đưa tới cửa đại ác nhân, chương 6 đưa tới cửa đại ác nhân liên quan tới chính mình đồ đệ chuyển thế thành chó chuyện này, Sâm Bích Thanh cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận, bởi vì nàng thành tiên trước đó chính là một con rắn yêu. Hơn nữa chính nàng đối với yêu tình con đường tu luyện rất có tâm đắc, xem ra chính mình đồ đệ một thế này nhập đạo cơ duyên chính là cái này. Tại triều Phương Giám nói lời cảm tạ về sau, Sâm Bích Thanh liền lái mây xanh, phiêu nhiên mà đi. Làm thổ địa thần thời gian ngoại trừ nghèo một chút bên ngoài, kỳ thật vẫn là rất thanh nhàn. Nhất là bây giờ tam giới vô sự, đường tam tạng thỉnh kinh về sau diêm phủ thế giới cũng hòa bình rất nhiều, chỉ có thỉnh thoảng sẽ nghe được nơi nào đó lại có đại yêu xua đuổi thổ địa thần, chiếm núi làm đua loại hình tin tức. Bất quá loại sự tình này tại toàn bộ Lạn Vân phủ ngược không có xuất hiện qua, Phương Giám nghe Quỷ Xoa đợi cùng Quỷ Xoa lưu nói qua, Lạn Vân phủ thành hoàng lao ra sinh tiền là ghê gớm người, có rất ít yêu quái dám ở Lạn Vân phủ nháo sự. Dạng này tốt nhất, trời sập có cái tử cao người đỉnh lấy, chính mình liền có thể an tâm tu luyện, không cần tổng đi quan tâm một chút tục sự. Dưới mắt khoảng cách Sâm Bích Thanh tìm đồ đã qua 2-3 ngày, về sau thế nào Phương Giám không biết rõ, cũng không muốn biết. Giờ phút này Phương Giám đang đem vài quặng theo trên núi đào tới linh hoa linh thảo trồng ở đất đai của mình ngoài miếu mặt, lấy ra tăng thổ địa miếu linh khí chung quanh. Ngay tại Phương Giám bận rộn ở giữa, ánh mắt liếc về có một đoàn người đang lên núi đến, cầm đầu là một cái công tử ca, người mặc cẩm bào áo đông, ngồi trên lưng ngựa cả lơ phất phơ, ánh mắt nhìn quanh hai bên. Mà tại phía sau nam tử, đi theo 4-5 cái gia đình, tất cả đều là bênh báo tự đắc, không coi ai ra gì. Phương Giám bình tĩnh đem vừa gặp hạn hoa chung quanh thổ che đậy tốt, sau đó đứng dậy đứng tại thổ địa miếu bên ngoài, nhìn xem kia công tử ca một đoàn người đi vào thổ địa miếu trước. Bởi vì hắn lúc này cũng không thi triển hiện thánh phương pháp, cho nên phàm nhân là không nhìn thấy hắn. Chỉ thấy kia công tử ca tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt thổ địa miếu, lập tức bất mãn nói, như thế nào là thổ địa miếu? Thổ địa loại này tiểu thần có làm được cái gì? Công tử ca sau lưng gia đình mau tới trước nói rằng, công tử, đây là toàn bộ Dương Hạ huyện ngoài thành duy nhất một tòa thần miếu. Kia công tử ca nghe vậy, chau mày nói, ai, được thôi, tùy tiện chấp nhận bái cúi đầu. Nói xong, chỉ thấy công tử ca hướng thổ địa miếu ôm quyền thở dài, cũng không bị lạy, chỉ là cao giọng nói rằng, tại hạ cầu ước, gặp qua thổ địa gia, cầu thổ địa gia phù hộ ta hôm nay chuyện tốt được thành. ngày khác như phát lớn tài, ổn thỏa là thổ địa gia tố một cái kim thân. Sau lưng những gia đình kia nhao nhao nói rằng, công tử hôm nay xuất mã, chuyện tốt tất nhiên có thể thành. Cậu Úc cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy gió xuân địa đạo, kia mã lao đầu nếu là thứ thời, liền nên đem hắn nữ nhi giao ra gắn nợ. Lúc trước ta chính là xem ở nữ nhi của hắn mã tiểu muội trên mặt mũi mới mượn hắn ba lượng bạc, nếu không liền cái kia lão cổ hủ, thiếu gia ta dựa vào cái gì mượn hắn bạc? Chính là, công tử từ bi nhân nghĩa chi tâm nhật nguyệt trừ giám, ngay cả thần tiên trên trời cũng biết phù hộ. Hôm nay mã lao đầu nếu là ngoan ngoãn giao ra nữ nhi cũng không sao, nếu là dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền để bọn hắn toàn bộ mã gia thôn để mắt. Một cái gia đình hung tợn nói rằng. Cậu Úc nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn thổ địa miếu một cái, sau đó trở mình lên ngựa nói, đi mã gia thôn đòi nợ. Theo cậu Úc mang theo bọn gia đình hướng dưới núi đi đến, một bên Phương Giám thấy thế nào con hàng này đều không giống như là đến bái thần. Một không có lễ bái, hai không có cung phụng, duy nhất hướng nguyện vẫn là ngân phiếu khống, hành vi thái độ càng là ngạo mạn vô cùng, ngươi quản cái này gọi bái thần. Phương Giám không nói hai lời xuất ra thổ địa sổ ghi chép phiên tra, rất nhanh liền tra được cái này cậu Úc lai lịch. A, thế mà còn là Dương Hạ huyện huyện lệnh cậu Đức An nhi tử, khó trách phách lối như vậy, nhìn lại một chút hắn thiện ác âm đức. Cái này xem xét ghê gớm, Phương Giám lập tức mở to hai mắt nhìn, khá lắm, khi hành phách thị, khi nam phách nữ, cho vay nặng lãi, trắng trợn cướp đoạt còn không lên thiếu nợ nữ nhi của người ta làm tiếp, cắt ngang thiếu nợ người hai chân hai tay, mượn chính mình huyện lệnh phụ thân dâm vi thịt cá bách tính. Mẹ nó, tại tri hạ lại có như thế lớn một tác ôn, chính mình vậy mà không có phát hiện. Nếu không phải chính hắn đưa tới cửa, chỉ sợ còn phải nhường hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ba Phương Giám khép lại thổ địa sổ ghi chép, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống núi cầu ốc nói, trước kia không có phát hiện ngươi cũng không sao, hôm nay dám chính mình đưa tới cửa, nếu là không cho ngươi một chút báo ứng, khó gặp ta linh nghiệm. Nói xong, Phương Giám lúc này thi triển hóa nguyện chi thuật, đem năm phần nguyện lực hóa thành ác khí, rơi xuống kia cầu ốc trên thân. Sau một khắc, chỉ nghe cầu ốc dưới thân con ngựa một tiếng tê minh, sau đó đột nhiên khởi sướng điên đến, trong nháy mắt giữa rừng núi đặt xuống mở đá hậu. Không xong, ngựa nổi điên. Cầu ốc kinh hô một tiếng, sau đó liền bị dưới thân con ngựa mang theo giữa rừng núi cực nhanh bắt đầu chạy. Công tử, nhanh cứu công tử, giữ chặt ngựa, giữ chặt ngựa. Công tử, tìm ngựa a. Bọn gia đình sắc mặt tái nhợt cùng ở phía sau truy, nhưng này con ngựa chạy cực nhanh, tại cao thấp nhấp nhô trên sơn đạo lại nhảy lại chạy, rất nhanh cầu ốc liền bị đỉnh đến đầu góc choáng váng, liền cương ngựa đều bắt không được. Ba ngày tại con ngựa bay vọt qua một dòng suối nhỏ lúc, cầu ốc hai tay rốt cục bắt không được cương ngựa, cả người trong nháy mắt theo trên lưng ngựa ngã lật xuống tới. Bành cầu ốc thân thể rất xuống lưng ngựa, trực tiếp ngã ở suối nước bên trong nhô ra trên một tảng đá xanh lớn. A, cầu ốc kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bên hông truyền đến đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi. Dương Hạ huyện huyện lệnh trưởng tử cầu ốc tại thổ địa miếu phía dưới rơi té gãy eo, chuyện này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Dương Hạ huyện, cơ hồ tất cả bách tính đều vui đến phát khóc. Tên ôn thần này rốt cục tao đường, hơn nữa còn là tại thổ địa miếu dưới núi té, không thể nói ác hưu ác báo, chỉ có thể nói báo ứng đã đến. Dương Hạ huyện dân chúng nhao nhao lẫn nhau báo tin vui tin tức, các thôn các nhà đều đổi tới gần nhất thổ địa từ cho thổ địa lao ra dâng hương dập đầu, lấy cảm tạ thổ địa lao ra trừng phạt cầu ước các tặc. Trong lúc nhất thời Phương Giám phát hiện chính mình hương hỏa nguyện lực từ từ dâng đi lên, trong lòng kinh ngạc cũng mừng rỡ không thôi. So với dân chúng buôn tẩu bẩm báo dâng hương bái thần, Dương Hạ huyện khiến cầu Đức An mặt tâm trầm, nhìn xem một bên đã là lần thứ tư khóc ngất đi thế tử, còn có nằm trên giường sắc mặt biến thành màu đen hôn mê bất tỉnh nhi tử, nội tâm của hắn đau đến cực điểm. Ta cầu Đức An chủ chính Dương Hạ hơn 10 năm, không nói liêm khiết thanh bạch à, ít ra cũng là gia tài bạc triệu, mà chính mình hàng năm đều sẽ tu sửa trong huyện lớn nhỏ thần tiên miếu thờ, có thể nói là cùng cung kính kính, chưa từng lãnh đạm các lộ thần tiên chỗ. Thật là tại sao phải để cho mình nhi tử chịu lớn như thế thai kiếp? Chính mình chỗ nào thật xin lỗi thiên địa, thần tiên. Dương Hạ huyện tốt nhất đại phu đang dùng tận tất cả vốn liếng là cầu ốc trị thương, trước mặt mấy cái kia đi theo cầu ốc gia đình đã bị cầu Đức An quăng vào trong lao. Lúc này cầu Đức An sư ra đi đến, nói khẽ với cầu Đức An nói rằng, huyện tôn đã thẩm vấn rõ ràng, công tử là chuẩn bị đi mã gia thôn đòi nợ, đi ngang qua Thanh Bình Sơn thổ địa miếu thời điểm đi lên tế bái thổ địa thần, kết quả xuống núi lúc công tử chỗ cưỡi ngựa lại đột nhiên nổi điên, đem công tử cho ngã xuống. Sư ra lời nói còn chưa nói xong, một bên huyện lệnh phu nhân liền tỉnh lại, nghe nói như thế càng là kêu trời trách đất, trời ạ, ta Úc Nhi đến cùng phạm vào cái gì sai, lại muốn như thế trừng phạt hắn. Kia mắt bị mù, đen tâm thổ địa thần, vì cái gì không cứu ta Úc Nhi, hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Cậu Đức An bị nàng khóc tâm phiền, hướng một bên đầu đầy mồ hôi đại phu vẫy vẫy tay, sau đó đi ra cậu Úc phòng ngủ. Huyện tôn. Đại phu theo cậu Đức An ra khỏi phòng, vội vàng chắp tay nói, công tử bị thương không thể coi thường, nếu là trễ trị liệu, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Nói. Cậu Đức An nhìn xem đại phu nói. Đại phu nói, chỉ sợ công tử nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Cậu Đức An biến sắc, không khí bốn phía đều biến băng lãnh lên, đại phu thở hổn hển hai cái khí thô, nhắm mắt nói, không phải là tiểu nhân từ chối, lấy tiểu nhân bản sự, trị liệu bệnh thương hàn tạp chứng bất được, nhưng là muốn trị liệu công tử thương thế như vậy thật sự là sợ lầm công tử thân thể. Cậu Đức An nhẹ gật đầu, không nói gì, cái này đại phu bất quá là Dương Hạ huyện bên trong tương đối tốt đại phu mà thôi, điểm này hắn là rõ ràng. Bản quan không cần trị cho ngươi tốt thương thế của hắn, chỉ cần ngươi ổn định thương thế của hắn, hai ngày sau tự sẽ có người đến là công tử chữa thương, ngươi có thể làm được sao? Cậu Đức An hỏi. Đại phu nghe vậy, biết mình không có cự tuyệt chỗ trống, lúc này cắn răng nói, huyện tôn yên tâm, chỉ là ổn định công tử thương thế lời nói, tiểu nhân liều mạng cũng biết làm được. Cậu Đức An khoát tay nói, ân, vậy thì xin nhờ tiên sinh. Đại phu hướng Cầu Đức An chắp tay cúi đầu, sau đó một lần nữa quay trở về trong phòng ngủ. Lập tức Cầu Đức An lại hướng một bên sư gia nói, lập tức phái người đi Cửu An huyện mời Âm Đồ Sơn Vương pháp thân tới. Sư gia nghe vậy giật mình, nói: Âm Đồ Sơn Vương, huyện tôn, nếu như bị phủ thành bên kia phát hiện, không quản được nhiều như vậy, ngươi phái người lặng lẽ đi, làm tốt che giấu, đừng cho người phát hiện dị thường là được. Cầu Đức An nói: Âm Đồ Sơn Vương là Úc Nhi chăn nuôi, có thể hoàn toàn chữa khỏi Úc Nhi chỉ có lão nhân gia ông ta. Sư gia nhẹ gật đầu, nói: là, huyện tôn, ta cái này sắp xếp người đã qua, phải nhanh. Cầu Đức An nói rằng: là. Sư gia ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh rời đi hậu viện. Cầu Đức An phân phó xong vừa muốn quay người vào nhà, liền nghe tới trong phòng phu nhân của mình gân cổ lên hô to, phá hủy thổ địa miếu. Cầu Đức An sầm mặt lại, phẫn nộ quát: ngu xuẩn, hồ nháo, không nói trước nhi tử việc này có phải hay không cùng kia thổ địa thần có quan hệ, coi như thật sự có quan cũng không phải tùy tiện liền có thể hủy đi thần miếu. Nơi này là tam giới trung tâm, thiên đình dưới mí mắt, đầy trời thần phật đều treo ở trên trời nhìn xem đâu. Tấu chương xong, chương bảy thế nào tất cả mọi người muốn hủy đi thổ địa miếu. Chương bảy thế nào tất cả mọi người muốn hủy đi thổ địa miếu. Tiện tay trừng trị cầu ước phương giám cũng không tiếp tục đi quan tâm đến nó làm gì. Hắn đối cầu ước trừng trị rất có phân tức, kia một ném đủ để cho hắn nửa người dưới trung thân tê liệt, cả một đời chỉ có thể nằm ở trên giường, còn sống sống còn khó chịu hơn chết. Lúc này phương giám ngay tại Dương Hạ huyện Thượng Hà thôn thổ địa tử, nhìn xem tựa ở thổ địa tử trên tường đất thút thít tiểu Nam Hải. Nói là thổ địa tử, chính là thôn dân dùng bùn đất thổ đóng một tòa nhỏ nhà bằng đất vô cùng thấp, chỉ có người trưởng thành đầu gối cao như vậy. Tại trong lòng bách tính, cái này dù sao cũng là thổ địa thần chỗ ở, tu cao như vậy thổ địa tử không có gì dùng. Tiểu Nam Hải ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, phía sau lưng tựa ở thổ địa tử trên tường, đầu chôn ở đầu gối ở giữa gào khóc. Phương Giám ngay tại một bên nhìn xem như Dương Hạ huyện thổ địa thần, coi như thổ địa của hắn miếu tại huyện thành ngoại ô, chỉ cần các thôn thổ địa tử trước có người cầu nguyện cung phụng, hoặc là có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều có thể cảm ứng được. Hắn chính là nghe được có hài tử ở bên thai khóc, lập tức liền bóp lấy thần hành thuật chạy tới Thượng Hà thôn thổ địa tử, nhìn thấy hài tử chỉ là bị hủy quất, Phương Giám cũng yên lòng, ngược lại ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem hắn khóc. Tiểu hài này khóc nửa ngày, rốt cục cũng ngừng lại, dùng hai tay đem nước mắt một vệt, sau đó liền thút tha thút thít đứng lên. Hắn vừa mới đứng dậy, một đôi mang theo thủy quang sáng tỏ ánh mắt lập tức liền thấy được ở một bên Phương Giám. Phải biết giờ phút này Phương Giám cũng không phải là hiện thánh trạng thái, phàm nhân là không thấy được, nhưng là đứa nhỏ khác biệt. 12 tuổi trước kia đứa nhỏ tâm tính tinh khiết, trong bụng một ngụm tiên chi khí còn chưa tan đi, cho nên có thể đủ nhìn thấy người trưởng thành không thấy được đồ vật. Ta ở chỗ này nhìn ngươi khóc ít ra thời gian một nén nhang, nước mắt đều nhanh đem thổ địa từ vỡ tung. Phương Giám nhìn xem đứa nhỏ nói rằng. Đứa nhỏ nghe xong lời này, khóc thút thít đồng thời miệng một xẹp nói, liên quan gì đến ngươi? Phương Giám cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại đi đứa nhỏ trên đùi nhìn thoáng qua, hắn mặc hai cái rất ngắn hạ quần, hai cái chân nhỏ trần trùng trục ống thoát nước ở bên ngoài, trên đùi còn có mấy cái dấu đỏ. Bị đánh? Phương Giám hỏi, ai đánh ngươi? Đứa nhỏ nói, liên quan gì đến ngươi? Phương Giám sắc mặt tối sầm, ngươi ngồi xổm ở cửa nhà khóc, ta liền hỏi một câu cũng không được sao? Đứa nhỏ mở miệng nói, nhốt ngươi. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, cái gì nhà ngươi? Đây là thổ địa gia gia thần tử. Ngoan, hảo hài tử. Phương Giám tiến lên sờ lấy đầu của hắn, cười híp mắt nói, ta chính là ngươi thổ địa gia gia. Đứa nhỏ không nói hai lời, trực tiếp cắn một cái tại Phương Giám trên cổ tay, thật là cái này cắn một cái xuống dưới, đứa nhỏ chợt cảm thấy giống như là cắn lấy một khối da trâu bên trên, vừa cứng lại mềm dai mười phần khó chịu. Phi phi phi, đứa nhỏ đội vàng nổ ra Phương Giám cánh tay, sau đó hướng Phương Giám mắng, ngươi đối thổ địa gia gia bất kính, ngươi phải gặp xét đánh đấy. Phương Giám cười ha ha, đối đứa nhỏ nói rằng, ngươi xem trọng. Nói xong, Phương Giám đi vào thổ địa từ trước, sau đó đưa lưng về phía thổ địa từ chậm rãi ngồi xuống. Đứa nhỏ chỉ thấy Phương Giám thân ảnh trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó trực tiếp ngồi vào thổ địa từ bên trong, cùng thổ địa thần giống hợp hai là một, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn thật lớn. Tiếp lấy lại gặp thổ địa từ bên trong linh quang lóe lên, sau đó Phương Giám thân hình theo thổ địa thần giống bên trên thoát ly đi ra, đồng thời càng lúc càng lớn, cũng dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước. Thế nào, tin sao? Phương Giám cười hỏi. Đứa nhỏ hai mắt thật to chớp chớp, tiếp lấy hốc mắt đỏ lên, nước mắt đổ rào rào lại rơi xuống. Sau đó hắn bay nào tới Phương Giám trên thân, hai tay ôm Phương Giám eo khóc ròng nói, thổ địa gia gia, ta oan uổng à. Ô ô ô. Vừa nói vừa gào khóc lên, Phương Giám tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống không ngừng an ủi, này mới khiến đứa nhỏ ngừng khóc khóc. Cùng thổ địa gia gia nói một chút, ngươi thế nào oan uổng? Phương Giám hỏi. Đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung địa đạo, buổi sáng hôm nay, ta đi trên núi Trăng Châu, ô ô ô, sau đó, ta ngay tại trên tảng đá ngủ tiếp đi, ngủ đến một nửa nghe được Châu đang gọi. Ta mở to mắt liền thấy một cái thật là lớn mèo hoa đem Châu kéo đi, ô ô ô, ta đuổi một hồi lâu không đuổi kịp, trở về theo cha ta nói, cha ta không tin, còn đánh ta, nói là ta như cái như heo chỉ biết là đi ngủ, đem Châu làm mất rồi, ô ô, ta oan uổng á thổ địa ra ra. Phương Giám nghe vậy trong lòng hơi động, chợt an ủi, tốt tốt, đừng khóc, thổ địa ra ra làm cho người chủ. Ngươi nói trước đi nói, ngươi tên là gì? Con chuột con. Đứa nhỏ nước nở nói. Phương Giám nhẹ gật đầu, lại nói, kia con chuột con, cái kia lớn mèo hoa dáng dấp cái dặn gì? Con chuột con bôi nước mắt nói, cái lỗ tai lớn, đuôi dài, trên người quặp lông có rất nhiều điểm đen điểm, có điểm giống báo. Phương Giám thầm nghĩ nói, tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi lại nói cho ta, ngươi ở nơi nào Trăng Châu? Con chuột con ngẩng đầu, sau đó dạo qua một vòng, chỉ vào Thượng Hà thôn phía đông một mảnh quần sơn nói rằng, ngay tại hai đầu trên núi. Phương Giám nhìn thoáng qua hai đầu sơn, sau đó đôi con chuột con nói, tốt, đừng khóc à, ngươi về nhà trước đi, thổ địa ra ra cam đoan đem châu cho ngươi tìm trở về. Thật sao? Con chuột con ngẩng đầu nhìn Phương Giám gật đầu cười. Đúng lúc này, cách đó không xa cửa thôn truyền đến một tiếng hét lớn, con chuột con, khóc đủ liền trở lại ăn cơm. Con chuột con nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mẹ của mình đang chống nạnh đứng tại cửa thôn nhìn xem chính mình. Thổ địa ra ra. Làm con chuột con quay đầu khi trở về, lại phát hiện Phương Giám đã không thấy. Con chuột con mở mịt nhìn trước mắt không khí, lại nhìn một chút một bên thổ địa tử, nhất thời lại không biết là chân thực vẫn là ảo giác. Con chuột con, ngươi đang làm gì? Sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, sau đó một cái tuổi trẻ phụ nhân đi đến con chuột con sau lưng, một phát bắt được cánh tay của hắn nói, trở về ăn cơm, cha ngươi cùng ngươi đại bá, tiểu thúc đã đi hai đầu sơn tìm châu rồi, ngươi cũng đừng trách cha ngươi đánh ngươi, trong nhà nếu là không có châu, xuân tới dùng cái gì đến đất cày? Ngươi ăn cái gì? Ta đều nói, là lớn mèo hoa đem châu kéo đi, các ngươi lại không tin. Con chuột con nói, trong hốc mắt lại bắt đầu xúc lên nước mắt. Phụ nhân đưa tay vỗ nhẹ nhẹ con chuột con đầu một bàn tay, nổi giận nói, không cho nói láo, ngươi nhỏ như vậy liền học được nói dối, trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Hai đầu sâu trong dãy núi, bán thạch mai động. Một cái dài hơn 2 mét tẩu mèo trong miệng kéo lấy một đầu hoàng lưu đi vào trong sân động, trong miệng nó sắc nhọn răng chăm chú cắn lấy hoàng lưu trên cổ, cũng đã cắn đứt hoàng lưu khí quản. Hoàng lưu đã chết đi đã lâu, trên cổ huyết dịch đã khô cạn, giờ phút này không nhúc nhích tùy ý to lớn tẩu mèo ngậm cắn lôi vào trong sân động. Trong sơn động linh quang huyền chuyển, các loại linh hoa dây leo quấn quanh xen lẫn, hợp thành một mặt thiên nhiên ẩn nấp mạng bao trùm tại cửa hang. Khi con này tẩu mèo tiến vào trong động, những cái kia dây leo lập tức co vào mở ra một cái nhập khẩu, làm tẩu mèo kéo lấy hoàng lưu thi thể tiến vào sau, cái kia nhập khẩu lại bị chồng chất dây leo che đậy lên. Trong động có động tiên khác, linh thạch thạch đũ, kỳ hoa cỏ ngọc, càng có minh châu hà bích, như trang minh tinh nhấp nháy giống như chiếu sáng toàn bộ sơn động nội bộ. Nhưng vào lúc này, kia tẩu mèo đống nhiên buông xuống hoàng lưu, sau đó quanh thân linh quang lóe lên, lại biến thành một cái hoạt bát xinh đẹp, mọc ra lỗ hai mèo cùng cái đuôi mèo thiếu nữ. Ta trở về rồi. Thiếu nữ đối với sơn động chỗ sâu hô to một tiếng, sau đó thanh âm trong sơn động không ngừng tiếng vọng, tiếp lấy ầm ĩ khắp trốn vui vẻ đáp lại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động nội bộ. Chỉ thấy sơn động chỗ sâu đống nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, nhưng phần lớn đều là mọc ra lỗ tai mèo, cái đuôi mèo thiếu niên thiếu nữ. Trong đó thậm chí còn có mấy cái mỹ lệ thiếu nữ, các nàng mọc lên đủ mọi màu sắc tóc, trên lưng còn có hai đôi xinh đẹp hình nửa vòng tròn cánh. Những người này vừa ra tới liền vây quanh tẩu mèo thiếu nữ bên người lanh lợi đi dạo, hoa, là Hoàng Nhu. Tốt ta. Có thịt bò ăn rồi. Quần Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại. Quần Nhi tỷ tỷ lợi hại nhất rồi. Cảm thụ được bên người tiểu yêu nhóm cao hứng bừng bừng khích lệ, tên là Quần Nhi tẩu mèo thiếu nữ cũng đầy mặt mang cười, nhưng ngoài miệng vết máu nhường nụ cười của nàng xem ra lộ ra 10 phần dã man dữ tợn. Đám yêu quái đi theo Quần Nhi đem Hoàng Nhu thi thể mang tới sơn động chỗ sâu nhất, chỗ này càng thêm quáng đạt, cũng càng là sáng sủa. Bốn phía cùng đỉnh đầu trên vách đá, khảm nạm lấy vô số sáng rực ánh ánh hạt châu, những này hạt châu tại chiếu sáng sơn động đồng thời, còn tung xuống từ từ hình quang tinh phấn, 10 phần mộng ảo mỹ lệ. Đám yêu quái vây quanh Quyển Nhĩ cãi nhau tiến vào chủ động, chỉ thấy đối diện một cái vóc người cao gầy, người mặc màu trắng loáng vũ y mỹ lệ nữ tử đi ra. Quyển Nhĩ nhìn thấy cái này mỹ lệ nữ tử, lập tức kêu, Linh Điệp tỷ tỷ. Kia người mặc màu trắng loáng vũ y mỹ lệ nữ tử, chính là cái này nửa hàng đá phủ chủ nhân, luyện huyền cảnh đạo hạnh yêu tu Linh Điệp tiên tử. Làm Linh Điệp tiên tử nhìn thấy Quyển Nhĩ cùng những cái kia tẩu mèo tiểu yêu mang tới Hoàng Nhu thi thể lúc, nhướng mày nói, Quyển Nhĩ, đây là dưới núi những cái kia bách tính nhà châu cày à? Quyển Nhĩ đắc ý cười nói, đúng vậy à, hương vị khá tốt, đáng tiếc Linh Điệp tỷ tỷ ngươi không ăn thịt. Linh Điệp tiên tử lắc đầu nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Đừng đi bắt bách tính nhà xúc vật. Quyển Nhĩ nhìn xem Linh Điệp tiên tử nói, Linh Điệp tỷ tỷ, ngươi thế nào đau lòng lên những người phạm tục kia tới? Chúng ta thật là yêu quái. Linh Điệp tiên tử nói, ta không phải đau lòng những người phạm tục kia, mà là lo lắng ngươi. Những người phạm tục kia mặc dù nhục thể phàm thai, nhưng bọn hắn phía sau có Phật đạo chỗ dựa, vạn nhất ai nhà, không có chuyện gì, ta không tin Phật nói thần tiên sẽ vì một đầu hoàng lưu tới tìm chúng ta liều mạng. Quyển Nhĩ thờ ơ nói. Linh Điệp tiên tử nhìn xem dáng dấp của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng quên, Dương Hạ huyện thật là có thổ địa thần trấn giữ. Ha 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 ha. Quyển Nhĩ nghe vậy cười to nói, thổ địa thần, một cái tiểu lão đầu mà thôi, nếu là hắn dám đến tìm chúng ta phiền toái, ta đem hắn thổ địa miếu phá hủy. Trung quanh tiểu yêu cũng nhao nhao ồn ào thét lên, phá hủy thổ địa miếu, phá hủy thổ địa miếu. Xem ra bất luận là người hay là yêu, đều đúng hủy đi thổ địa miếu chuyện này có chú ý. Cảm tạ Viêm Hoàng dòng rất tiểu lãng quân phiệt thư hữu 20210805056149 28 thiên tầm mộ thần hy hoàng hôn ve mùa đông khen thưởng duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đại gia nếu như đối với sách về sau phát triển có ý nghĩ gì, có thể tại bình luận khu phát bài viết đưa ra thảo luận. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, chương 8 sầm bích thanh chó đồ đệ, chương 8 sầm bích thanh chó đồ đệ trở lại thổ địa miếu tinh xá. Phương Giám lật ra thổ địa sổ ghi chép tra một cái, lập tức liền khóa chặt hai đầu phía trên dãy núi cái kia bán thạch mai động. Xem như một huyện thổ địa thần, thổ địa sổ ghi chép bất luận nhân yêu ma quỷ cầm thú, chỉ cần là có hồn phách đồ vật đều tại đất đai này sổ ghi chép bên trên có kỹ càng ghi chép. Chỉ có hai loại khả năng sẽ không xuất hiện tại thổ địa sổ ghi chép bên trên, một cái là hái được đạo quả tiên nhân, tỉ như Sâm Bích Thanh, nàng tại Dương Hạ huyện hành tẩu lúc thổ địa sổ ghi chép phía trên là cha không được bất kỳ tin tức gì. Một loại khác chính là thi quái tỉ như Thi Tiêu, Sơ Tiêu, Tương Thi, những vật này phần lớn là giữa thiên địa tinh khí sở sinh, bởi vì không có hồn phách, thổ địa sổ ghi chép phía trên cũng là tra không được. Việc này tám thành chính là hai đầu trên dãy núi yêu quái làm, không đúng, hai đầu phía trên dãy núi cái kia đầu yêu bản thể là một cái luyện huyền cảnh hình ngọc điệp, không phải ăn thịt yêu quái à. Phương Giám nhìn thấy bán thạch nhai động tin tức, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ này yêu đổi tính, bắt đầu lấy sinh linh huyết nục làm thức ăn? Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu như một cái lâu dài dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí yêu quái bỗng nhiên đổi tính yêu thích lên huyết từ tới, vậy khẳng định là có cái gì dị biến. Xem ra nhất định phải nhanh đi hai đầu sơn lĩnh đi một chuyến. Phương Giám nói, trong lúc lơ đãng lại hướng thổ địa sổ ghi chép bên trên nhìn một chút. Không đúng, còn có một cái luyện huyền cảnh yêu quái. Phương Giám bỗng nhiên chú ý tới thổ địa sổ ghi chép bên trên liên quan tới bán thạch nhai yêu động tin tức, đã thấy một cái mười phần không đáng chú ý ghi chép. Sở dĩ không đáng chú ý, là bởi vì cái này ghi chép cùng những cái kia tiểu yêu sen lẫn trong cùng một chỗ, Phương Giám cơ hồ cũng không có chú ý tới nàng. Lại là một cái bản thể là tẩu mèo yêu quái, trước đây tại Dương Hạ huyện thổ địa sổ ghi chép bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chờ một chút, nàng là một năm trước theo Cửu An huyện tiến vào Dương Hạ huyện, sau đó gia nhập bán thạch nhai độc phủ. Phương Giám nhìn đến đây, đã 100% xác định, cái này tẩu mèo khẳng định cùng đầu kia mất tích hoàng như có quan hệ. Nói xong Phương Giám liền thu hồi thổ địa sổ ghi chép, rời đi tinh xá chuẩn bị tiến về hai đầu sơn lĩnh bán thạch nhai độc phủ một nhóm. Thật là hắn vừa rời đi tinh xá đi vào thổ địa miếu bên ngoài, liền nghe tới một tiếng non mịn chó sủa, tiếp lấy một cái dài nhỏ chó đen nhỏ liền hướng Phương Giám đánh tới. Viên Nhi, không thể. Một cái thanh nhã thanh âm vang lên, nhưng này chó đen dường như căn bản không có nghe được nàng, trực tiếp liền hướng Phương Giám trên mặt đánh tới. Bá một vệt kim quang hiện lên, Phương Giám bàn tay phải bên trong đột nhiên xuất hiện một khối màu vàng kim nhạt cục gạch, ngay tại hắn muốn một gạch đánh ra đi thời điểm, thấy được cách đó không xa đứng ở đó Sầm Bích Thanh. Hô chỉ một cái mắt, rất nhanh à, Thái Hoàng một mạch gạch liền bị Phương Giám thu về, sau đó duỗi ra hai tay một phát bắt được chó đen nhỏ, hai tay như là kìm sắt như thế đem nó đặt tại trong lồng ngực của mình. Ha ha, cái này chó thật đáng yêu. Phương Giám nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Sầm Bích Thanh nói, Thanh tiên tử, lại gặp mặt. Sầm Bích Thanh một đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hướng Phương Giám nói, đa tạ thổ địa thần thủ hạ lưu tình. Ân. Phương Giám ôm thật chặt trong ngực loạn đạp gọi bậy chó đen nhỏ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo, cái gì thủ hạ lưu tình? Thanh tiên tử là tại cùng tiểu thần nói chuyện sao? Sầm Bích Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Phương Giám, lấy nàng chân tiên đạo quả cảnh giới, tại Thái Hoàng một mạch gạch xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được một câu nguy hiểm to lớn. Vào thời khắc ấy nàng mạnh mẽ cảm giác được ở đằng kia khối cực kỳ bình thường gạch vương bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Khối kia gạch tất nhiên là một cái vô cùng lợi hại pháp bảo, hắn lúc đầu mong muốn dùng gạch đánh chó, nhưng nhìn tới chính mình lập tức thu bảo, rõ ràng là tại cho mình mặt mũi. Xem ra trước mắt cái này thổ địa thần không phải bình thường a, bất quá vừa rồi nàng phản ứng sắc thực chậm một chút, bởi vì nàng cũng không nghĩ đến Phương Giám vừa xuất hiện, chó đen nhỏ liền trực tiếp nào tới. Bất quá Sầm Bích Thanh thấy Phương Giám trang sững sờ, cũng không nói ra, mà làm mở miệng nói, ta là tới hướng thổ địa thần nói lời cảm tạ, nếu không phải thổ địa thần, ta chỉ sợ còn muốn hồi lâu mới có thể tìm được Uyên Nhi chuyển thế chi thân. A, đây chính là ngươi đồ đệ chuyển thế sao? Phương Giám mang theo lấy một tia kinh ngạc nói. Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, nói rằng, một thế này Uyên Nhi không có ném sai ai, so sánh với một thế càng có tiên duyên, hơn nữa còn là trời sinh linh nhãn, có thể khám phá hư ảo. Phương Giám nghe vậy, lập tức đem chó đen nhỏ nắm lấy giơ lên trước mắt, quả nhiên trông thấy cái này chó đen nhỏ hai mắt trống trẻo, mặt mày tuấn tú, để cho người ta xem xét phía dưới cũng không khỏi sinh lòng yêu thích. Nhất là nó cặp kia đen nhánh ánh mắt, chớp động ở giữa đều lộ ra một cỗ linh khí. Quả nhiên là chó ngoan. Phương Giám khen một tiếng, nhưng lập tức kịp phản ứng, không, quả nhiên là người tốt không đúng, hảo đồ đệ chó đen nhỏ giờ phút này cũng không gọi, chỉ là phun phấn nộn đầu lưỡi nghe răng trợn mắt nhìn xem Phương Giám. Phương Giám nhìn xem đi lên phía trước Sầm Bích Thanh, lập tức đem chó đen nhỏ hướng nàng chuyển tới. Thật là ngay tại Sầm Bích Thanh đưa tay ôm lấy thời điểm, chó đen nhỏ lập tức kêu lên, bốn con chó chân nắm thật chặt Phương Giám quần áo không muốn rời đi. Sầm Bích Thanh nhẹ nhàng kéo hai lần cũng không có kéo động, ánh mắt không khỏi hướng Phương Giám nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Ha ha, Phương Giám nhàn nhạt cười cười, sau đó tay trái đem chó đen nhỏ bốn chân bĩu vào, lập tức đưa nó đưa đến Sầm Bích Thanh trên tay. Thổ địa thần rất được Uyên Nhi ưa thích đâu. Sầm Bích Thanh đem chó đen nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hướng Phương Giám nói rằng. Phương Giám cười cười, nói, có lẽ là ta không ăn thịt chó nguyên nhân a. Sầm Bích Thanh nao nao, lập tức nửa đùa nửa thật nói, kia thổ địa thần ăn thịt rắn sao? Phương Giám thuận miệng đáp, ăn à, dùng dầu chiên xào qua sau lại dùng nước, hương liệu hầm mấy canh giờ, hương vị kia thật sự là ách. Bốn mắt nhìn nhau, lại là một hồi xấu hổ. Phương Giám ho nhẹ một tiếng, ôn quyền nói, Thanh tiên tử thứ tội, tiểu thần chỉ là chỉ đùa một chút. Sầm Bích Thanh cũng không có so đo, mà là hướng Phương Giám nói, lần này có thể thuận lợi tìm tới Uyên Nhi chuyển thế chi thân, may mắn mà có thổ địa thần trượng nghĩa tương trợ. Nói xong, nàng tố thủ mở ra, một đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy kia ngọc non trên tay lập tức xuất hiện một cái ngọc bội. Đây là bần đạo linh ứng pháp trương, thổ địa thần ngày sau nếu là có cái gì cần bần đạo hỗ trợ, có thể bóp nát pháp trương, bần đạo tất nhiên chạy đến tương trợ. Sầm Bích Thanh nói, trong tay khối kia tiên quang loẹt loẹt ngọc bội lập tức bay đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám cũng không khách khí, đưa tay tiếp được linh ứng pháp trương nói, tốt, kia tiểu thần liền đa tạ Thanh tiên tử. Sầm Bích Thanh mỉm cười, hướng Phương Giám nói, đạo hữu ngược cùng khác thổ địa thần khác nhau rất lớn, đạo hữu nhiều hơn trân trọng, bần đạo trước hết cáo tử. Nói xong, Sầm Bích Thanh lui ra phía sau một bước, chỉ thấy nàng dưới chân dâng lên một mảnh hư vân, chợt thân hình trong nháy mắt phi lăng dáng mây phía trên, hướng phía đông bắc phương hướng Giá Vân mà đi. Phương Giám nhìn xem Sâm Bích Thanh rời đi mây ảnh, không khỏi nhẹ gật đầu, nàng cuối cùng gọi mình đạo hữu mà không phải thổ địa thần, là muốn nói rõ nàng không có đem chính mình coi thường ý tứ. Là tốt yêu tiên. Phương Giám trong lòng bình luận. Hai đầu sơn lĩnh, bán thạch nhai đập phủ. Một hồi kình phong gợi lên vài quạng hoa diên mỹ, sau đó một thân màu làm nhạt tiên bảo Phương Giám xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Nhìn xem bị lít nha lít nhít dây leo hoa cỏ che đậy động phủ, Phương Giám mở miệng kêu lên, "Điệp yêu, ta chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, nhanh chóng đi ra động phủ, bản thần có lời muốn hỏi." Lúc này ngay tại trong động phủ nhìn xem quyển nhị cùng một đám nhỏ tẩu miêu yêu ở nơi đó một bên thịt bò nướng, một bên vui đùa ẩm ĩ linh điệp tiên tử bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, sau đó toàn bộ trong sơn động đều quanh quẩn một cái âm thanh trống trẻo, "Điệp yêu, ta chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, nhanh chóng đi ra động phủ thấy ta, bản thần có lời muốn hỏi." Quyển nhị ngẩng đầu lên, chung quanh tẩu mèo tiểu yêu nhóm cũng nghi hoặc nghe trong động phủ quanh quẩn Phương Giám thanh âm. Mà trong động phủ bay lên bay xuống vô cùng vui sướng tiểu điệp yêu môn cũng dọa đến bay đến linh điệp tiên tử bên người, nhao nhao trốn đến linh điệp tiên tử sau lưng. Bành Lam Quyển Nhĩ kịp phản ứng, nàng quanh thân lập tức nổi lên một hồi yêu khí, ngay sau đó thịt hồ hồ hai tay ngón trỏ mọc ra vừa dài vừa nhọn lợi lưỡi lao chảo. "Tốt, hắn thật đúng là dám đến." Quyển Nhĩ nhe răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy tuyết trắng sắc nhọn răng nanh. Chỉ thấy nàng cầm trong tay thịt bò buông xuống, sau đó đối linh điệp tiên tử cùng tiểu yêu nhóm nói, "Linh điệp tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ, nhìn ta đi đem hắn chụp tới." "Trở về." Linh điệp tiên tử nhìn xem liền phải rời đi, Quyển Nhĩ kêu một tiếng, Quyển Nhĩ dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, "Linh điệp tỷ tỷ." Linh điệp tiên tử nói, "Quyển Nhĩ, không cần lỗ mãng, đây chính là thổ địa thần." "Phi." Quyển Nhĩ nghe vậy, lập tức khinh thường gắt một cái, "Thổ địa thần sợ cái gì? Thổ địa thần nếu là có dùng, ta cùng các đệ đệ muội muội cũng sẽ không bị Âm Đồ Sơn Vương theo Cửu An huyện đuổi tới Dương Hạ huyện đến." "Chính là chính là." Nhỏ tẩu miêu yêu nhóm nhau nhau kêu lên, Cửu An huyện thổ địa thần nhìn thấy Âm Đồ Sơn Vương luôn luôn túi đầu không lưng, nghe lời răm rắp. Thổ địa lão nhi vừa già lại thấp, không chỉ có hẹp hỏi móc, lá gan còn nhỏ, Âm Đồ Sơn Vương giống một tiếng hắn ngay cả lời cũng không dám nói. Hắn còn cần thổ địa sổ ghi chép giúp Âm Đồ Sơn Vương tra khác yêu quái hành tung, "Phi, tiểu nhân một cái. Hổ Nhi chính là bị Cửu An huyện thổ địa thần hại chết, nếu không phải hắn giúp Âm Đồ Sơn Vương tra sổ ghi chép, Hổ Nhi cũng sẽ không bị giết chết." "Quyền Nhi tỷ tỷ, mau đưa kia thổ địa thần bắt vào đến, chúng ta muốn báo thù." "Đúng, muốn báo thù. Cho Hổ Nhi báo thù." Tiểu yêu nhóm nói lên Hổ Nhi, ngay cả Quyền Nhi hốc mắt cũng lập tức đỏ lên, nàng lúc này đầu nóng lên, quay người liền hóa thành một đạo tàn ảnh chạy vội hướng cửa hàng mà đi. "Quyền Nhi." Linh điệp tiên tử kêu một tiếng, nhưng Quyền Nhi thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa, linh điệp tiên tử không nghĩ ngợi nhiều được, dưới chân huỳnh quang lóe lên, nàng sáng lệ thân hình đã nhanh nhẹn đuổi theo. Tấu chương xong, chương 9 Thái Hoàng một mạch gạch sơ hiển uy, chương 9 Thái Hoàng một mạch gạch sơ hiển uy bá. Một đạo vút không tiếng vang lên, chỉ thấy một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ lao thẳng tới Phương Giám mặt mà đến, Phương Giám trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng hướng một bên tránh né. Nhưng hắn còn chỉ tới kịp nghiêng người né ra, sau đó một cỗ mang theo mùi máu tươi kình phong liền từ trước người hắn lướt qua. Cờ giác một tiếng vang nhỏ, Phương Giám thân thể hối hả về sau vừa lui, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, nhưng trên quần áo nhưng lưu lại ba đầu vết cào. Nhưng còn không đợi hắn nhìn kỹ, lại là một đạo vút không tiếng vang lên, cái bóng đen kia lần nữa trở về hướng hắn đánh tới. Phương Giám mặt mũi siết chặt, lúc này với tay, một vệt kim quang hiện lên, Thái Hoàng một mạch gạch trong nháy mắt xuất hiện trong tay. "Đi!" Phương Giám hét lên một tiếng, kia Thái Hoàng một mạch gạch trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang hướng bóng đen kia lập tới. Bóng đen nhìn xem kim quang kia dường như phát hiện nguy hiểm, đội vàng chuyển biến mong muốn né tránh, nhưng làm sao có thể so Thái Hoàng một mạch gạch nhanh. Bóng đen chỉ là tránh né ý niệm mới vừa nhuốm, kia Thái Hoàng một mạch gạch liền đã vào đầu rơi đập. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi đất nổi lên bốn phía, cái bóng đen kia trong nháy mắt bị Thái Hoàng một mạch gạch đánh rất trên mặt đất, trực tiếp rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố to. Cường đại kình khí đem chúng quanh hoa của toàn bộ ngăn trở, mà một cái 15-16 tuổi thiếu nữ giờ phút này đang ghé vào trong hố lớn mánh miệng phun máu. Phương Giám triệu hồi Thái Hoàng một mạch lạnh, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay, không có thu hồi trong nguyên thần. Nhìn xem thiếu nữ kia cũng không như tưởng tượng bên trong bị nện thành bụi phấn, Phương Giám nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng này là linh điệp tiên tử lời nói, hắn còn có lời muốn hỏi, hiện tại đánh chết ngược lại không tốt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, Thái Hoàng một mạch lạnh cùng mình nguyên thần tương liên, khẳng định là biết mình tâm ý, cho nên chỉ cần mình không có sinh ra lòng quyết phải giết, Thái Hoàng một mạch gạch cũng sẽ không trực tiếp đem nó đánh chết, nếu không trước mắt cái này chỉ có luyện huyền cảnh yêu quái, làm sao có thể gánh vác được Thái Hoàng một mạch gạch một kích. Phương Giám đã dùng Hồng Mông Biên tập khí nhìn qua, nàng này chỉ có luyện huyền cảnh tu vi, bất quá đạo hạnh vẫn như cũ so với mình cái này luyện khí cảnh cao nhất trọng. "Điệp yêu." Phương Giám cất bước tiến lên, đi đến kia hố đất bên cạnh hướng thiếu nữ hỏi. Quyền Nhi khó khăn ngẩng đầu lên, miệng bên trong máu tươi cốt cốt chảy ra, một đôi màu nâu con ngươi tràn ngập dã tính mà nhìn xem Phương Giám. "Ân." Phương Giám lúc này mới thấy rõ thiếu nữ hình dạng, trên đầu có hai cái dựng thẳng lên lỗ tai mèo, sau lưng còn có một đầu đuôi dài. "Tẩu miêu yêu." Phương Giám ánh mắt lấp liệt, đang muốn mở miệng hỏi lời nói, đột nhiên trong tay Thái Hoàng một mạch gạch khẽ rung lên. Phương Giám lúc này kịp phản ứng, có người sau lưng. Hắn không nói hai lời liền hướng về sau tế ra Thái Hoàng một mạch gạch, sau đó mới xoay người sang chỗ khác. Thật là hắn vừa mới quay người, còn chưa thấy rõ sau lưng sự tình, liền thấy trước mắt dâng lên một mảnh yên la sương mù rực rỡ, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ đi vào. Âm ầm Thái Hoàng một mạch gạch dường như nện vào núi đá. Phương Giám chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nhưng hắn bởi vì đã bị trước mắt Thiên La Sương mù rực rỡ bao lại, một bước bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật đều thấy không rõ lắm, cho nên cũng không xác định có phải hay không đánh trúng sau lưng địch nhân. Cũng không phải là Thái Hoàng một mạch gạch nguyên nhân, mà là Phương Giám đạo hạnh tạm thời theo không kịp, cho nên dưới mắt Phương Giám chỉ có thể dựa vào một đôi mắt thường quan sát. Phương Giám lúc này triệu hồi Thái Hoàng một mạch gạch, làm nặng nề gạch vàng sau khi tới tay, Phương Giám trong lòng có hơi hơi định. Hắn nhìn lướt qua chung quanh nhiên là sương mù rực rỡ, dưới mắt không cách nào thấy rõ chung quanh tình huống, hắn là không biết dùng Thái Hoàng một mạch gạch đập loạn một trận. Hắn thân làm Dương Hạ huyện thổ địa thần, trên vùng đất này bất luận người, yêu, sinh, xúc thậm chí hoa cỏ côn trùng đều là chính mình chỉ hạ sinh linh. Thượng tiên có đức yêu sinh, nếu như nói tiên nhân tu hành chỉ vì chính mình trường sinh bất lão, như vậy thần nhân tiên quan chính là đại biểu thiên đạo đến giữ gìn thiên địa trật tự. Phương Giám đứng tại chỗ, hướng phía trước nồng đậm yên la sương mù rực rỡ bên trong mở miệng nói, "Điệp yêu, nhanh chóng triệt hồi mây mù yêu quái, ta chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao?" Tạo phản cái tội danh này dùng rất tốt, ước vạn năm đến nhìn mãi quen mắt, tất cả mọi người ưa thích dùng nó đả kích địch nhân. Mà Phương Giám trong miệng tạo phản thì càng nghiêm trọng hơn, bởi vì cái này tạo chính là thiên đình phản, nếu như ngươi không có tôn ngộ không năng lực, không có thông thiên cơ duyên, càng không có cường ngạnh hậu trường, như vậy hai chữ này đề nghị vẫn là dính đều đừng dính. Quả nhiên, Phương Giám vừa mới nói xong, tại trung quanh hắn yên là sương mù rực rỡ lập tức biến mỏng manh lên, chỉ là thời gian qua một lát liền tiêu tán hầu như không còn. Phương Giám quay đầu quét qua, chỉ thấy cái kia hố đất bên trong người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh vết máu. Hắn lại quay người hướng bán thạch nhai cửa hang nhìn lại, chỉ thấy tại cửa hang trung quanh vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm yên la sương mù rực rỡ, mà tại cửa hang phía bên phải ngoài trăm bước trên vách núi lại xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn vách núi lại bị mạnh mẽ đập nát một nửa, nghĩ đến chính là vừa rồi bị Thái Hoàng một mạch gạch đập mất. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng cửa hang nói rằng, "Điệp yêu, bản thân bên trên chịu Ngọc Hoàng cấm mệnh, thế thiên bảo hộ một thổ sinh linh, ngươi lại triệt hồi yên la trở ra đến trong động, bản thân chỉ hỏi ngươi một chuyện, tuyệt không lạm thi hình phạt." Phương Giám nói xong, liền không nói nữa, mà là cầm trong tay Thái Hoàng một mạch gạch, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi lấy. Bị yên la sương mù rực rỡ bao lại bán thạch nhai trong động phủ thật lâu không có trả lời, nhưng Phương Giám cũng không đổi, vừa rồi chính mình dùng Thái Hoàng một mạch gạch đem kia luyện huyền cảnh tẩu miêu yêu đánh thành trọng thương, cùng là luyện huyền cảnh điệp yêu nhất định là nội tâm sợ hãi, thời gian ngắn không có trả lời cũng là nhân chi thường tình. Giờ khắc này ở kia bán thạch nhai động phủ cổng, linh điệp tiên tử sắc mặt trắng bệnh, nội tâm lâm vào không có gì sánh kịp sợ hãi bên trong. Kia thật là thổ địa thần lực lượng sao? Linh điệp tiên tử chưa bao giờ thấy qua Phương Giám, cũng không có đã từng quen biết, nhưng khẳng định biết Dương Hạ huyện cũng có một vị thổ địa thần. Quần Nhi tỷ tỷ, Quần Nhi tỷ tỷ ngươi thế nào? Trung quanh truyền đến tiểu điệp yêu cùng nhỏ tẩu miêu yêu nhóm hoảng sợ hốt hoảng tiếng hô, linh điệp tiên tử vội vàng cúi đầu, đem pháp lực của mình đưa vào Quần Nhi thể nội. Nhưng Quần Nhi thương thế quá nghiêm trọng, toàn thân trên dưới xương cốt nát mấy chục chỗ, lúc này một mực tại thổ huyết. Linh điệp tiên tử lập tức chảy ra nước mắt, trong đầu hiện ra một năm trước cái kia nhỏ nhắn xinh xắn chật vật, nhưng lại vẻ mặt kiên cường mèo con yêu, nàng một mình mang theo chính mình đồng tộc đệ đệ muội muội, theo Cửu An huyện chạy trốn tới Dương Hạ huyện hai đầu bên trong dãy núi cảnh tượng. Làm sao bây giờ a, Quần Nhi tỷ tỷ cũng muốn đã chết rồi sao? Không không, sẽ không, làm sao có thể chứ? Thật là Quần Nhi tỷ tỷ phải chết, chúng ta liền không có lao đại rồi a. Quần Nhi tỷ tỷ còn không có ăn được một ngụm thịt bò. Tâm trí vẫn chưa hoàn toàn mở ra nhỏ tẩu miêu yêu nhóm vây quanh Quần Nhi khóc thành một đoàn, trên mặt ngoại trừ bi thương bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối tương lai sợ hãi mê mang. Nhưng linh điệp tiên tử cũng sẽ không phương pháp chữa thương, pháp lực của nàng cũng không đủ trị liệu Quần Nhi thương thế. Hơn nữa bên ngoài còn có vị kia thổ địa thần tại, nếu là hắn đối với mình hạ sát thủ, chính mình muốn bảo đảm có đầy đủ pháp lực mang theo đại gia đảm bệnh. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa Phương Giám thanh âm. Nhỏ tẩu miêu yêu nhóm nghe được thanh âm này, lúc trước sôi nổi chi sắc cũng không tiếp tục phục tồn tại, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy nhỏ tẩu miêu yêu nhóm chăm chú dựa chung một chỗ, nơm nớp lo sợ đem Quyển Nhị thân thể ngăn khuất sau lưng. Mà chung quanh tiểu điệp yêu môn thì hướng linh điệp tiên tử nói, "Cô nương, ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài a." Những cái kia nhỏ tẩu miêu yêu nhóm nhìn xem chung quanh tiểu điệp yêu, lại sợ hãi hướng linh điệp tiên tử nhìn lại, nếu là lão đại Quyển Nhị thật đã chết rồi, bọn chúng cũng chỉ có thể đầu nhập vào linh điệp tiên tử, cho nên bọn chúng lúc này không dám xen vào, nội tâm thậm chí hy vọng những này tiểu điệp yêu môn về sau không cần ức hiếp bọn chúng. Tiểu yêu nhóm thiên tính chưa trừ, linh trí chưa mở, lúc này trong đầu vẫn như cũng là luật rừng cường giả vi tôn tư duy. Linh điệp tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng xoắn xuýt, nàng nghe được Phương Giám thanh âm trong lòng vô cùng kinh loạn, nhưng là lại không dám đi ra ngoài. Thái Hoàng một mạch gạch đem hơn phân nửa tòa vách núi nhẹ nhõm đánh nát một màn lặp đi lặp lại tại trong óc nàng chiếu lại, loại kia uy lực khủng bố nhường nàng thăng không dậy nổi mảy may đối kháng chi tâm. Cuối cùng, sắc mặt nàng tái nhợt ngẩng đầu lên hướng cửa động những cái kia dây leo nhìn lại, trong đầu hiện ra một cái nghi vấn, những vật này thật có thể ngăn trở kia gạch vàng uy lực sao? Tấu chương xong, chương 10, bất luận người yêu đều ta chỉ hạ sinh linh chương 10, bất luận người yêu đều ta chỉ hạ sinh linh Phương Giám không có chờ quá lâu, cũng liền không đến một chén trà thời gian, chỉ thấy bán thạch ngay trước cửa hang yên la sương mù rực rỡ theo gió tán đi, mà che kín cửa động từng cục dây leo cũng tại trong nháy mắt hướng phía chung quanh núi xanh bên trong tối lui. Cao hơn một trượng cửa động khổng lồ hiện lộ ra, linh điệp tiên tử mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, tóc dài tự nhiên rủ xuống tại hai vai cùng trên lưng, lông mày tú mắt, mặt tròn môi anh đảo, là cực kỳ điển hình hóa hạ cổ điển mỹ nhân. Linh điệp tiên tử đem tiểu điệp yêu cùng nhỏ tẩu miêu yêu nhóm ngăn ở phía sau, mềm mại thân thể đứng ở cửa hang, chờ cửa hang dây leo toàn bộ thối lui sau, nàng chắp tay cúi thấp, hướng Phương Giám bài nói, "Bán thạch nhai độc phủ, Sơn yêu linh điệp, bái kiến tôn thần." Phương Giám nhìn xem xoay người bái vai chào linh điệp tiên tử, cũng không có lập tức mở miệng, mà là lấy trước đào được sổ ghi chép nhìn thoáng qua. Bái vai chào đi xuống linh điệp tiên tử nội tâm vô cùng dày vò, nhất là đối diện Phương Giám cũng không có lập tức trả lời, cái này khiến nàng tuyết trắng trên trán dần dần xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Mà sau lưng nàng những cái kia tiểu lực yêu, nhỏ tẩu miêu yêu nhóm càng là đã sợ đến run lẩy bẩy, dựa chung một chỗ trốn ở linh điệp tiên tử sau lưng không dám phát ra mảy may thanh âm. Nàng một bên vận chuyển pháp lực, chuẩn bị tùy thời thi triển thất hương vân yên, một bên nhưng lại thái độ cung kính chờ phương dám đáp lại. Lạch cạch một giọt mồ hôi lạnh theo linh điệp tiên tử trên mặt nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất tóe lên một tia bụi đất. Mà vừa lúc này, phương dám mở miệng nói, đạo hữu không cần đa lễ, bình thân a. Linh điệp tiên tử nghe nói như thế, trong lòng lập tức vui lòng, lúc này lần nữa cúi thấp nói, không dám nhận đạo hữu danh xưng, tiểu yêu linh điệp cảm ơn tôn thần. Nói xong, linh điệp tiên tử lúc này mới đứng thẳng lưng lên, đứng thẳng người. Phương dám khép lại thổ địa sổ ghi chép, đối linh điệp tiên tử nói, một năm trước có một đám tẩu miêu yêu đi vào bán thạch nhai độc phủ, nhưng có việc này. Linh điệp tiên tử trong lòng siết chặt, sau lưng những cái kia nhỏ tẩu miêu yêu nhóm càng là dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Về tôn thần, là có việc này. Tiểu yêu lúc trước thấy các nàng không có kết cục, lưu lang tư xứ, liền chứa chấp bọn chúng. Linh điệp tiên tử vô cùng cung kính nói. Phương dám cười nói, ngươi không cần thần trương, ta không phải theo đuổi cứu việc này, vừa rồi tập kích bất ngờ bản thần chính là cái kia luyện huyền cảnh tẩu miêu yêu a. Linh điệp tiên tử nghe vậy, lúc này quỳ rạp xuống đất, chỗ mai phục hướng Phương dám nói, tôn thần thứ tội, quyền nhĩ tại chưa đến Dương Hạ huyện trước đó, cùng Âm Đồ Sơn Vương cùng Cửu An huyện thổ địa thần có oán, bất đắc dĩ ly biệt quê hương đi tới Dương Hạ huyện. Cho nên tính cách dội dã, nhưng trước tình cảm thường, vừa rồi tập kích bất ngờ tôn thần nhưng cũng không sát tâm, cầu tôn thần thương hại tha thứ, tiểu yêu đời này định ghi khắc đại ân, vinh thế không quên. Phương dám mặt không đổi sắc, chỉ là giơ tay lên nói, bản thân bàn luận sự tình, chỉ nói thiên điều luật pháp, bất luận cái khác. Vừa rồi bản thân điều tra thổ địa sổ ghi chép, kia nghiệt xúc tuổi thọ chưa hết, tạm giữ lại nàng một đầu mạng sống. Nhưng ứng hơi thi mỏng trừng phạt, để cho hắn biết được uy nghiêm của ta, ngươi có thể đem nàng khiêng ra đến, bản thần tự sẽ bảo vệ tính mạng của nàng. Linh điệp tiên tử nghe vậy, lập tức kích động không thôi, liên tục dập đầu bái nói, đa tạ tôn thần, đa tạ tôn thần. Sau đó không cần linh điệp tiên tử mở miệng, những cái kia nhỏ tẩu miêu yêu liền reo hò một tiếng, vội vàng giơ lên quyển nhĩ một đường chạy chậm đi vào phương giám trước mặt. Nhỏ tẩu miêu yêu nhóm cũng không có người trưởng thành loại kia hỗn tạp tâm tư, linh trí của bọn nó liền như là còn chưa lớn lên hài đồng, chỉ có thuần khiết nhất một mạc thiện ác tốt xấu quan niệm, cũng không có rất nhiều nghĩ gì xấu xa. Cho nên khi Phương Giám nói muốn bảo trụ quyển nhĩ tính mệnh lúc, bọn chúng lập tức liền lựa chọn tin tưởng, không hoài nghi chút nào có phải hay không có âm mưu, liền đem quyển nhĩ mang ra ngoài. Nhỏ tẩu miêu yêu nhóm đem quyển nhĩ nhẹ nhàng đặt ở Phương Giám dưới chân, sau đó tại Phương Giám chúng quanh làm thành một vòng, hướng nó càng không ngừng lễ bái. Bọn chúng đây cũng là tại Cửu An huyện học, kia Âm Đồ Sơn Vương thích nhất đám yêu quái đối với hắn quỳ lạy. Phương Giám nhìn thoáng qua trên mặt đất đã thoi thóp quyển nhĩ, sau đó thi triển hóa nguyện chi thuật, lập tức đem tiên quan đĩa ngọc bên trong hiện có nguyện lực một nửa hóa thành một đạo chữa thương linh quang đánh vào quyển nhĩ thể nội. Linh quang nhập thể, Quyển Nhĩ thân thể khẽ run lên, ngay sau đó trong miệng liền không còn thổ huyết, mà là bắt đầu ho khan. Quyển Nhĩ tại ho khan mấy tiếng về sau, đột nhiên lật người đến, theo trong cổ họng phun ra một ngụm tụ huyết xuất khẩu, khí tức thông thuận, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Sau đó Quyển Nhĩ chậm rãi nằm ngửa trên mặt đất đã ngủ mê man, khí tức mười phần đều đặn, sắc mặt cũng khôi phục lại. Nhỏ tẩu miêu yêu nhóm vui vẻ kêu lên vui mừng thành một mảnh, sau đó lại đối Phương Giám dập đầu không thôi. Phương Giám đối nhỏ tẩu miêu yêu nhóm nói, đưa nàng nhấc trở về, nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể hành động. Nhưng sau đó còn cần lại chịu mấy tháng gân cốt thống khổ. Giờ phút này linh điệp tiên tử cũng đi lên phía trước, hướng tiểu điệp yêu cùng nhỏ tẩu miêu yêu nhóm nói, các ngươi đem quyển nhị nhấc về động phủ đi. Tiểu điệp yêu môn ngao ngao bay lên đến đây, chủ động nâng lên quyển nhị sau đó hướng trong động phủ bay đi, mà nhỏ tẩu miêu yêu nhóm thì theo thật sát ở phía sau cùng một chỗ tiến vào động phủ. Đợi đến tiểu điệp yêu cùng nhỏ tẩu miêu yêu nhóm đều tiến vào động phủ sau, linh điệp tiên tử lần nữa hướng Phương Giám cong xuống, khởi bẩm tôn thần, đầu kia hoàng lưu là tiểu yêu thụ ý quyển nhị chụp tới, còn mời tôn thần trách phạt. Ha ha. Phương Giám nhìn trước mắt linh điệp tiên tử cười nhạt một tiếng, hồ điệp cũng thích ăn thịt bò sao? Linh điệp tiên tử mặt không đổi sắc, nói, là quyển nhị các nàng yêu thích ăn thịt, nhưng gần nhất trong núi giã thú chim bay cực ít, bắt không đến con mồi, cho nên tiểu yêu mới thụ ý quyển nhị muội muội xuống núi bắt thôn dân châu cày. Phương Giám hỏi, ngươi có biết một con trâu đối bách tính nhà trọng yếu bao nhiêu sao? Linh điệp tiên tử nói, về tôn thần, tiểu yêu biết. Bách tính đất cày hạt giống, một năm ăn mặc đều cần nhờ trâu đến đất cày gieo hạt. Phương Giám nói, ngươi nếu biết thuận tiện, việc này bản thần cũng không thâm cứu, cho ngươi hai ngày thời gian, còn một con trâu cho kia hộ thôn dân. Việc này liền bỏ qua. Linh điệp tiên tử nghe vậy, nội tâm khẩn trương lập tức tiêu tán không còn, lúc này đáp, là, tiểu yêu minh bạch, mời tôn thần yên tâm, tiểu yêu trong vòng 2 ngày nhất định còn một con trâu trở về. Phương Giám nhìn xem nàng nói, đầu này trả về châu cày, lai lịch nhất định phải thanh bạch, ngươi có thể minh bạch. Linh điệp tiên tử túc âm thanh đáp, là, tiểu yêu minh bạch, mời tôn thần yên tâm. Ân, 2 ngày sau ta cũng biết trở về kiểm tra thực hư. Phương Giám nhìn xem nàng nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, bất luận yêu loại, phàm nhân đều là bản thần chỉ hạ sinh linh, bản thần cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Dương Hạ huyện phía tây nam có một ngọn núi, tên là Ô Tiểu Lĩnh. Trong núi này chim bay tẩu thú rất nhiều, lại linh hoa tiên thảo cũng không ít. Các ngươi có thể tiến đến đi săn ngắt lấy, nhưng không thể lòng tham. Linh điệp tiên tử nghe vậy, sắc mặt hơi ngạc nhiên nói: Ô Tiểu Lĩnh, tôn thần, kia Ô Tiểu Lĩnh chính là Hắc Nha Sơn Vương lãnh địa. Kia Hắc Nha Sơn Vương thật là luyện thần cảnh yêu quái. Phương Giám mỉm cười, dương lên trong tay gạch và nói: lãnh địa của hắn. Ai nói? Ngọc Hoàng Đại Đế phong sao? Linh điệp tiên tử nhìn xem khối kia kim quang long lánh mạ vàng, có chút túi đầu, nội tâm cũng cảm thấy có chút buồn cười. Các nàng những này yêu quái chiếm sơn khai phủ, xưng hiệu một phương chi vương, nhưng tại thiên đình thần tiên trong mắt, bất quá chỉ là một chút sơn yêu dã quái mà thôi. Thổ địa thần mặc dù quan nhỏ lực hơi, thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế Kim Trương sắc phong, bảo hộ một phương tiên quan chính thần, tại bọn hắn trước mắt nói lãnh địa thực sự có chút buồn cười. Đúng rồi, trước mắt cái này thổ địa thần quan nhỏ, nhưng cũng không phải lực hơi trong tay khối kia gạch vàng tuyệt đối là tiên gia pháp bảo. Ngươi nhưng đi Ô Tiểu Lĩnh đi săn hái thuốc, kia Hắc Nha Sơn Vương nếu là dám đem ngươi khu trục, ngươi liền tới Thanh Bình Sơn thổ địa miếu tìm ta. Phương Giám Bình đạm nói, sau đó tâm niệm cùng một chỗ, đem Thái Hoàng một mạch gạch thu hồi trong nguyên thần. Linh Điệp Tiên Tử nghe được Phương Giám lời này, trong lòng lập tức vui mừng, muốn nói nàng không thèm nhỏ dại Ô Tiểu Lĩnh những cái kia linh hoa tiên thảo đó là không có khả năng. Nhưng toàn bộ Dương Hạ huyện yêu giới, là thuộc kia Hắc Nha Sơn Vương đạo đi tối cao, là luyện thần cảnh giới, cho nên cứ việc thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không dám có ý nghĩ xấu. Nhưng giờ phút này có một vị tay cầm tiên gia pháp bảo thổ địa thần hứa hẹn, nàng cũng là dám đi bên kia đi đến vừa đi. Kỳ thật Phương Giám trước kia trong lòng cũng thèm nhỏ dại Ô Tiểu Lĩnh những linh dược kia tài nguyên, nhưng lúc đó Hồng Mông biên tập khí còn không có nghiên cứu triệt để, cho nên trong lòng không chắc, tạm thời liền án binh bất động. Nhưng bây giờ có Thái Hoàng một mạch lệnh, hắn sẽ không lại cho phép Hắc Nha Sơn Vương loại này độc bá nhất phương tồn tại. Cái này Dương Hạ huyện yêu giới, bây giờ là nên chỉnh đốn một chút. Phương Giám cuối cùng nhìn thoáng qua Linh Điệp Tiên Tử, thản nhiên nói, chớ còn châu sự tình. Sau đó xoay người sang chỗ khác tay kết pháp quyết, vận chuyển pháp lực thi triển thần hình thuật, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Tiểu yêu cung tiễn tôn thần. Linh Điệp Tiên Tử nhìn xem Phương Giám rời đi, lập tức không người bài nói. Tấu chương xong, chương 11 Âm Đồ Sơn Vương cầu cất giữ cầu đề cử, chương 11 Âm Đồ Sơn Vương cầu cất giữ cầu đề cử. Phương Giám tại trở về Thanh Bình Sơn trên đường, lại đi xem tại Nhị Đầu Sơn lĩnh bên trong tìm châu mấy cái thôn dân, nhìn thấy phụ cận sơn lĩnh không có hung yêu mãnh thú, lúc này mới yên tâm rời đi. Các loại Phương Giám trở lại Thanh Bình lĩnh lúc đã là đang lúc hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thái dương tinh rơi xuống, thái âm tinh đã chậm rãi dâng lên, hào quang màu trắng bạc rải đầy đại địa. Mà tại thái âm tinh bốn phía, là thôi sáng thanh minh tinh không. Giờ khắc này ở hướng tây bắc xẹt qua một vệt thần quang, đang từ Dương Hạ huyện trên không tận tốc lướt qua. Phương Giám lúc này chắp tay nói, là Dạ Du thượng thần không. Dạ Du thần, cùng Nhật Du thần một dạng, là giữa thiên địa du thần, lại xưng Dạ Du tuần. Là ban đêm lưu động chi thần, cùng Nhật Du thần trực luân tiên, giám sát nhân gian thiện ác, chính là nguyên thất phẩm tiên quan, so Phương Giám cái này thổ địa thần cao hai cấp. Mà lại ngày, Dạ Du thần có Ngọc Đế Khâm ban thượng tuần tiên phù lệnh cầm này phù lệnh mà nếu kim tiên quan độn, chỉ cần trong vòng 8 canh giờ liền có thể đi tới đi lui tại tứ đại bộ châu. Phương Giám cái này vừa chắp tay, đạo thần quang kia có chút dừng lại, sau đó hướng phía Thanh Bình lĩnh bay xuống tới. Thuần nhỏ, thần quang thu lại, chỉ gặp một cái hình dáng tướng mạo cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn thần nhân tay phải cầm một lệnh bài, Dương thư Dạ Tuần Chu Thiên tay trái cầm một thật dài thanh trúc ống, thanh trúc trong ống cắm 3 cây màu sắc rực rỡ tiên vũ, đây chính là Dạ Du thần. Thổ địa công gọi ta chuyện gì? Dạ Du thần một đôi sáng tỏ con mắt nhìn tới, hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám ôm quyền cười nói, khó được Du thần đi ngang qua huyện nhỏ, không biết có thể rời bước tiểu thần tinh xá, uống một chén trà xanh lại đi tuần tra. Dạ Du thần nghe vậy, trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói, tốt, bất quá chỉ có một chén trà thời gian. Phương Giám mỉm cười, lập tức bấm niệm pháp quyết mở ra thổ địa thần tinh xá, sau đó mời Dạ Du thần tiến nhập trong đó. Du thần mời ngồi. Phương Giám tay áo bung lên, một phương bàn đá cùng hai tấm bồ đoàn lập tức xuất hiện tại hai người trước mặt. Du thần đem trong tay lệnh bài cùng tiên vũ đặt ở trên bàn đá. Tiếp lấy Phương Giám dùng pháp lực nấu một bầu trà xanh, lại dùng một chén pha trà đưa đến Dạ Du thần trước mặt. Dạ Du thần nói tiếng cảm ơn, bưng lên một chén liền uống một hớp, chợt nói ra, thổ địa công trà càng ngày càng tốt uống. Phương Giám nghe vậy cười nói, lần trước xin mời Du thần uống trà thời điểm, còn giống như là hơn một năm trước. Khi đó ta vừa mới nhậm chức Dương Hạ huyện thổ địa thần chừng nửa năm, trong tay không có gì hưởng dụng, chỉ có thể cầm chút trà thô đến chiêu đãi Du thần, thực sự hổ thẹn. Dạ Du thần nghe lời này, cũng cười híp mắt nói, khi đó ngươi còn hỏi ta rất nhiều liên quan tới thiên đỉnh sự tình. Ha ha ha. Phương Giám cười nói, mới đến, đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, miễn cho mạo phạm. Dạ Du thần nhìn xem hắn nói thổ địa công có phải hay không có việc muốn hỏi ta. Phương Giám ngưng tụ, lập tức thu hồi nụ cười nói, là có một chuyện, chính là Nhật Du thần cáo ta thu lấy 100 năm linh sâm. Dạ Du thần nghe chút Phương Giám nói chuyện này, lập tức cười lên ha ha, thấy Phương Giám vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cười xong đằng sau, Dạ Du thần đối với Phương Giám nói ra, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, không phải việc đại sự gì, tiên quan phù hộ sinh linh, thu một chút cung phụng có cái gì. Huống hồ tất cả mọi người thu qua, này cũng không nhận hối lộ hiểm nghi. Bất quá loại sự tình này thiên đình ngoài mặt vẫn là không cổ vũ, cho nên thiên su đô tư cục mới có thể đem người ban thưởng đè xuống, nhưng trừ cái đó ra đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. A, Phương Giám bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ Du thần giải hoặc. Dạ Du thần khoát tay áo, nói tiên đỉnh Thái Huyền Đô tỉnh Tiên Cung nội có một tòa Du thần điện, ngày sau thổ địa công có cơ hội đi thiên đỉnh, có thể đi Du thần điện bên trong nhìn xem. A, Phương Giám tò mò nói, Du thần điện, ở trong đó có cái gì? Dạ Du thần nói bên trong tồn phóng gần 30 triệu năm qua ghi chép tất cả thần tiên sự tích sách nhỏ nói đến đây, Dạ Du thần nâng chén trà lên uống một ngụm, vừa uống vừa nói ra, nhất định phải đi nhìn, nếu như ngươi muốn tìm việc vui lời nói. Phương Giám hiểu ý cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, chắc hẳn những cái kia trong sách nhỏ nhớ đầy tất cả thần tiên lịch sử đen đi. Đúng, Dạ Du thần buông xuống chén trà, sau đó cầm lấy lệnh bài tiên vũ nói tốt, đa tạ thổ địa công chiêu đãi, bản thần muốn đi tuần hành. Ta đưa Du thần. Phương Giám cũng lập tức đứng dậy, đem Dạ Du thần đưa ra tinh xá. Lúc này Phương Giám đột nhiên hỏi, dĩ vãng Du thần đều là từ nam hướng bắc, lại từ bắc hướng đông, cuối cùng từ đông hướng tây, lại từ tây về nam, hôm nay làm sao từ hướng tây bắc tới? Dạ Du Thần nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, nói kỳ thật hôm nay Thái Dương Tinh còn chưa rơi xuống, ta liền đã tiến về hướng tây bắc. Phương Giám nghe chút lời này, liền minh bạch là đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi, là Tây Nưu Hạ Châu xảy ra chuyện. Dạ Du Thần gật đầu nói, đối với Tây Nưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chỗ giao giới, có một đám đại yêu bảy trận tập kích Thái Huyền Sở Tư Mệnh Viện trưởng Viện Ngư Chân Nhân, khiến Ngư Chân Nhân nhục thân băng tán, chỉ có nguyên thần trốn về thiên đỉnh. Tư Mệnh Viện Ngư Chân Nhân, Phương Giám trong lòng giật mình, Thái Huyền Sở thế nhưng là nhất phẩm tiên phủ, dưới đó có chư viện trưởng sự, đều là nhất phẩm tiên quan. Mà Tư Mệnh Viện Ngư Chân Nhân tên tục Ngư Ấu Khanh là phạm trần một vị nữ quan lấy đại công đức thành tiên. Cùng lúc đó, Phương Giám còn nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt, như vậy chú sinh bộ bị cướp. Dạ Du Thần kinh ngạc tại Phương Giám nhạy cảm, đám kia đại yêu chính là hướng về phía chú sinh bộ đi. Cái gọi là chú sinh bộ cùng chú tử bạc là trưởng quản tứ đại bộ châu, thập châu tam đảo cùng tam giới chư thiên toàn bộ sinh linh sinh, chết kỳ hạn pháp sổ ghi chép, nói cách khác, một cái sinh linh lúc nào xuất sinh, lúc nào tử vong, toàn bộ đều tại chú sinh bộ cùng chú tử bạc bên trên nhất định. Cùng chú sinh, chú chết có giống nhau công năng còn có sinh tử bộ, bất quá sinh tử bộ là trưởng quản sinh linh tuổi thọ pháp sổ ghi chép, cùng chú sinh, chú tử bạc hay là có khác biệt. Rất hiển nhiên nhóm này yêu quái mai phục Ngư Chân Nhân, đoạt chú sinh bộ chính là muốn sửa đổi một thứ gì đó. Thiên đình tức giận, sắc mệnh ta cùng Nhật Du Thần ngày đêm đều là từ hướng tây bắc bắt đầu tuần tra, giám sát tứ phương yêu nghịch động tĩnh, lúc nào cũng bẩm báo. Dạ Du Thần nói ra, Ngọc Đế cũng đã khâm mệnh Thái Huyền Đô tỉnh giám phó Vi Thanh Chân Nhân thống lĩnh chóc sát tướng quân, phạt đàn tướng quân, ngũ đồng quân cùng thập phương bộ thự kiêm lĩnh trực kiếm thiên tướng quân, trực ấn thiên tướng quân, trực phù thiên tướng quân, trực tiết thiên tướng quân, trực tinh thiên tướng quân, cung tây thiên mổ hệ đẳng ma hiệu ý bộ điều khiển trinh ma thiên binh, trấn ma thiên binh, bình ma thiên binh tất cả 50,000, phục ma lực sĩ, bình yêu lực sĩ, rời núi, lực sĩ tất cả 50,000 trung 300,000 thiên binh thiên tướng tiến về chinh phạt. Nghe Dạ Du Thần miêu tả, Phương Giám không khỏi nói, đây chính là đại động tác ga. Bày trận tập kích thiên đài nhờ ẩn phẩm tiên quan, cướp đoạt chú sinh bộ, đây là trắng trận phản kháng thiên đỉnh, tất lấy lôi đỉnh chi lực tiêu trừ. Dạ Du Thần chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, hắn nhìn sắc trời một chút nói thổ địa công dừng bước, bản thần muốn đi tuần tra. Phương Giám lập tức chắp tay nói, Du Thần tạm biệt. Đưa tiễn Dạ Du Thần, Phương Giám cuối cùng yên lòng, xem ra làm tiên quan thu chút tu sĩ cùng đám yêu quái chỗ tốt, tại thiên đỉnh là cho phép. Chuyện này buông xuống đằng sau, Phương Giám đem đồ uống trà dùng pháp lực sạch sẽ đằng sau thu vào, tiếp lấy liền tại ba trượng tinh xá bên trong ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nguyên quang luyện khí pháp bắt đầu tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, Phương Giám không ngừng đem tiên quan ngọc điệp bên trong hương hỏa nguyện lực một chút xíu đầu nhập nghe hoàn cung bên trong, lấy tăng tốc linh khí hấp thu cùng luyện hóa. Có hương hỏa nguyện lực tăng thêm, tu luyện liền so bình thường nhanh hơn gấp đôi, nhưng là đôi này hương hỏa nguyện lực tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ là hai ngày qua đi, gần nửa ao hương hỏa nguyện lực liền bị tiêu hao sạch sẽ, mặc dù đạo hạnh pháp lực tăng tiến không ít, nhưng Phương Giám vẫn không có sở đến đột phá luyện huyền cảnh bậc cửa. Dương Hạ huyện linh khí hay là quá mức mỏng manh. Phương Giám trong lòng thở dài, toàn bộ Dương Hạ huyện chỉ là yêu quái liền có mấy trăm số lượng, trong đó luyện thần cảnh yêu quái một người, luyện huyền cảnh hơn 10 người, còn lại đều là luyện khí cảnh. Lại thêm tu sĩ nhân loại tu luyện, một huyện địa mạch có thể cung ứng linh khí thực sự quá ít. Cũng liền tại Phương Giám vì linh khí thiếu nhi phát sầu thời điểm, Dương Hạ huyện huyện thành, một đỉnh bốn nhấc đại kiệu chậm rãi tiến vào trong thành, trước sau có nha sai mở ra, hai bên có nha hoàn bung hoa. Mà chiếc kiệu này mục đích chính là Dương Hạ huyện huyện nha. Khi cố kiệu tiến vào huyện nha sau, phụ trách nhấc kiệu bốn cái cao tráng nam tử chậm rãi buông xuống cố kiệu, tiếp lấy hai bên nha hoàn không người tiến lên, hai tên nha hoàn tả hữu xốc lên màn kiệu, một tên khác nha hoàn quỳ trên mặt đất, cái chán dán chặt lấy mặt đất. Đồng thời, trong kiệu một người mặc đạo bào màu đen, đầu đội ngọc quan, cầm trong tay một cây phất trần, tóc dài rối tung trên vai, khuôn mặt mười phần nghiêm túc đạo nhân đi ra. Đạo nhân dẫm lên quỳ xuống đất nha hoàn trên lưng đi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt huyện nha, tiếp lấy chậm rãi nói ra, Dương Hạ huyện khí vận so Cửu An huyện muốn ngưng thực không ít. Cung nên em bất ngờ nói kế lâu dài giá giá lâm, hạ quan hết sức vinh hạnh, chỉ nghe một tiếng hét to, Dương Hạ huyện hạ lệnh cầu Đức An mang theo phu nhân, sư gia từ hậu viện ra đón, xa xa liền hướng phía đạo nhân hành lễ. Nguyên lai đạo nhân này chính là Cửu An huyện tu hành giới thổ hoàng đế, Âm Đồ Sơn Vương. Đạo nhân mỉm cười, ánh mắt nhìn cầu Đức An hỏi, ta cái kia nghĩa tử hiện tại nơi nào? Úc Nhi ngay tại hậu viện phòng ngủ, còn xin đạo trưởng thi triển thần thuật, cứu ta hài nhi. Cầu Đức An phu nhân vội vàng hướng Âm Đồ Sơn Vương bái đạo. Âm Đồ Sơn Vương gật gật đầu, nói bần đạo đang vì việc này mà đến, phía trước dẫn đường đi. Tấu chương xong, chương 12 ai phá ta tiên thuật. Câu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 12 ai phá ta tiên thuật. Câu cất giữ cầu phiếu phiếu a, khi Âm Đồ Sơn Vương nhìn qua cầu Úc thương thế đằng sau, lập tức phát hiện một tia dị thường. Đạo trưởng, thế nào? Cầu phu nhân run giọng hỏi, nàng sợ Âm Đồ Sơn Vương nói mình nhi tử đã không cứu nổi loại hình lời nói. Cầu Đức An cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Âm Đồ Sơn Vương, cầu Úc thế nhưng là con trai độc nhất của hắn, nếu là cầu Úc chết, chính mình những bạc kia không phải trắng tham sao? Âm Đồ Sơn Vương mỉm cười, thản nhiên nói, phát hiện chuyện thú vị, để sau hay nói đi, trước là Úc nhi chưa thương. Nói xong, chỉ gặp Âm Đồ Sơn Vương toàn thân pháp lực rung động, sau đó áo bào tóc dài không gió mà bay, tiếp lấy chỉ gặp Âm Đồ Sơn Vương cầm trong tay phất trần đối với trên giường cầu Úc bay xuống. Bá một đạo linh quang trong nháy mắt bay vào cầu Úc thể nội, nếu như Phương Giám ở chỗ này khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đạo linh quang này vậy mà cũng là hương hỏa nguyện lực hóa thành chữa thương linh quang. Chỉ gặp linh quang kia nhập thể, cầu Úc thương khỏi hẳn, sắc mặt do ban đầu tái nhợt dần dần chuyển thành bình thường, cuối cùng lại trở nên hồng nhuận. A cầu Úc rên rỉ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Con của ta a. Cầu phu nhân lúc này nhào tới khóc lớn lên, nhưng cậu Úc bởi vì mê man quá lâu, vẫn còn choáng váng trạng thái. Cậu Đức An đại hỉ, kích động hướng Âm Đồ Sơn Vương nói đa tạ đạo trưởng pháp lực vô biên, hạ quan vô cùng cảm kích. Lúc này cậu phu nhân cũng xoay người lại, đối với Âm Đồ Sơn Vương lại gõ lại bái, cung kính đến cực điểm, trong miệng cảm tạ chi từ thao thao bất tuyệt. Nghĩa phụ, cậu Úc cũng đã tỉnh lại, quay đầu nhìn xem một bên Âm Đồ Sơn Vương, kêu một tiếng liền muốn đứng lên. Nhưng hắn thời khắc này thân thể hết sức yếu ớt, căn bản là không có cách đứng dậy, một bên nha hoàn vội vàng đi lên giúp đỡ, nhưng Âm Đồ Sơn Vương lại nói, ngươi thương tình mặc dù đã khỏi, nhưng thân thể còn suy yếu, hay là nằm trước đi. Là, nghĩa phụ, xin thứ cho hải nhi vô lễ. Cậu Úc nghe vậy, không gì sánh được kính cẩn nghe theo nói. Âm Đồ Sơn Vương mỉm cười gật đầu, sau đó đối với cậu Đức An cùng cậu phu nhân nói, các ngươi cùng ta đi đại sảnh nói chuyện. Là một huyện huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân, tại Âm Đồ Sơn Vương trước mặt lộ ra không gì sánh được cung kính. Đi vào đại sảnh đằng sau, Âm Đồ Sơn Vương ngồi ở vị trí đầu, cậu Đức An cùng phu nhân, sư gia ngồi tại hạ bên cạnh, lập tức lại mệnh nha hoàn đưa lên trà thơm trái cây dâng lên. Âm Đồ Sơn Vương nhìn xem cậu Đức An nói Úc Nhi phải chăng đi qua thần miếu. Cậu Đức An cùng phu nhân liếc nhau, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lập tức cậu Đức An nói quyển tử hai ngày trước muốn đi qua Thanh Bình Sơn thổ địa miếu, cũng chính là tại thổ địa miếu dưới núi té bị thương. Chẳng lẽ, thật là cái kia thổ địa thần làm? Cậu phu nhân biến sắc, không khỏi mở miệng nói ra. Âm Đồ Sơn Vương nói vô cùng có khả năng, bởi vì ta tại Úc Nhi trên thân phát hiện một tia do nguyện lực biến thành ác khí. Bành! Cậu phu nhân nghe vậy, lúc này vỗ bàn một cái, giận dữ hét, ta liền nói là cái này ác thần làm đi. Nói xong cậu phu nhân vừa nhìn về phía cậu Đức An nói ngươi hủy đi không hủy đi thổ địa miếu. Cậu Đức An nội tâm là thành tín Âm Đồ Sơn Vương, cho nên khi Âm Đồ Sơn Vương nói cậu Úc có thể là bị thổ địa thần báo ứng lúc, nội tâm hỏa khí cũng một chút xông lên. Hủy đi, nhưng không có khả năng trực tiếp hủy đi, đến tìm lý do mới được. Cậu Đức An lời kia vừa thốt ra, một bên sư gia lập tức hiến kế nói không bằng phá hủy thổ địa miếu, lại tu một cái sơn vương miếu. Ngồi ở vị trí đầu Âm Đồ Sơn Vương lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nhàng nâng lên một bên trà thơm uống đứng lên. Cậu Đức An tự nhiên chú ý tới Âm Đồ Sơn Vương phản ứng, thế là gật đầu nói, biện pháp này không sai. Liên kết bảng chương cáo, nói Dương Hạ huyện thổ địa thần sớm không linh nguyện, nên dỡ bỏ, khắc tu núi vương thần miếu. Nói xong, cậu Đức An đứng dậy hướng lên trên thủ Âm Đồ Sơn Vương bái nói cầu núi vương thương hại Dương Hạ thương sinh, hàng pháp thân tại Dương Hạ huyện, bản quan vào khoảng Thanh Bình Sơn tu kiến sơn vương miếu, làm cho toàn huyện bách tính cung phụng núi vương. Âm Đồ Sơn Vương cực kỳ tâm động, hắn đi chính là giã thần con đường, cái gọi là giã thần chính là chưa thiên đỉnh sắc phong, tự hành tại dân gian tụ tập tín ngưỡng thần linh. Giã thần con đường này rất khó đi, nhưng là vô luận người, yêu tu sĩ đều có thể đi đường này, nếu như đi thành, như vậy thiên đỉnh cũng sẽ tán thành ngươi, chính thức thụ thiên lục phong thần. Nếu như đi không thành, cũng bất quá là làm trễ nải một chút thời gian, cũng không lo ngại. Thiên đỉnh đối với giã thần loại hành vi này cũng không ngăn lại, thần linh là phù hộ sinh linh, khuyên người hướng thiện, một cái có thể phù hộ sinh linh, đạo người hướng thiện giã thần, thiên đỉnh là không để ý bọn hắn tồn tại. Âm Đồ Sơn Vương ỷ vào chính mình luyện thần cảnh tu vi, dùng gõ, lôi kéo thủ đoạn đem Thù An huyện thổ địa thần đặt vào chính mình dưới trướng, lại đem những cái kia không phục mình yêu quái giết chết, bước đi, lúc này mới chủ đạo toàn bộ Cửu An huyện, đem chính mình pháp thân rơi xuống thổ địa miếu trên tượng thần. Cho nên Cửu An huyện bách tính tại tế bái cung phụng thổ địa thần lúc cũng không biết, bọn hắn kỳ thật tế bái cung phụng chính là Âm Đồ Sơn Vương, đại lượng hương hỏa nguyện lực, cơ bản đều bị Âm Đồ Sơn Vương thu lại. Không có tiên quan ngọc điệp, Âm Đồ Sơn Vương mặc dù có thể dùng pháp bảo của mình đến thu nạp hương hỏa nguyện lực, bất quá hắn nhưng không có thiên đình động lộc công đức, bởi vì hắn chỉ là một cái giã thần. Mà dưới mắt cơ hội này, nếu như mình có thể nhất cử lại đem Dương Hạ huyện bỏ vào trong túi, như vậy chính mình giã thần đường không thể nghi ngờ liền đi được càng thêm mở rộng. Nhưng là Âm Đồ Sơn Vương mặc dù tâm động, cũng không dám mạo muội đáp ứng, loại chuyện này nhất định phải cẩn thận làm việc. Thế là hắn đối mặt cầu Đức An mời, vừa cười vừa nói, việc này bàn lại, trước đó, vần đạo còn muốn thử một chút Dương Hạ huyện thổ địa thần đạo hạnh. Đối với Âm Đồ Sơn Vương pháp lực cùng hành vi, cầu Đức An đương nhiên là rõ ràng, nhưng hiện thực chính là như vậy, từ chính quốc trong triều đình có thật nhiều cao quan đại viên phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giã thần bối cảnh. Đáng quan chức dùng chính mình thế tục quyền lực đến là giã thần bọn họ giành tín đồ cùng hương hỏa, mà giã thần bọn họ cũng dùng pháp lực của mình che chở quan viên cực kỳ người nhà, đây là một loại rất bình thường giao dịch. Nhưng là vô luận quốc gia nào, đều là nghiêm lệnh cấm chỉ triều đình quan viên cùng giã thần có cấu kết, một khi bắt lấy không có bất kỳ người nào sẽ bảo đảm ngươi, liền ngay cả những cái kia đồng dạng cùng giã thần có lui tới quan viên cũng sẽ không bảo đảm ngươi, đây là thiên đình tiền quan cùng nhân gian đế vương ranh giới cuối cùng. Hạ quan minh bạch, minh bạch. Cầu Đức An ý cười đầy mặt nói. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, Dương Hạ huyện thổ địa thần đã không có. Rất nhanh Âm Đồ Sơn Vương thần miếu liền đem đứng lặng tại Thanh Bình Sơn bên trên. Ai phá ta hóa nguyện chi thuật? Tinh xá bên trong gian phòng mở choáng mắt, ngữ khí kinh nghi nói. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến chính mình dùng hóa nguyện chi thuật đối với cậu Úc thi triển trừng trị bị người phá đi. Phương giám sau khi nói xong, lần nữa nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện bài trừ chính mình hóa nguyện chi thuật thủ đoạn, đồng dạng là hóa nguyện chi thuật. Nhưng là loại này hóa nguyện chi thuật lại cùng mình hóa nguyện chi thuật có rất lớn khác biệt, cụ thể khác biệt nói không nên lời, cho Phương giám cảm giác tựa như là một loại dị loại hóa nguyện thuật. Hẳn là có khác thần linh là cậu Úc thoát hay. Phương Giám ánh mắt nhíu lại, hắn không có đi tra thổ địa bạn, bởi vì Thiên đỉnh tiên quan thần linh đồng dạng không tại thổ địa bạn ghi chép bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Giám quyết định đi trước Dương Hạ huyện trong thành nhìn một chút, nhìn xem là vị nào thần linh cùng cậu gia có giao tình. Thế là hắn đứng dậy vừa xài bước ra tinh xá, đang muốn kết động thần hành thuật tiến về Dương Hạ huyện thành, nhưng không ngờ một đạo tán quang đột ngột bay tới, sau đó phanh một tiếng đập xuống trên mặt đất. Tàn quang đập xuống trên mặt đất, lộ ra một bóng người lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó liền gục ở chỗ này không nhúc đích. Phương Giám kinh ngạc phía dưới vội vàng đi ra phía trước, phát hiện đúng là một người đạo tu sĩ, hắn liền tranh thủ nó thân thể xoay chuyển tới, đợi thấy rõ người này khuôn mặt sau, lập tức hô, Chu Khinh Hàm. Người này chính là Ngọc Hoa Quan đệ tử Chu Khinh Hàm, nhưng hắn giờ phút này toàn thân biến thành màu đen, nửa người trên mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, trong vết thương còn hiện ra từng tia hắc khí, nhất là trên mặt của hắn, đã hiện đầy màu nâu xanh tử khí. Đây là pháp độc. Phương Giám nhìn xem Chu Thanh Sơn vết thương trên người cùng những hắc khí kia, lập tức biết hắn gặp cái gì. Cái gọi là pháp độc, là một loại người tu hành mới có độc, cũng là một loại có thể đối với tu hành người sinh ra uy hiếp độc, trên đời có ngũ hành chi độc tự nhiên cũng chính là pháp thuật chi độc. Mà Chu Khinh Hàm giờ phút này liền rõ ràng là chúng pháp độc, Phương Giám trong đầu lập tức xuất hiện Hoa Yêu Hoa Linh Nhi thân ảnh, nhưng lập tức bị hắn phủ định. Không phải Hoa Linh Nhi, không nói đến Hoa Linh Nhi đã bị lôi bộ trấn áp, tuyệt khó chạy thoát, mà lại nàng bản thể cũng không phải là có độc hoa loại. Chu Khinh Hàm tính mệnh đã tràn ngập nguy hiểm. Phương Giám vừa định dùng hóa nguyện chi thuật dùng nguyện lực là Chu Khinh Hàm khử độc chữa thương, lại phát hiện chính mình nguyện lực trải qua hai ngày này tu hành đã hết sạch. Phương Giám lập tức không chút do dự đem Chu Khinh Hàm ôm lấy, trở lại bay vào ba trượng tinh xá bên trong, sau đó từ tinh xá trên kệ gỡ xuống cái kia phương ngọc hộp. Đem hộp ngọc mở ra, một cỗ rõ ràng linh dược hương lập tức tràn ngập cái này ba trượng tinh xá, đây chính là Chu Khinh Hàm hôm đó đưa tặng trăm năm linh sâm. Phương Giám đem trăm năm linh sâm bẻ một nửa, sau đó dùng pháp lực mài thành dược phấn, đưa vào Chu Khinh Hàm trong miệng, sau đó lại nhét thủ một chút thanh thủy đưa vào Chu Khinh Hàm trong miệng. Phương Giám lại cách dùng giúp sức nó nuốt xuống. Trăm năm linh sâm, linh khí bành trướng, dược lực sung túc, hơn nữa còn có một cái lớn nhất công hiệu, đó chính là khử độc. Tấu chương xong, chương 13 Đào Hoa Sơn bên dưới uổng mạng người cầu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 13 Đào Hoa Sơn bên dưới uổng mạng người cầu cất giữ cầu phiếu phiếu Phương Giám cho Chu Khinh Hàm phục bên dưới nửa cái linh sâm, nhìn hắn khí sắc dần dần khá hơn, thể nội pháp lực cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, luyện hóa dược lực khử độc, lúc này mới yên lòng lại. Cất kỹ còn lại nửa cái linh sâm sau, Phương Giám trực tiếp quay người rời đi tinh xá, sau đó thi triển thần hành thuật một đường thẳng hướng Đào Hoa Sơn mà đi. Sau một nén nhang, Phương Giám đuổi tới Đào Hoa Sơn đỉnh Lạn Đạo Khê đầu mượn, nơi này mạn sơn đảo lầm chiếu màu, hà vân tung bay, linh khí mười phần nồng đậm. Ngay tại Lạn Đạo Khê đầu mượn một vùng thanh đàm bên cạnh, đứng lặng lấy một tòa đơn giản nhà gỗ chung quanh vây quanh một vòng hàng rào phía trước lối vào đứng thẳng một khối một bài, trên đó viết Lạn Đạo cử bà chữ to. Đây cũng là Chu Khinh Hàm đặt chân chi địa, Phương Giám lấy ra thổ địa bại tra một cái, phát hiện nơi đây phương viên trong 30 dặm không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ có đỉnh núi lôi phủ bên dưới trấn áp Hoa Linh Nhi một con yêu quái. Nhắc Tào Tháo đến, ngay tại Phương Giám lật xem thổ địa bạ lúc, ánh mắt lại liếc thấy cái kia Lạn Đạo Khê nguyên đầm bên trên một gốc dưới cây đào, đứng trước lấy một cái mở mịt bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh này chính là Hoa Linh Nhi, nàng lục thân bị trấn áp tại Đào Hoa Sơn bên dưới, nhưng nguyên thần lại có thể tại trấn áp chi địa phương viên trong 10 dặm tự do hành động. Một khi ra phạm vi này, ngay lập tức sẽ bị lôi tắc bắt về, mà lại nguyên thần cũng không thể sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Thời khắc này Hoa Linh Nhi nguyên thần chính dựa vào tại trên cây đào ngắm nhìn Phương Giám, trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại tràn đầy lãnh ý. Phương Giám thi triển thần hành thuật, dưới chân một bước liền tới đến Hoa Linh Nhi trước mặt, nhìn xem nàng nói, ngươi rõ ràng là cái yêu, làm sao đem chính mình làm cho cùng cái quỷ một dạng. Hoa Linh Nhi nguyên thần mặc một bộ trắng tuần y phục, hoàn toàn không có hôm đó diễm lệ cung trang. Hoa Linh Nhi cười hì hì nói, vai hùng tuấn lãng thổ địa thần nhà, hôm nay làm sao có rảnh đến Đào Hoa Sơn đến xem ta tiểu yêu này. Đừng hiểu lầm, ta không phải tới thăm ngươi. Phương Giám nhàn nhạt nói ra, sau đó chỉ vào cách đó không xa nhà gỗ nói, ngươi hàng xóm, quen biết sao? Hoa Linh Nhi cười hì hì nói, hắn mới đến mấy ngày. Còn không biết ta. Hắn vừa rồi đến ta thổ địa miếu trước, trên người có thương, chúng pháp độc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phương Giám nhìn xem Hoa Linh Nhi nói ra. Hoa Linh Nhi thu hồi dáng tươi cười, lập tức thần sắc nghiêm nghị nói, chuyện không liên quan đến ta, ta bây giờ căn bản không cách nào sử dụng pháp thuật. Phương Giám nói ra, cái này bản thân rõ ràng, ta tới nơi đây, chính là nhìn xem có hay không chỗ khả nghi, người khả nghi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Hoa Linh Nhi nói, ta hiện tại chỉ cần một đôi mắt không thấy được địa phương, chuyện gì xảy ra ta hoàn toàn không biết. Phương Giám đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hai đạo quen thuộc thần ý đi tới Dương Hạ huyện thổ địa miếu trước. Phương Giám hơi một cảm ứng, liền biết cái này hai đạo quen thuộc thần ý chính là Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu. Bọn hắn tới làm gì? Phương Giám nghi ngờ nói một tiếng, sau đó quay đầu hướng Hoa Linh Nhi nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó thi triển thần hành thuật rời đi Đào Hoa Sơn. Hoa Linh Nhi nhìn xem Phương Giám rời đi thân ảnh, mặt mày khẽ dương, cười hắc hắc sau đó thấp giọng nói, ngươi cũng có phiền toái, chúc ngươi may mắn, thổ địa thần. Phương Giám dùng thần hành thuật vòng quanh Đào Hoa Sơn nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đúng lúc này, Quỷ Sai Lưu cùng Quỷ Sai Hầu hai người cũng lái âm phong đi tới Đào Hoa Sơn dưới một tòa trong thôn. Phương Giám lập tức cũng tiến nhập thôn nhỏ bên trong, xa xa hướng hai đảm nhiệm kêu lên, "Lão Hầu, Lão Lưu." Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu xoay người lại, trông thấy là Phương Giám, liền dừng bước lại chờ hắn. Bất quá lần này hai người trên mặt không mang ý cười, ngược lại hết sức nghiêm túc, đợi Phương Giám đi vào trước mặt lúc, Quỷ Sai Hầu mới mở miệng nói ra, "Thổ địa thần, lần này là uổng mạng người." Phương Giám vừa nghe liền hiểu, làm câu hồn bị xoa, hai người không có việc gì là không thể nào đến thế gian đi dạo, nếu đi vào phàm nhân thôn trang, khẳng định chính là vì câu hồn. Quỷ Sai Hầu nói chuyện là uổng mạng người, Phương Giám lúc này liền hiểu trong thôn này có chết oan người. Hắn lập tức lật ra thổ địa bạ xem xét, quả nhiên tại Đào Hoa thôn một tờ trông được đến một cái uổng mạng người tin tức. Tôn Quyên, tuổi thọ chưa hết, uổng mạng tin tức bên trên chỉ có 8 chữ này, sau đó lại không có bất kỳ cái gì ghi chép. Phương Giám sầm mặt lại, sau đó nhìn Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu nói ta muốn nhìn một chút người này thi thể cùng hồn phách. Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu nhẹ gật đầu, nói thổ địa công mời theo chúng ta tới đi. Sau đó ba người liền tiến vào trong thôn, đi tới cái kia uổng mạng người Tôn Khuyên trong nhà. Lúc này Tôn Khuyên trong nhà đã phủ lên đèn lồng trắng, nó người nhà cũng đã mặc vào tang trắng đồ tang, người trong thôn cũng đều chạy đến hỗ trợ bố trí linh đường, mà Tôn Khuyên thi thể giờ phút này liền đặt tại trong linh đường ở giữa. Phương Giám ánh mắt hướng trong linh đường nhìn lại, chỉ gặp trừ ở một bên thuốc thít Tôn Khuyên người nhà bên ngoài, ở giữa còn có một cái đứng đấy bóng người. Chỉ là bóng người này chính là hư vô, cũng không thực thể, rõ ràng chính là Tôn Khuyên hồn phách. Chỉ gặp Tôn Khuyên hồn phách hỗn hỗn độn độn đứng ở nơi đó, đối với bốn bề hết thảy không có chút nào phát giác, tựa như là một cái không có ý thức khôi lỗi một dạng. Vừa mới chết hồn phách người từ nhục thân rời đi, liền sẽ là loại này u mê dáng vẻ. Quỷ Sai Lưu ở một bên hướng Phương Giám giải thích nói. Phương Giám nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi vào linh đường, mà Quỷ Sai Hầu lúc này đã đem trong tay phượng hồn câu tắc ném ra, chỉ gặp cái kia phượng hồn câu tắc trong nháy mắt bay ra, trực tiếp câu tại Tôn Khuyên hồn phách xương tỷ bà bên trên. Nguyên bản u mê Tôn Khuyên hồn phách đột nhiên kêu thảm thiết đứng lên, sau đó hồn phách trong nháy mắt thanh tỉnh, bắt đầu kịch liệt dãy rủa lấy. Quỷ Sai Hầu cười lạnh một tiếng, tay phải dùng sức kéo một phát, Tôn Khuyên hồn phách liền bị trực tiếp kéo ra khỏi linh đường. Đại ca, đại tẩu, Huyền Nương, cứu ta. Tôn Khuyên hồn phách bị lôi ra linh đường sau, nhìn thấy hai cái sắc mặt tái nhợt lại như trong miếu quỷ xoa bộ dáng ăn mặc người, lập tức dọa cho phát sợ, quay người hướng trong linh đường người hô. Hô cái gì, ngươi đã chết. Quỷ Sai Lưu một quỷ trượng đánh vào Tôn Khuyên trên thân, Tôn Khuyên đau đến một cái giật mình, nghe được Quỷ Sai Lưu lời nói sau trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Lúc này Phương Giám đã đi tới trong linh đường, nhìn thoáng qua trong linh đường trên giường đặt Tôn Khuyên thi thể. Vừa nhìn xuống này, Phương Giám ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ gặp Tôn Khuyên chỗ cổ có hai cái thật sâu răng vết máu, đồng thời Tôn Khuyên thi thể huyết đục khô cạn, da người chăm chú bao lấy xương cốt, tựa như một cái bị chết đói người mở dạng. Mà lại Tôn Khuyên làn da một mảnh biến thành màu đen, cùng Chu Khinh Hàm trên người pháp độc triệu chứng giống nhau như lúc. Tôn Khuyên cái này sợ là gặp yêu quái, một bên thôn chính cũng nhìn thoáng qua Tôn Khuyên thi thể, sau đó quay người một mặt lo âu hướng bên người trong thôn các lão nhân nói ra. Phương Giám rời đi linh đường, đi vào bên ngoài, nhìn thấy chính quỷ gối Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu trước mặt khóc lóc kể lể Tôn Khuyên hồn phách. Ngươi theo chúng ta khóc không dùng, chúng ta chỉ phụ trách câu hồn. Quỷ Sai Hầu không kiên nhẫn đối với Tôn Khuyên nói ra, vừa bọn hắn nhìn thấy Phương Giám đi ra, thế là một chỉ Phương Giám nói vị này là Dương Hạ huyện thổ địa thần, ngươi có oan tình nói với hắn đi. Tôn Khuyên trở lại xem xét, quả nhiên thấy một thân thần quang Phương Giám hướng chính mình đi tới, thế là lúc này bái nói thổ địa ra, van cầu ngươi vì ta làm chủ a, ta là chết oan. Phương Giám đi vào Tôn Khuyên trước mặt hỏi, ngươi hôm nay gặp cái gì, chi tiết nói với ta đến, nếu không ta không cách nào vì ngươi làm chủ. Tôn Khuyên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức run run rẩy rẩy mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ta cũng không biết ta gặp cái gì, lúc đó ta ngay tại xuống núi, đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh, ta tưởng rằng động vật gì, xoay người sang chỗ khác xem xét, chỉ thấy một mặt cây khô tại trước mặt chợt lóe lên, cụ thể ta không thấy rõ. Sau đó ta liền bị thứ gì từ phía sau bắt được, vật kia tựa như rễ cây một dạng cứng rắn, tiếp lấy nó tại trên cổ của ta nhói một cái, sau đó ta cứ như vậy, một mặt cây khô. Phương Giám nghe nói như thế, lập tức hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại là thủ tinh? Không có khả năng, nếu như là cây cối thành tinh, ta thổ địa bạ nhất định có thể tra được. Nghĩ tới đây, Phương Giám cảm thấy chuyện này một điểm đầu mối cũng không có, vốn cho rằng Tôn Khuyên biết chút ít cái gì, không nghĩ tới hắn cũng không có thấy rõ là cái gì. Tôn Khuyên, ngươi mặc dù là hồn mạng, nhưng chuyện này bản thần còn muốn điều tra đằng sau mới có thể giải quyết, cho nên ngươi đi trước địa phủ ở mấy ngày, đợi khi tìm được người giết ngươi đằng sau, cho ngươi thêm một cái công đạo. Phương Giám nhìn xem Tôn Khuyên nói ra. Tôn Khuyên liền vội vàng hỏi, xin hỏi thổ địa ra, ta còn có thể phục sinh sao? Phương Giám nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút nói, cái này còn phải xem Diêm Vương an bài như thế nào, ta không làm chủ được. Tôn Khuyên nghe vậy, lập tức giật mình tại nguyên chỗ, lúc này Quỷ Sai Hầu kéo một phát chói hồn đường cắp treo, đi thôi, trước theo ta trở đi địa phủ ở tạm. Đấu chương xong, chương 14 Sơn Tiêu tướng quân cầu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 14 Sơn Tiêu tướng quân cầu cất giữ cầu phiếu phiếu Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu đem Tôn Khuyên hồn phách mang về địa phủ, Phương Giám thì bắt đầu ở Dương Hạ huyện bên trong vừa đi vừa về tuần sát. Nhưng Phương Giám chạy một ngày một đêm, dò xét toàn bộ Dương Hạ huyện, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc, đều không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Bất đắc dĩ Phương Giám quay trở về Thanh Bình Sơn thổ địa miếu, chuẩn bị diêu nhân đến giúp đỡ. Trong tay hắn tuy có Thái Hoàng Nhất Khí chuyên lợi hại như vậy pháp bảo, nhưng là không có khả năng bóp sẽ không tính, tìm không ra địch nhân coi như trong tay pháp bảo mạnh hơn cũng không có cách nào. Trở về thổ địa tinh xá, Phương Giám liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Chu Khinh Hàm, gặp hắn giờ phút này ngay tại thổ nạp bậc công, khí tức nhẹ nhàng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, biết hắn đã mất sự tỉnh, cho nên không có quấy rầy hắn. Phương Giám cũng tới đến trên bồ đoàn tọa hạ, sau đó lấy ra tiên quan ngọc điệp, hướng trong đó rót vào một đạo pháp lực, liền bắt đầu thông bẩm. Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, có tình hình bên dưới bẩm báo trực nhật thần. Phương Giám dùng tiên quan ngọc điệp kêu gọi đạo, nhưng là liên tiếp kêu 3 lần, cũng không thấy trực nhật thần Chu đang có bất kỳ đáp lại. Thế là hắn lại bắt đầu kêu gọi giá trị lúc thần lưu hồng, lần này rất nhanh liền có đáp lại, chỉ gặp một đạo tiên quang trực tiếp rơi vào thổ địa thần ba trượng tinh xá bên trong, tiên quang tán đi đằng sau, một người mặc kim giáp, bên ngoài khoác cẩm bào uy vũ thần quan xuất hiện tại Phương Giám trước mặt. Dương Hạ huyện thổ địa, ngươi có chuyện gì kêu gọi bản thần? Giá trị lúc thần lưu hồng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hỏi. Phương Giám vội vàng bẩm báo nói, khởi bẩm thượng thần, Dương Hạ huyện hôm qua có yêu ma tập thương tu sĩ, giết hại phàm nhân, nhưng tiểu thần khắp tuần toàn huyện, tìm đọc thổ địa bạn đều không tra được yêu này hành tung, còn xin thượng thần là tiểu thần chỉ điểm sai lầm. Giá trị lúc thần Lưu Hồng nghe vậy, ánh mắt hướng tinh xá bên ngoài nhìn một cái, sau đó thản nhiên nói, việc nhỏ cỡ này, ngươi báo cáo tiềm vận phụ thành hoàng liền có thể, đừng tới phiền nhiễu bản thần. Thoại âm rơi xuống, giá trị lúc thần Lưu Hồng lập tức hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp trở về thiên đỉnh. Phương Giám sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem không chút khách khí trực tiếp rời đi giá trị lúc thần Lưu Hồng, lại sửng sốt một lát. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, kỳ thật loại thái độ này mới là bình thường. Giá trị lúc thần, trực nhật thần, trị nguyệt thần, giá trị năm thần chính là thiên đỉnh tứ trực công tạo thuộc về siêu phẩm tiên quan. Cái gọi là siêu phẩm tiên quan, chính là nhất phẩm tiên quan phía trên, địa vị cao nhất tiên quan, lại hướng lên liền không có cao hơn. Tỷ như cự linh thần, tứ đại kim cương, tháp tháp thiên vương, vương linh quan, na cha, nhị lang thần chờ chút những này thần tiên, tất cả đều là siêu phẩm tiên quan. Một cái nho nhỏ cựu phẩm thổ địa thần, trong mắt bọn hắn liền cùng một con kiến không có khác nhau, nói cho ngươi câu nói đều là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Bởi vì lôi bộ bốn vị lôi công, Dạ Du thần còn có lần trước bởi vì Hoa Linh Nhi sự tình bẩm báo trực nhật thần Chu đang sự tình, để Phương Giám sinh ra phía trên các thần tiên đều rất tốt liên hệ ảo giác. Nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là một cái thổ địa thần mà thôi, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Nghĩ thông suốt đằng sau, Phương Giám cười khổ một tiếng, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng đây chính là hiện thực. Xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình a. Phương Giám thở dài, sau đó sắc mặt dần dần kiên định. Khi Phương Giám từ Tiên Quan Ngọc Điệp nội thu hoàn hồn ý, mở to mắt sau, nhìn thấy Chu Khinh Hàm cũng đã tỉnh lại. Chu Khinh Hàm nhìn thấy mở ra hai mắt Phương Giám, liền vội vàng đứng lên bái nói đa tạ thổ địa thần ân cứu mạng. Phương Giám nhìn thấy Chu Khinh Hàm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, ngươi có biết thương ngươi người là ai? Chu Khinh Hàm gật đầu nói, đang muốn bẩm báo thổ địa thần, Đào Hoa Sơn từ bên ngoài đến một cái sơ điêu, cực kỳ lợi hại, nhục thân kiên cố, khí lực lớn, làm lấy một thanh thảo mộc xoa, toàn thân trên dưới hiện đầy âm hủ thi độc. Ta nhìn nó đang hút máu người thịt, liền xuất thủ muốn trừ hại, không nghĩ tới cùng đấu chiến lúc bị nó thảo mộc xoa đâm trúng, chúng thi độc. Vạn hạnh kịp thời chạy trốn tới nơi đây, bị thổ địa thần cứu, nếu không liền muốn mệnh về hoàng tuyển. Sơ điêu. Phương Giám nghe vậy biến sắc, nguyên lai là thứ này, chẳng trách mình thổ địa bạ bên trên không tra được. Bởi vì sơn tiêu chính là trong núi chết đi động vật thi cốt tinh khí biến thành, thuộc về thi tiêu một loại, căn bản không có hồn phách, cho nên thổ địa bạ căn bản là không có cách tra được. Thổ địa thần là dùng trăm năm linh sâm cho ta khử độc sao? Chu Khinh Hàm hỏi. Phương Giám nhẹ gật đầu, cười nói, lúc đó ngươi thân chúng thi độc, toàn thân biến thành màu đen, khí tức yếu ớt. Ta còn tưởng rằng ngươi dương thọ đã hết, đều chuẩn bị bày tiệc. Chu Khinh Hàm ngượng ngùng cười cười, nói ra, là ta học nghệ không tinh, lại làm cho thổ địa thần tổn kém. Lấy chi tại dân, dùng tại dân. Phương Giám phong khinh vân đạm nói. Sau đó hắn đối với Chu Khinh Hàm nói, ngươi nhớ kỹ cái kia sơn tiêu khí cơ không? Chu Khinh Hàm nghe vậy, lúc này gật đầu nói, nhớ kỹ. Phương Giám vỗ tay một cái, lúc này mừng lớn nói, tốt, vậy ngươi lập tức cùng ta cùng đi diệt trừ cái kia sơn tiêu. Chu Khinh Hàm hơi kinh hãi, nói chỉ chúng ta hai cái sao? Phương Giám gật đầu. Chu Khinh Hàm có chút khó khăn, nhìn Phương Giám một chút, lập tức vò đầu nói, thổ địa thần, không phải ta sợ sệt, vật kia nhục thân kiên cố, khí lực lớn, mà lại hành động nhanh nhẹn. Chí ít giống như ta cũng là luyện huyền cảnh đạo hạnh, hơn nữa còn có âm hủ thi độc cùng thảo mộc xoa, nếu như chỉ là chúng ta hai cái đi, chỉ sợ. Không sao, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới cái này, còn lại giao cho ta chính là. Phương Giám vừa cười vừa nói. Chu Khinh Hàm nhìn xem tràn đầy tự tin Phương Giám, nội tâm không gì sánh được nghi hoặc hắn một cái luyện khí cảnh đạo hạnh thổ địa thần, lấy ở đâu mãnh liệt như vậy tự tin. Cái này, Chu Khinh Hàm có chút hơi khó nói vậy được đi, bất quá ta đầu tiên nói trước, một khi tình huống không đúng, ta coi như chạy. Phía trước chúng độc kém chút chết mất tư vị cũng không tốt thụ, Chu Khinh Hàm còn không muốn tráng niên mất sớm. Phương Giám nhìn xem hắn cười nói, tốt, đến lúc đó nếu là tình huống không ổn, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn chính là. Chu Khinh Hàm nghe vậy, nhưng trong lòng cũng không có buông lỏng, hắn còn muốn lại quên một chút, sao không bẩm báo tiềm vân phụ thành hoàng. Phương Giám nghe nói như thế, trầm tư một chút, nói thành hoàng trưởng quản toàn phủ mấy triệu sinh linh, không thể tùy tiện phiền nhiễu, hay là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau. Chu Khinh Hàm bất đắc dĩ, nếu là khác thổ địa thần, hắn trực tiếp có cẳng liền đi, mới sẽ không cùng hắn mạo hiểm, nhưng Phương Giám đã cứu mệnh của mình, chính mình nếu là do dự nữa, liền có vẻ hơi vong ân phụ nghĩa. Thế là hắn cũng không chần chờ nữa, đứng lên nói, tốt, nếu thổ địa thần nói như vậy, ta Chu Khinh Hàm nếu lại từ chối, liền làm bậy người tu hành. Tốt. Phương Giám đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức, tuyệt sẽ không đi mạo hiểm sự tình. Chu Khinh Hàm nhẹ gật đầu, thế là hai người rời đi tinh xá, riêng phần mình thi triển tiên thuật, rời đi Thanh Bình Sơn thổ địa miếu. Cùng lúc đó, Dương Hạ huyện huyện nha, đến từ Đào Hoa thôn thôn lão bẩm báo Tôn Khuyên cái chết tin tức. Trải qua Đào Hoa thôn thôn chính cùng thôn lão bọn họ thương nghị, cảm thấy có thể là trong núi yêu quái quấy phá, cho nên trực tiếp do hai tên thôn lão mang theo mấy cái thôn dân đến huyện thành bẩm báo huyện thái gia. Thôn lão bọn họ tự nhiên là muốn xin mời huyện thái gia phái người đến xử trí lúc này, thôn chung quanh có hại người yêu quái quấy phá, đó là rất đáng sợ. Nhưng Cầu Đức An tại thôn lão bọn người bẩm báo đằng sau, nhưng lại chưa trước tiên làm ra phản ứng, mà là thản nhiên nói vậy, bản huyện lệnh trì hạ quốc thái dân an, nơi nào có yêu quái quấy phá. Hai tên thôn lão nghe vậy, vội vàng dập đầu nói, huyện tôn cho bẩm, cái kia Tôn Khuyên tử trạng cực thảm, toàn thân huyết nhục khô cạn, da bọc xương, nhất định là bị yêu quái hút khô huyết nhục bố trí à. Cậu Đức An lại hồn nhiên không để ý tới, mà là vô kinh đường mục nói hồ ngôn loạn ngữ, có phải hay không là người các loại hại chết Tôn Khuyên, ngược lại hoang xương là yêu quái quấy phá. Thôn lão cùng các thôn dân dọa đến toàn thân phát run, liền vội vàng khoát tay nói, huyện tôn minh giám, tuyệt không việc này, tuyệt không việc này a. Lúc này một cái thôn dân nói, huyện tôn nếu không tin, có thể phái nha dịch cùng Ngộ Tác tiến về nghiệm thi, xem xét liền biết. Cầu Đức An liếc qua nói chuyện thôn dân, sau đó thản nhiên nói, à, như vậy cũng là có thể thực hiện, bất quá Ngộ Tác hiện tại cũng không tại trong huyện nhà, chờ thêm mấy ngày lại đi đi, các ngươi muốn đem cái kia tôn khuyên thi thể bảo tồn tốt. Cái này huyện tôn, thi thể này như thế nào bảo tồn? Thôn lão bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà đạo. Bản này huyện mặc kệ, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, lui đường. Cầu Đức An vô kinh đường một, sau đó đứng dậy liền rời đi nha đường. Sư gia nhìn lướt qua quỳ xuống thôn lão cùng Đào Hoa thôn thôn dân, sau đó cũng rời đi, chỉ để lại hai cái thôn lão cùng mấy cái thôn dân quỳ ở nơi đó không biết làm sao. Cầu Đức An đi vào nha môn hậu viện là Âm Đồ Sơn Vương an bài chỗ ở, câu kiến Âm Đồ Sơn Vương đạt được cho phép đằng sau, liền cất bước tiến nhập tiểu viện. Là trong thôn kia người đến bẩm tình đi. Âm Đồ Sơn Vương ngồi ở trong viện uống trà, nhìn thấy đi tới Cầu Đức An hỏi. Cầu Đức ạ tác lập khắc cung kính nói, Sơn Vương pháp lực rộng rãi, liệu sự như thần. Âm Đồ Sơn Vương đối với Cầu Đức An mông ngựa không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ nói là phía sau cũng giống như ngày hôm nay xử trí đi. Cầu Đức An nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói, Sơn Vương, có hay không có thể thiếu giết một chút? Ta sợ gây nên phụ thành chú ý. Âm Đồ Sơn Vương nhàn nhạt nhìn Cầu Đức An một chút, sau đó nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không để cho người khó xử. Cầu Đức An nghe vậy, lập tức bái nói là, hạ quan đa tạ Sơn Vương nói xong, hắn lại hỏi, Sơn Vương, cái kia thổ địa thần tối hôm qua toi công bận rộn một đêm, ngay cả Sơn Tiêu tướng quân mảy may tung tích cũng không có tìm được. Ngược lại là có cái cá lọt lưới, bất quá không sao. Bây giờ nghĩ lại hắn đã độc phát thân vong. Âm Đồ Sơn Vương đối với mình thủ hạ Sơn Tiêu tướng quân trên thân âm hủ thi độc lợi hại thế nhưng là rõ ràng nhất, đừng nói một cái luyện huyền cảnh tu sĩ, liền xem như luyện thần cảnh tu sĩ dính vào âm hủ thi độc cũng gánh không được. Trừ phi hắn có trăm năm trở lên linh sâm thử độc, nhưng trăm năm linh sâm sao mà chân quý, một cái luyện huyền cảnh tu sĩ trên thân làm sao lại có? Tấu chương xong, chương 15 ác cũng tốt, trung thiên hạ cầu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 15 ác cũng tốt, trung thiên hạ cầu cất giữ cầu phiếu phiếu một cái thổ địa thần địa bản quản lý một năm hưởng mạng nhân số là có hạn ngạch, nếu như vượt qua cái này hạn ngạch, hàng năm thiên đỉnh khảo hạch liền không cách nào thông qua. Một năm không cách nào thông qua khảo hạch, trong 3 năm ngươi cũng đừng nghĩ lên trước. Trong 2 năm qua Dương Hạ huyện tại phương dám cố gắng bên dưới, hưởng mạng người một cái đều không có. Thế nhưng là năm nay vừa tới một nửa, liền xuất hiện một cái hưởng mạng người, hơn nữa còn là phiền toái nhất thi tiêu tạo thành, cái này khiến phương dám không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như cái này thi tiêu không diệt trừ, còn sẽ có càng nhiều phạm nhân bị hại, cái kia phương giám năm nay khảo hạch liền xong rồi. Chỉ tâm mắt mặt núi một đạo thần ảnh cùng một bóng người hiện lên, phương giám cùng Chu Khinh Hàm lập tức xuất hiện tại Đào Hoa Sơn mặt phía nam hơn 10 dặm bên ngoài một dãy núi phía trên. Quái này cuối cùng một sợi khí cơ liền rơi vào dãy núi này phía trên. Chu Khinh Hàm nhìn qua trước mắt thanh thúy tươi tốt sơn lĩnh nói ra. Phương giám đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt hướng phía trước trông về phía xa, chỉ gặp tại xanh um tùm sơn lĩnh phía dưới, chỉ có một đầu thông hướng Cửu An huyện đường nhỏ. Mà lại hướng phía trước nhìn, chính là Cửu An huyện cảnh nội. Thú vị là dãy núi này cơ hồ toàn bộ cùng Cửu An huyện giáp giới, mà cái kia sơn tiêu khí cơ chính là tại bên trong dãy núi này biến mất. Hướng bên kia đi một chút. Phương giám chỉ vào Cửu An huyện phương hướng nói ra. Chu Kinh Hàm nghe vậy sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thế là hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng phía Cửu An huyện cùng Dương Hạ huyện chỗ giao giới tiến đến. Khi hai người thân hình dừng ở hai huyện chỗ giao giới một khắc này, Chu Kinh Hàm thần sắc lập tức ngưng trọng nói ngay ở chỗ này, khí cơ kia ngay ở chỗ này, phi thường nồng đậm. Tại Cửu An huyện cảnh nội. Nói xong lời cuối cùng, Chu Kinh Hàm sắc mặt đã không gì sánh được nghiêm túc, đồng thời tay phải hắn tới eo lưng ở giữa một cái túi nhỏ vỗ một cái, một đạo linh quang hiện lên, một thanh trường kiếm lập tức từ trong túi vải bay vào Chu Kinh Hàm trong tay. Phương Giám mắt sáng lên, nhìn xem Chu Kinh Hàm bên hông túi, chắc hẳn đó chính là túi chứa vật đi. Chu Kinh Hàm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Phương Giám cũng không dám chủ quan, chỉ gặp kim quang lóe lên, một khối kim chủy hệ sắc lập khắc xuất hiện tại Phương Giám trong tay. Bất quá Phương Giám tâm niệm vừa động, mệnh thái hoàng nhất khí chuyên thu nhất chính mình như thế, cho nên Chu Kinh Hàm lúc này còn chưa chú ý tới Phương Giám trong tay kim chuyên. Thổ địa thần, coi chừng, cái kia thi quái ngay tại kề bên này. Chu Kinh Hàm quanh thân linh quang lấp lóe, đó là hắn dùng pháp lực ngưng tụ hộ thể linh quang. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó mở ra một bước, trực tiếp bước vào Cửu An huyện cảnh nội. Phương Giám bước vào Cửu An huyện cảnh nội sau, lập tức cảm giác được một đạo cùng mình giống nhau thần ý, nhưng đạo này thần ý lại có vẻ sợ hãi rụt rè, mười phần nhát gan. Thế là Phương Giám vận chuyển pháp lực, nhàn nhạt nói, đạo hữu có thể ra gặp một lần. Chỉ là thời gian một chén trà công phu, một đạo khói xanh đột nhiên tại Phương Giám trước mặt dâng lên. Sau đó một cái đầu mang cao quan, người mặc cùng Phương Giám đồng dạng tiên quan bảo phục, vóc dáng thấp bé, khí thế yếu ớt tiểu lão đầu xuất hiện tại Phương Giám cùng Chu Khinh Hàm trước mặt, người này chính là Thù An huyện thổ địa thần. Chỉ gặp Thù An huyện thổ địa thần dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Phương Giám cùng Chu Khinh Hàm nhìn một chút, sau đó chắp tay hỏi, đạo hữu vì sao vượt biên? Phương Giám đem thái hoàng nhất khí chuyên thu hồi, sau đó chắp tay nói, có một cái sơn tiêu giết Dương Hạ huyện cảnh nội thôn dân, hiện đã xác định chạy trốn tới Cửu An huyện, không biết đạo hữu có thể từng chú ý tới. Thù An huyện thổ địa thần nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong lòng run lên bần bật, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, không có, bản thần chưa từng phát hiện. Phương Giám cẩn thận nhìn hắn chằm chằm một chút, mà Thù An huyện thổ địa thần cũng dùng một đôi thật nhỏ con mắt nhìn thẳng Phương Giám nói, đạo hữu vượt biên chấp pháp, về lý không hợp. Phương Giám gật đầu nói, là, bản thần chỉ là đến điều tra một phen, bây giờ đã biết được quái này hạ lạc, khi trở về bẩm báo thành hoàng đại nhân biết được. Thù An huyện thổ địa thần nghe Phương Giám nói muốn báo biết thành hoàng, chẳng biết tại sao đột nhiên giật mình, vội vàng mở miệng nói, không thể. Ân. Phương Giám ánh mắt lấp liệt, lập tức hướng Thù An huyện thổ địa thần nhìn lại. Mà Thù An huyện thổ địa thần ánh mắt cũng đã hướng bên trái ngoài mấy trượng một tòa tiểu thổ khâu nhìn lại, Chu Khinh Hàm cũng đồng thời thuận Thù An huyện thổ địa thần con mắt nhìn đi qua. Không tốt, thổ địa thần, mau trở lại. Chu Khinh Hàm la lớn. Phương Giám biết nghe lời can gián, dưới chân đạp một cái thân thể cực nhanh lui về Dương Hạ huyện cảnh nội. Tại Dương Hạ huyện huyện nha hậu viện, Âm Đồ Sơn Vương ở lại trong tiểu viện, ngay tại uống trà Âm Đồ Sơn Vương đột nhiên hơi nhướng mày, sau đó sợ hãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng chung quanh tùy tùng cùng nha hoàn, mở miệng nói ra, các ngươi lập tức trở về Cửu An huyện. Tùy tùng cùng bọn nha hoàn nghe vậy, lúc này cung kính đáp, tuân mệnh, sau đó đi thẳng tiểu viện. Được nghe tin tức huyện lệnh cầu Đức An đội vàng tìm tới, nhìn thấy Âm Đồ Sơn Vương liền hỏi, núi vương, đã xảy ra chuyện gì? Âm Đồ Sơn Vương nhìn xem cậu Đức An nói cái kia thổ địa thần tìm được sơn tiêu chỗ, lại đã nhận ra Cửu An huyện sự tình, còn muốn báo cáo thành hoàng. Cái gì? Cậu Đức An kinh hãi, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, không thể à, tuyệt không thể để hắn lên báo thành hoàng. Âm Đồ Sơn Vương hướng cậu Đức An nói, ngươi lập tức dẫn người tiến đến Thanh Bình Sơn phá hủy thổ địa miếu, gọi hắn một nửa thần lực, ta hiện tại phải lập tức chạy tới bên kia đổi bắt một thân. Tốt, ta lập tức liền đi làm. Cậu Đức An nghe vậy, lúc này đồng ý, sau đó Âm Đồ Sơn Vương tay kết pháp quyết thả người nhảy lên, thân hình lập tức hóa thành một cỗ khói xanh hướng phía nam bay đi. Cậu Đức An nhìn xem Âm Đồ Sơn Vương rời đi, lúc này sai người gọi tới sư gia. Sư gia, ngươi lập tức gián thông báo, chiêu mộ bách tính dỡ bỏ Thanh Bình Sơn thổ địa miếu, chỉ cần nguyện ý xuất công bách tính, mỗi người phát một lượng bạc tiền công. Cậu Đức An nói ra. Sư gia nghe vậy giật mình, nói hiện tại liền hủy đi. Đối với, hiện tại liền hủy đi. Cậu Đức An nói bảng cáo thị liền nói thổ địa thần đã mất linh nguyện, cho nên hủy đi miếu cũ, đón người mới đến thần. Là, nhỏ minh bạch, sư gia không nói hai lời, ôn quyền lĩnh mệnh. Sau đó, một tấm bố cáo nhanh chóng từ nha môn phát ra, sau đó gián tiếp tại Dương Hạ huyện trong thành cùng chỗ cửa thành. Toàn bộ Dương Hạ huyện bách tính sôi trào, khi bọn hắn nhìn thấy bảng cáo thị sau, lập tức tức giận xé toang bảng cáo thị, đi vào huyện nha bên ngoài khiếu nại. Thổ địa thần gần 2 năm qua phù hộ ta Dương Hạ huyện mưa thuận gió hòa, bách tính khỏe mạnh, nói như thế nào không có linh nguyện, một tên tóc trắng lão nhân đứng tại huyện nha bên ngoài cao giọng nói ra. Chính là, 3 tháng trước ta mới mơ tới thổ địa thần hiền linh, vì ta chỉ một đầu làm ăn đường sáng, tại sao muốn hủy đi thổ địa miếu? Thổ địa miếu há lại nói hủy đi liền hủy đi. Con của ta lúc trước được bệnh đậu mùa, là thổ địa thần chúc phúc mới bảo vệ một cái mạng, ai dám nói thổ địa thần không có linh nguyện? Ai dám hủy đi thổ địa miếu? Chúng ta thể sống chết không theo. Đối với, thể sống chết không theo. Dân chúng tức giận hô to lấy, từ xưa đến nay, dân gian tập tục vĩnh viễn là thuần pháp nhất, dân chúng phần lớn đều là có ơn lo đáp. Phương Giám 3 năm này không ngừng dùng hương hỏa nguyện lực vì bách tính chúc phúc, giờ phút này rốt cục nên đạt được hồi báo thời điểm. Nhìn xem dân chúng kịch liệt phản đối, sư gia sợ choáng váng, đội vàng trở về bẩm báo cầu Đức An. Cầu Đức An nghe chút, lúc này cả giận nói, đều là điêu dân, cho ta áp đứng lên. Sau đó, hơn 20 tên bộ khoái, nha dịch cầm đao nâng trượng, từ trong nha môn bay vọt mà ra, đem dẫn đầu mấy cái bách tính bắt vào trong huyện nha. Còn lại bách tính càng thêm phẫn nộ, cũng cùng nhau tiến lên muốn cứu người. Sư gia gặp tình hình này, cũng phát hung ác, trực tiếp quát, điều dân trùng kích huyện nhà, cử động lần này soi như phản địch, đánh. Bộ khoái, bọn nha dịch lúc này liền đánh, trong lúc nhất thời côn trượng không ngừng hướng bách tính trên thân rơi xuống, rất nhiều bách tính lúc này bị đánh kêu thảm không thôi, nhao nhao lui lại. Mặc dù như thế, dân chúng vẫn như cũ chửi mắng, tiếng phản đối một mảnh. Cầu Đức An giờ phút này con mắt cũng đỏ lên, lúc này hung tận hạ lệnh, tái phát bảng. Nguyện ý xuất công hủy đi thổ địa miếu, mỗi người 30 lượng bạc. 30 lượng bạc. Đây chính là đầy đủ phổ thông một nhà ba người ăn 3 năm, cái gọi là trọng kim hứa lợi tất sinh gian tâm. Rất nhanh liền có một ít ngắm nhìn bách tính thấy tiền sáng mắt, lúc này liền đi danh. Chỉ là thời gian một chén trà công phu, liền có hơn 100 cái bách tính khiêng cái cuốc đi theo cậu Đức An cùng nha dịch trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, hướng Thanh Bình Sơn mà đi. Trong thành phản đối hủy đi miếu bách tính gấp đến độ không được, nhưng lại không dám cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể theo ở phía sau kêu khóc. Mà có chút thông minh bách tính thì lập tức phái người nhà tiến về tất cả thôn báo tin, khi cậu Đức An mang theo nha dịch cùng hưởng ứng chiêu mộ dân chúng đi vào Thanh Bình Sơn dưới thời điểm, tất cả thôn bách tính cũng đều nhận được tin tức. Huyện Thái gia muốn hủy Thanh Bình Sơn thổ địa miếu. Cái này như thế nào cho phải? Cái gì? Hắn muốn hủy thổ địa miếu? Xã Lâm thôn Dương Tiến đột nhiên đứng thẳng người, hướng trước mắt Đường huynh hỏi. Dương Tiến Đường huynh tở hồn hển nói, là hiện tại chỉ sợ đã đến Thanh Bình Sơn. Dương Tiến hai mắt trừng một cái, lập tức cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, ta Dương Tiến cái mạng này nếu không phải thổ địa ra, chỉ sợ hiện tại đã không có. Nói xong, Dương Tiến cầm trong tay cái cuốc nhất cử, đối với Đường huynh nói, Đường huynh, ngươi lập tức trở về chào hỏi trong thôn các huynh đệ tỉ muội, nguyện ý cùng ta cùng đi Thanh Bình Sơn. Đường huynh gật đầu nói, tốt, nói xong quay người liền hướng trong thôn chạy đi. Chỉ chốc lát sau, xã Lâm thôn 15 tuổi trở lên già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ trùng trùng điệp điệp từ trong thôn chạy ra, nhất là Dương Tiến lao bà Lý Tạo Dung, càng là chạy trước tiên. Mọi người hẳn là nghe nói, đồ chó hoang huyện lệnh muốn hủy thổ địa gia thần miếu. Không nói trước ta Dương Tiến lần này đến thổ địa gia chúc phúc thương bệnh mới có thể khỏi hẳn, nửa năm trước nếu không phải thổ địa gia hiển linh giúp chúng ta xã Lâm thôn chỉ điểm đánh giếng lấy nước vị trí, chúng ta lại ở đâu ra nước tới tiêu mạng. Dương Tiến lớn tiếng đối với xã Lâm thôn nam nữ già trẻ bọn họ hô. Dương Tiến, đừng nói nữa, thổ địa gia ân đức chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Nhanh đi Thanh Bình Sơn, đi trễ thổ địa gia miếu liền không có một cái trong tay dẫn theo dao phay phụ nữ hướng Dương Tiến quát. Dương Tiến nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, mười phần dứt khoát nói đi. Tại xã Lâm thôn phát sinh một màn này, đồng dạng tại Dương Hạ huyện huyện thành trung quanh đại bộ phận trong thôn phát sinh. Tấu chương xong, chương 16 không tốt, ta lại trúng độc chương 16 không tốt, ta lại trúng độc ngay tại Phương Giám lui về Dương Hạ huyện địa giới trong nháy mắt đó, một đạo hắc quang liền thẳng đến Phương Giám mà đến. Là cái kia Sơn Tiêu, coi chừng. Chu Kinh Hàm kinh hô một tiếng, đưa tay cất bước một kiếm đâm ra, chỉ nghe đốt một tiếng vang nhỏ, sau đó hỏa hoa vang khắp nơi, Chu Kinh Hàm trường kiếm trong tay thoáng chốc đem Sơn Tiêu trong tay thảo mộc xoa đánh trúng. Mắt thấy là phải ghim trúng Phương Giám thảo mộc xoa trong nháy mắt bị Chu Kinh Hàm trường kiếm đẩy ra, Phương Giám ổn định thân hình, tay phải một chiêu Thái Hoàng Nhất Khí chuyên liền xuất hiện ở trong tay. Cái kia Sơn Tiêu giờ phút này hiện ra thân hình, trên thân là một tầng màu đen vải liệu, khuôn mặt phương phương bẹp, tựa như là một tấm vỏ cây già, mà lại trên mặt tựa hồ lộn xộn các loại động vật thậm chí nhân loại xương mặt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đùng Sơn Tiêu dưới chân đạp một cái, lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Phương Giám chạy vội tới, trong tay thảo mộc xoa càng là hắc khí lở lở, bốn phía có cây tiếp xúc đến hắc khí kia, trong nháy mắt bị độc chết một mảnh. Thổ Địa Thần, ngươi đi mau, ta ngăn trở nó. Chu Kinh Hàm hét lớn một tiếng, rất kiếm thẳng lên, trong giây lát liền ngăn tại Sơn Tiêu trước mặt, trường kiếm đâm một cái liền cùng Sơn Tiêu đánh nhau. Phương Giám vốn muốn dùng Thái Hoàng Nhất Khí chuyên đi đánh Sơn Tiêu, nhưng không ngờ mắt sáng lên nhìn thấy Sơn Tiêu hiện thân chi địa vậy mà lại đi ra một cái thân hình. Phương Giám dùng Hồng Mông Biên Tập Khí quét qua, đúng là một cái luyện huyền cảnh yêu quái. Giờ phút này yêu quái kia tay kết pháp quyết, rõ ràng ngay tại thi pháp, Phương Giám gặp Chu Khinh Hàm ngăn trở Sơn Tiêu, lập tức cầm trong tay kim chuyên ném đi, liền hướng yêu quái kia đánh tới. Yêu quái kia nhìn xem một vệt kim quang bay tới, sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng xuống một nắm sấp, trốn đến sườn núi phía sau. Oanh một tiếng tiếng vang, yêu quái kia mặc dù núp ở sườn núi phía dưới, có thể kim chuyên nhưng như cũng đập xuống. Phòng ở lớn như vậy sườn núi trong nháy mắt bị nện chia năm xẻ bảy. Sườn núi bị nện nát, thay vào đó là một cái hơn 10 mét rộng hố to, mà yêu quái kia giờ phút này chính nằm nhòi cạnh hố trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Thậm chí sườn núi bị nện nát lúc cái kia mãnh liệt dư ba đem ngay tại đấu chiến Chu Khinh Hàm cùng Sơn Tiêu ẩm vàng đánh bay trên mặt đất, đá vụn bùn đất như mưa rơi vào trên người bọn họ. Khá lắm. Thổ Địa Thần ngươi pháp bảo này ở đâu ra? Chu Khinh Hàm hướng bên kia nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, hắn nhảy lên một cái, nhìn xem đối diện đồng dạng nhảy lên một cái Sơn Tiêu nói nhanh, Thổ Địa Thần, đập chết nó. Trở về, nhưng vào lúc này, bên kia yêu quái hét to một tiếng, cái kia Sơn Tiêu lập tức chợt lách người chui vào cỏ dại bên trong. Mà yêu quái kia lúc này hướng Phương Giám cong ngón đúng ra, chỉ nghe hưu vài tiếng, hơn 10 rễ màu đen mũi tên trong chốc lát phá không đánh tới. Nam xuống. Phương Giám hướng Chu Khinh Hàm quát. Chu Khinh Hàm không nói hai lời ngã sấp trên mặt đất, Phương Giám kiếm chỉ một chút, đi. Bá Thái Hoàng Nhất Khí chuyên trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang phá không bay ra, tiếp lấy kim quang lăng không nhất chuyển, những cái kia màu đen mũi tên lập tức bị nện thành một mịn, những mũi tên này hóa thành bột mịn rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đem tất cả tiếp xúc đến hoa cỏ hạ độc chết. Chu Khinh Hàm con ngươi co rụt lại, há miệng nhân tiện nói, tất cả đều là độc. Phương Giám lúc này kiếm chỉ nhất chuyển, trực tiếp chỉ hướng cái kia phóng độc mũi tên yêu quái kia chợt cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh muốn ẩn nút. Chỉ gặp yêu quái kia thân hình lóe lên chui được sau một tảng đá lớn mặt, mà Thái Hoàng Nhất Khí chuyên trực tiếp ầm vang rơi xuống, ngay cả thạch dẫn người đập một cái vỡ nát. Nổ vang một tiếng qua đi, cự thạch kia cùng xung quanh mười bước tuần bên trong bị san thành bình địa, đồng thời một đầu to lớn hoa dâm sắc sâu dài xuất hiện tại một mảnh trong vũng máu. Mà đầu kia chừng dài hơn 5 thước sâu dài thân thể bị toàn bộ nện lẹp, máu tươi đem phụ cận bùn đất đều nhuộm thành màu đỏ. Tốt một con xà yêu. Chu Kinh Hàm đứng dậy, trở lại hướng Phương Giám nói, Thổ Địa Thần, ngươi khối này kim chuyên thật lợi hại, so ta Ngọc Hoa Quan trấn phái pháp bảo đều lợi hại. Phương Giám cầm trong tay Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía nói, coi chừng, cái kia Sơn Tiêu còn chưa có chết. Chu Kinh Hàm nghe vậy, nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó nắm chặt trường kiếm, ánh mắt cũng hướng nhìn một phía. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên thưa thớt rơi ra mưa nhỏ, từ phía sơn lâm vùng quê theo hạt mưa rơi xuống cũng vang lên rầm rầm thanh âm. Phương Giám ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói cái này mưa là có người tại thi pháp, cũng vô thần tiên bố vũ. Chu Kinh Hàm nghe vậy giật mình, nói hắn muốn che giấu Sơn Tiêu hành tung. Thổ Địa Thần, ngươi cái kia kim chuyên có thể tự động tìm kiếm cái kia Sơn Tiêu sao? Phương Giám lắc đầu nói, đạo hạnh của ta quá nông cạn, tạm thời làm không được. Vậy liền rút lui. Sa yêu kia cùng cái này Sơn Tiêu rõ ràng là cùng nhau, bọn hắn phía sau còn có người. Chu Kinh Hàm nói ra. Phương Giám gật đầu nói, tốt, về trước Thổ Địa Miếu, sau đó ta trực tiếp đi thành Hoàng Phủ Diêu Nhân. Diêu Nhân. Chu Kinh Hàm cùng Phương Giám một bên cảnh giác lui lại vừa hướng nói, nghe vậy đối với Diêu Nhân cái từ này tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Phương Giám vừa muốn mở miệng giải thích, đột nhiên trong tay kim chuyên chấn động, hắn lập tức ý thức được có biến. Đi. Phương Giám trực tiếp đem kim chuyên hướng hậu phương bên trái đập tới, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, chợt phía trước ba trượng bên ngoài đột nhiên dâng lên một mặt thật dày tường băng. Phanh xoạt Thái Hoàng Nhất Khí chuyên nện ở cái kia trên tường băng, cái kia thật dày tường băng như là bị tảng đá đập trúng trứng gà một dạng trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà giờ khắc này tiếng mưa rơi càng ngày càng dày đặc, một đạo hắc quang đột ngột từ trong bụi cỏ rẽ ra, Chu Kinh Hàm đống nhiên đẩy ra Phương Giám, sau đó một kiếm đâm ra. Phốc, Chu Kinh Hàm trường kiếm trực tiếp đâm vào trước mắt Sơn Tiêu ngực, nhưng này Sơn Tiêu thảo một xoa cũng đồng thời đâm vào Chu Kinh Hàm trên vai trái. Cái kia Sơn Tiêu trong hốc mắt hiện lên một đạo quỷ dị mà đắc ý hờ mang, sau đó đột nhiên rút ra thảo một xoa, tại Phương Giám thu hồi Thái Hoàng Nhất Khí chuyên trong nháy mắt phi thân lui lại. Phương Giám thu hồi Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, thi triển thần hành thuật thẳng bước Sơn Tiêu mà đi. Cái kia Sơn Tiêu gặp Phương Giám lại trực tiếp thi triển thần hành thuật bước đi lên, liền tranh thủ trong tay thảo một xoa hướng phía Phương Giám ném tới. Phương Giám sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay Thái Hoàng Nhất Khí chuyên bỗng nhiên ném ra. Hưu kim quang chợt lóe lên, cái kia thảo mộc xoa trực tiếp bị Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên hòa mình mạnh bụng, tiếp lấy Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên dư thế không giảm, đột nhiên chiếu vào Sơn Tiêu mặt một gạch nện xuống. Sơn Tiêu trong mắt quang mang lóe lên, biết đã trốn không thoát Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, liền hai tay thân vòng, muốn lấy nhục thân trọi cứng. Chỉ gặp Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên ầm vang đập xuống, cái kia Sơn Tiêu trên thân nổi lên một đạo mãnh liệt hắc quang. Hắc quang phía dưới Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền dễ như trở bàn tay giáng xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn đằng sau, Thái Hoàng cùng một chỗ gạch đem Sơn Tiêu nhục thân mang tinh khí trực tiếp nện thành một mịn, triệt để tan đi trong trời đất. À, dấu ở cách đó không xa bên trong dãy núi thi pháp thầm đổ Sơn Vương pháp thân kinh hô một tiếng, mang theo nồng đậm đau lòng cùng kinh ngạc. Mẹ nó, một cái thổ địa thần vì cái gì có lợi hại như vậy pháp bảo? Âm Đồ Sơn Vương đã thật lâu không có thất thố như vậy, hiện tại hắn trực tiếp mắng lên. Phía trước chết mất luyện huyền cảnh xà yêu, là quân sư của hắn xà tiên sinh, mà bây giờ bị Kim Chuyên đánh chết Sơn Tiêu, là hắn dùng hết thiên tân vạn khổ mới bồi dưỡng ra tới Sơn Tiêu tướng quân, là dưới tay hắn mạnh nhất tay chân. Nhưng chỉ vẹn vẹn liền trong chớp nhoáng này, quân sư của chính mình thêm tay chân liền không có, có thể nào không để cho tâm hắn đau cùng phẫn nộ? Nhưng hắn lập tức liền lại nghĩ tới một cái chuyện kinh khủng, pháp bảo kia chính mình chân thân tới cũng không nhất định đỡ được, mà lại hiện tại giết không được cái này Dương Hạ huyện thổ địa thần, hắn quay đầu liền sẽ đi tìm Thành Hoàng cầu cứu, vậy mình liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Âm Đồ Sơn Vương bắt đầu hối hận đến Dương Hạ huyện, nhất là không nên tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới động thủ thăm dò. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, mà lại ai mẹ hắn biết một cái thổ địa thần trong tay sẽ có biến thái như vậy pháp bảo. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, chính mình nhiều năm bố cục, thật vất vả có một cái tốt bắt đầu, nhưng không nghĩ như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua tức thì. Âm Đồ Sơn Vương hận rất nhìn thoáng qua xa xa phương giám, sau đó không do dự nữa, vận khởi pháp thuật liền hướng Âm Đồ Sơn phương hướng mà đi. Hắn thật sâu minh bạch, mình bây giờ giết không được phương giám, đồng thời cũng nhất định phải rời đi Âm Đồ Sơn thậm chí là Cửu An huyện. Phương giám đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng hướng phía tứ phương tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa phát hiện dị thường, cũng không lâu lắm mưa cũng ngừng, hắn biết người sau lưng kia đã rời đi. Nhưng hắn vẫn không dám kinh thường, hơi suy nghĩ, để Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên vây quanh chính mình quanh thân phi hành, sau đó hắn tự thân lên trước đem ngã trên mặt đất Chu Khinh Hàm đỡ dậy. Chu Khinh Hàm giờ phút này toàn thân biến thành màu đen, miệng phun máu tươi, giờ phút này một đôi biến thành màu đen con mắt nhìn chằm chằm Phương Giám nói không tốt, ta lại trúng độc. Đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn, đúng rồi, ngươi muốn mời vài bàn người đến ăn tiệc. Phương Giám một bên đem Chu Khinh Hàm ôm lấy, vừa mở miệng hỏi. Chu Khinh Hàm giờ phút này trúng độc tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, tại đã hôn mê trước đó, hắn mơ mơ màng màng nói, không phải còn có nửa khối linh sâm cũng cho ta ăn đi, ta cảm thấy bảo vật liền muốn chỉnh chỉnh tề tề mới tốt. Ngay tại Phương Giám ôm Chu Khinh Hàm chuẩn bị trở về thổ địa miếu thời điểm, phía trước đột nhiên thần quang lóe lên, sau đó một người mặc giáp lưới màu bạc, tay cầm thanh cương đao, sợi râu rậm rạp, dáng người khôi ngô nam nhân xuất hiện tại Phương Giám trước mặt. Thế nhưng là Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, nam nhân này vừa thấy mặt liền ngăn lại Phương Giám hỏi. Phương Giám cảm thụ được trên người đối phương thần ý, lại dùng hồng mông biên tập khí nhìn tu vi của đối phương, là một cái luyện thần cảnh tiên quan. Phương Giám nhìn đối phương nói, chính là, xin hỏi thượng thần là, ta chính là Tiềm Vân phủ thành hoàng tọa hạ chóp quỷ tướng quân Tôn Mâu. Tôn Mâu đem chính mình tiên quan ngọc điệp tế ra đến cho Phương Giám nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng Phương Giám nói ra, thổ địa thần, ngươi dẫn xuất đại sự biết không? Phương Giám nghe chút đối phương là thành hoàng miếu người, lại có tiên quan ngọc điệp, cũng mặc kệ hắn nói cái gì đại sự, trực tiếp đem trong ngực Chu Khinh Hàm hướng đối phương trong ngực đưa tới, nói quá tốt rồi, làm phiền thượng thần đem người này mang về ta thổ địa miếu tinh xá bên trong bên trái trên kệ có cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một nửa trăm năm linh sâm, lấy ra cho người này ăn vào khử độc, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Cái gì? Ngươi? Tôn Mâu vô ý thức tiếp được Chu Khinh Hàm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Phương Giám đã thi triển thần hành thuật vượt qua biên giới, tiến nhập Cửu An huyện địa giới. Tôn Mâu muốn đi đoạt về Phương Giám, nhưng là cúi đầu xem xét trong ngực đã nguy cơ sớm tối Chu Khinh Hàm, cuối cùng vẫn là thở dài, hướng Phương Giám rời đi phương hướng nói thổ địa thần, lần này ngươi tự cầu phúc đi. Sau đó Tôn Mâu liền ôm Chu Khinh Hàm, thân hình hóa thành một vệt thần quang hướng Thanh Bình Sơn phương hướng bay đi. Cầu mọi người nhiều hơn cất giữ bỏ phiếu ủng hộ, sách mới kỳ không cần nuôi sách, đổi số ghi đúng ra tại sách mới rất trọng yếu, sách mới rất dễ dàng nuôi chết nhà, xin nhờ mọi người. Đấu chương xong, chương 17 A Quát, ngươi xong chương 17 A Quát, ngươi xong chóc quỷ tướng quân Tôn Mâu nói tới đại sự là cái gì đây? Để cho chúng ta đem thời gian đổ về Phương Giám vừa nhìn thấy Thù An huyện thổ địa thần một khắc này, Dương Hạ huyện huyện lệnh cầu Đức An mang theo hủy đi miếu người trùng trùng điệp điệp đi tới Thanh Bình Sơn. Mà sớm đã biết được tin tức Dương Hạ huyện huyện thành xung quanh mấy cái thôn trang bách tính, đã cầm cái cuốc, đòn đánh, vụt chạy đến, đem Dương Hạ huyện huyện lệnh một đoàn người bao bọc vây quanh. Nhìn xem những khí thế này rào rạt bách tính, sư gia trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng cầu Đức An lại nắm lấy huyện lệnh giá đỡ, chỉ vào trước mắt dân chúng nói các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Bản quan thế nhưng là mệnh quan triều đình. Một vị lão giả đi ra, hướng cầu Đức An ôm quyền nói, huyện thái gia, ngươi là mệnh quan triều đình, thổ địa thần cũng là thiên đình tiên quan, ngươi tại sao muốn hủy đi thổ địa gia miếu? Cầu Đức An nói ra, thổ địa thần đã không có linh nguyện, không cách nào lại che chở Dương Hạ huyện bách tính, bản quan chẳng qua là muốn phá hủy thổ địa miếu, lại xây một tòa sơn vương miếu, xin mời pháp lực cao hơn núi vương đến phù hộ chúng ta Dương Hạ huyện. Cái gì núi vương? Tên chính thức kêu cái gì? Thần chức có hay không? Một cái khác lão giả tóc hoa dâm mở miệng hỏi. Cầu Đức An khẽ giật mình, lập tức đáp, núi vương pháp lực vô biên, chính là thượng vị thần linh, bản quan bất quá một phàm nhân, sao dám vọng hỏi? Đây cũng là kỳ quái, thổ địa gia chính là thiên đình ngọc hoàng đại đế khâm mệnh tiên quan, trưởng quản Dương Hạ huyện một huyện sinh linh, chính là có danh tiếng có thiên lục phong cáo thần linh. Huyện Thái Gia nói cái này cái gì núi vương, ngay cả cái lai lịch cũng không có, làm sao có thể trưởng phù hộ hạ huyện bách tính? Dương Tiến thê tử Lý Tạo Dung mở miệng nói ra. Lý Tạo Dung nói xong, trung quanh nông phụ bọn họ lập tức la hét ầm ĩ đứng lên, tất cả đều là chất vấn cầu Đức An cùng ngọn núi này vương lời nói. Lớn mật, sư gia ngoài mạnh trong yếu, hét lớn một tiếng nói vô lễ thôn phụ, dám chất vấn huyện tôn đại nhân. Nói xong, lại chỉ vào Lý Tạo Dung nói đến nha, đem cái này điều phụ bắt lại. Ta xem ai dám. Dương Tiến trong tay giơ một thanh cái quốc, cao lớn thân thể ngăn tại Lý Tạo Dung trước mặt, hướng hai cái đi tới nhà dịch quát. Ngay cả hắn cùng một chỗ bắt sư gia chỉ vào Dương Tiến nói ra. Lập tức liền có 4-5 cái nha dịch xông lên phía trước, 2-3 lần đem Dương Tiến ép đến trên mặt đất. Dương Tiến ra sức dãy rủa, chung quanh xã Lâm thôn thôn dân cũng gầm rú lấy xuống tới. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Chúng ta không có phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Huyện lệnh Cầu Đức An nhìn xem vây quanh dân chúng, lúc này quát, bản quan chính là mệnh quan triều đình, các ngươi phạm thượng, đây chính là phạm pháp. Nói, tay hắn một chỉ Dương Tiến cùng Lý Tạo Dung nói hai người này yêu ngôn hoặc chúng, kích động dân loạn, bắt về huyện nhà, đợi bản quan sau khi trở về lại đi thẩm vấn. Thả Dương đại ca, thả Lý thẩm. Xã Lâm thôn bách tính cùng nhau tiến lên, trực tiếp vây quanh mấy cái kia áp lấy Dương Tiến cùng Lý Tạo Dung nha dịch, đồng thời chung quanh những thôn khác bách tính cũng đều cùng nhau xuống tới. Lần này những cái kia nha dịch bộ khoái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, càng không ngừng bay đầu hướng huyện lệnh cùng sư gia nhìn lại. Cầu Đức An lần này cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp đối với bộ khoái cùng bọn nha dịch nói những điều dân này dám vòng vây mệnh quan triều đình, rõ ràng là muốn tạo phản. Mệnh ta các ngươi rút đao hộ vệ, ai còn dám tiến lên một bước, ngay tại chỗ chém giết, sau đó bản quan tự sẽ thượng tấu triều đình nói rõ. Bộ khoái bọn nha dịch nghe nói như thế, trong lòng không cố kỵ nữa, nhao nhao rút đao ra đến, sáng lắc lư đao quang lập tức bức ở trung quanh tức giận bách tính. Dân chúng nhìn xem cái kia lưới đao sắc bén, cùng Cầu Đức An lời nói, lập tức có chỗ cố kỵ không còn dám tiến lên. Lúc này lúc trước lão giả kia mở miệng nói ra, huyện tôn đại nhân, chúng ta cũng không phải là muốn tạo phản, cũng không dám mạo phạm huyện tôn đại nhân. Nhưng cái này thổ địa miếu chúng ta hộ định, huyện tôn muốn hủy đi miếu, trước hết từ lão hủ trên thi thể dẫm lên đi. Nói xong, lão giả trực tiếp đi ra phía trước, ngồi ở thổ địa miếu phía trước. Sau một khắc, càng nhiều bách tính đi theo lão giả cùng đi đến thổ địa miếu trước tòa hạ, dân chúng lẫn nhau sát bên, đem nơi này vốn cũng không lớn thanh bình sơn cho chen lấn tràn đầy. Huyện tôn, cái này lần này làm sao bây giờ? Sư gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, có chút không biết làm sao mà hỏi thăm. Cầu Đức An ánh mắt âm trầm mà nhìn trước mắt bách tính, âm thanh lạnh lùng nói, bản quan cho các ngươi một chén trà thời gian, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Nhưng mà dân chúng căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt kiên định, một mặt trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Cầu Đức An hừ lạnh một tiếng, trong lòng nổi giận kềm nén không được nữa, chỉ gặp hắn lúc này hạ lệnh, đánh cho ta, từ bên ngoài đánh vào đi, đả thương đánh cho tàn phế đều do bản quan làm chủ. Chỉ cần Âm Đồ Sơn Vương có thể tại Dương Hạ Huy hệ sát lập miếu, chính mình liền có kiên cố chỗ dựa, coi như hiện tại đem trước mắt những bách tính này toàn bộ đả thương, đến lúc đó có Âm Đồ Sơn Vương tại, cũng có thể rất tốt giải quyết tốt hậu quả. Trong lúc nhất thời, bộ khoái bọn nha dịch tay trái cầm đao, tay phải nắm côn trượng đối với trước mắt bách tính từng bước đánh tới. Bất quá bọn hắn đánh đều là bờ vai đùi, không dám trực tiếp hướng trên đầu chào hỏi, dù sao đánh đầu là dễ dàng nhất trên người. Côn trượng rơi xuống, dân chúng lập tức phát ra kêu đau đớn, nhao nhao đưa tay đi cản, nhưng bọn hắn càng cản bọn nha dịch liền đánh cho càng hung. Nhưng vào lúc này, một tên thiếu niên mười mấy tuổi trên bờ vai chịu một gậy, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau, toàn bộ cổ lập tức sưng đỏ một mảnh. Thiếu niên nhìn xem đỉnh đầu cây gậy lần nữa rơi xuống, hắn liền tranh thủ lúc trước từ trong nhà mang tới một tôn thần chủ bài vị giơ lên ngăn tại đỉnh đầu. Theo bộ khoái một trượng rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vị thần này bài trong khoảnh khắc bị một phân thành hai, vỡ thành mấy khối rớt xuống đất. Phích lịch răng rắc ngay tại thần vị bị đánh nát một khắc này, nguyên bản trong sáng bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo kinh lôi thanh âm tại Thanh Bình Sơn trên không nổ vang, đem tất cả mọi người chấn động đến tê cả da đầu. Thiếu niên kia kinh hô một tiếng, nhìn xem trên mặt đất phá toái thần bài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bị kinh lôi chấn trụ nha dịch, ngựa khí kinh hoàng địa đạo, ngươi xong, ngươi đem Ngọc Hoàng Đại Đế thần vị đập nát. Nha dịch kia nghe vậy, vô ý thức túi đầu lường cái kia phá toái thần bài nhìn thoáng qua, tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng, sau một khắc cả người toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Lúc này dân chúng chung quanh cũng phản ứng lại, nhao nhao vây tới hướng cái kia phá toái thần bài nhìn thoáng qua, sau đó không khỏi hoảng sợ xoay người hướng Cầu Đức An nói, cầu quan, ngươi xong đời, đây là Ngọc Hoàng Đại Đế thần vị. Cầu Đức An cùng sư gia giờ phút này mới từ vừa rồi đạo kia kinh lôi bên trong bừng tỉnh, giờ phút này được nghe lời này, lập tức dọa đến toàn thân run lên. Chẳng lẽ vừa rồi đạo kinh lôi kia là chỉ gặp sư gia bộ pháp lão đạo xông lên phía trước, đi vào đám người nhặt lên những cái kia phá toái thần bài ghép lại cùng một chỗ, quả nhiên thấy trên đó viết mấy cái uy nghiêm chữ lớn, Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung cao hơn đế vị trí. À, sư gia kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, hắn đem phá toái thần chủ bài vị ôm vào trong ngực, quay người vọt tới Cầu Đức An trước mặt nói, với tôn, xong, thật là Ngọc Hoàng Đại Đế thần vị. Cầu Đức An lập tức như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hồi lâu sau hắn một mặt bi phẫn chỉ vào thiếu niên kia nói, ngươi tại sao muốn đem Ngọc Hoàng Đại Đế thần vị đưa đến nơi này? Thiếu niên giờ phút này cũng làm ngậm bức trạng thái, nghe vậy không khỏi lẩm bẩm nói, ta cũng là muốn cho Ngọc Hoàng Đại Đế làm chủ, ngăn cản ngươi hủy đi miếu. Thời khắc này Thanh Bình Sơn chỉ một thoáng bị tràn ngập sợ hãi hoảng hốt cảm xúc tràn ngập, không khí bốn phía đều đã lâm vào ngưng trệ. Tiên quang di chiếu Ngọc Vũ Kim Quyết, huyền quang chiếu triệt trừ thiên bản giới. Nơi này là Tam Thập Tam Trọng Thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Tam giới thập phương, tứ sinh sáu đạo chúa thể giả, đại đạo phía dưới chấp trưởng thiên đạo pháp lệnh chí tôn, tên đầy đủ Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Ngậm Chân Thể Đạo Kim Khuyết Vân Cung Chín Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vô Vi Đại Đạo Minh Điện Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Hơn Đế Cao Tọa Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, phía sau là chiếu rọi vạn giới huyền quang, phía dưới là Thiên Đình Văn Võ Tôn Thần. Tiên Quang Triệt Vũ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh im lặng, theo Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ bẩm báo, để Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Tôn Thần bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khởi bẩm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Đông Thắng Thần Châu tự chính quốc Tiềm Vân Phủ Dương Hạ Huyện, huyện lệnh cầu Đức An ra lệnh cho thủ hạ nha dịch xua đuổi bách tính thời điểm đánh nát Kim Khuyết Thần Chủ vị trí. Kim Khuyết Thần Chủ vị trí là Ngọc Hoàng Đại Đế nhân gian thần chủ bài vị tôn sưng. Giờ khắc này, ở đây Thiên Đình chúng thần bọn họ ký ức về tới mấy trăm năm trước Phượng Tiên Quận. Khi đó Phượng Tiên Quận quận thủ cùng lão bà cãi nhau, lật ngược Ngọc Hoàng Đại Đế bàn thờ, lại để cho chó ăn cung cấp phẩm, cử động lần này khinh nhờn Ngọc Hoàng Đại Đế, thế là Thiên Đình không cho Phượng Tiên Quận mưa xuống. Mà bây giờ, mấy trăm năm đi qua, phàm nhân cũng càng ngày càng ngưỡng bức, lần này trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế ở nhân gian bài vị đánh nát thần tiên bài vị, cơ hồ tương đương trực tiếp đang đánh thần tiên mặt, mà bây giờ cái này bị đánh mặt thần tiên, hay là tam giới cộng chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Khởi bẩm Ngọc Đế, Dương Hạ Huyện phàm nhân bất kính thiên đạo, ngỗ nghịch thiên điều, lại dám đánh nát Kim Khuyết Thần Chủ vị trí, thần lý tịnh xin mời chỉ, hạ giới đuổi bắt Dương Hạ Huyện thổ địa thần thượng thiên hỏi tội. Cũng xin mời đại thiên tôn hạ xuống tiếp phạt, lấy đó trừng trị. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đi ra thần ban, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế bái đạo. Theo Lý Tịnh bẩm báo, một tên khác dáng người khôi ngô cao lớn, người mặc thần tiêu lôi bảo quan phục thần tiên cất bước đi ra, tiếng nổ bẩm đạo, thần phụ mệnh chấp trưởng lôi bộ, chuyên ti tam giới lôi phạt, ti sinh ti sát, hiện có phàm nhân vô lễ đến cực điểm, khinh nhờn Ngọc Hoàng Thiên Uy. Thần xin hàng bên dưới Thái Ức Thần Lôi, gọi đi Dương Hạ Huyện toàn bộ sinh linh 30 năm tuổi thọ, 3000 âm đức phúc báo, làm trưởng trị. Vị này dáng người khôi ngô, người mặc thần tiêu lôi bảo tiên quan, chính là Thiên Đình Lôi Bộ chúa tể, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Giờ phút này tất cả thần tiên đều đang nhìn Ngọc Đế, chỉ gặp Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt khép hờ, thần sắc không mừng không giận, chỉ là nhạt âm thanh rủ xuống từ nói hàng chỉ Tiềm Vân Phủ thành hoàng, giao trách nhiệm nó điều tra việc này mở đầu nguyên nhân, đợi điều tra rõ ràng sau trình báo Thiên Đình. Lại phái Trị Nguyệt Thần Hoàng thừa ất hạ giới tiến về Dương Hạ Huyện Thanh Bình Sơn, chuyên tra thổ địa thần phương giám tiền nhiệm sau đi cách làm, thiện đức các quả, đợi điều tra rõ ràng sau lại luận xử đưa. Tuân chỉ. Lý Tịnh cùng Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đồng thời lĩnh mệnh đáp, sau đó lui về thần trong ban. Đấu chương xong, chương 18 Thù An Huyện Thổ Địa Thần chương 18 Thù An Huyện Thổ Địa Thần phương giám tại một mảnh quỳnh lâm trung thân hình rơi xuống, nhìn về phía trước tòa kia đứng lặng thổ địa miếu, trong đầu rất là khó chịu. Đi ra cho ta. Phương giám đi đến thổ địa miếu trước, gõ bàn thờ kêu lên. Trong bàn thờ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phương giám mở miệng nói ra, đi ra ta hỏi ngươi chuyện gì, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng là bên trong vẫn là không có đáp lại, Phương giám hơi không kiên nhẫn, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi không còn ra có tin ta hay không trực tiếp xung vào, ngươi muốn thử xem ta cục gạch tư bị sao. Nói đi, Phương giám tế ra Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, sau đó dùng gạch sừng chống đỡ tại dưới điện thờ mặt, ta đếm 3 tiếng, ngươi không ra ta coi như tiền đến. Chờ một chút nhưng vào lúc này, trong bàn thờ truyền ra một tiếng nói giàn mua. Tiếp lấy thần quang lóe lên, Thù An huyện thổ địa thần thân ảnh liền bay ra tinh xá, rơi xuống thổ địa miếu bên ngoài. Phương giám một cái bước nhanh về phía trước, tay trái một thanh nắm chặt Thù An huyện thổ địa thần bảo áo, tay phải giơ lên Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên nói ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Đừng đánh ta. Thù An huyện thổ địa thần dọa đến một bên chôn tránh vừa nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Bọn hắn ở một bên mai phục, ngươi vì cái gì không nói trước cho ta biết một tiếng, ngươi có biết hay không ta vừa thu 100 năm linh sâm hiện tại dâu sâm đều không có thừa một cây mà. Phương giám cắn răng nghiến lợi nói ra. Thù An huyện thổ địa thần dọa đến toàn thân phát run, ngựa khí run run rẩy rẩy địa đạo, ta không dám à, âm đồ sơn vương thế nhưng là luyện thần cảnh yêu quái. Ta không thể trêu vào à? Âm đồ sơn vương. Phương giám trong đầu lập tức liền nhớ tới nhị đầu sơn lĩnh bên trên những cái kia tẩu miêu yêu, lập tức lại hướng Thù An huyện thổ địa thần hỏi, hắn ở đâu? Thù An huyện thổ địa thần vội vàng nói, ngay tại Cửu An huyện hướng tây bắc âm đồ sơn bên trên. Dẫn đường cho ta. Phương giám nói ra. Không, ta không đi. Thù An huyện thổ địa thần hoảng sợ nói hắn sẽ giết ta. Phương giám đung đưa trong tay Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, uy hiếp nói, vậy ngươi liền không sợ ta sao? Ngươi không dám giết ta, ngươi cũng là thổ địa thần, ngươi nếu là giết ta, thiên đình sẽ hỏi tội. Thù An huyện thổ địa thần nhìn xem Phương giám nói ra. Hắc hắc. Phương giám nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cánh tay phải bỗng nhiên buông xuống. Phanh Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên co chuẩn lại rất, trực tiếp đánh vào Thù An huyện thổ địa thần trên khuôn mặt, Thù An huyện thổ địa thần thân thể trong nháy mắt bị đờ nhờ ngã trên đất. Ai nha. Thù An huyện thổ địa thần một tiếng hét thảm, xoay người ngồi dậy lúc trên má trái đã là một mảnh sưng đỏ, trong miệng còn rịn ra máu tươi. Phương giám cất bước tiến lên, tay nâng kim chuyên nghiêm nghị trách mắng, ngươi mang không dẫn đường. Thù An huyện thổ địa thần bụm mặt, trong miệng mơ hồ không rõ địa đạo, ngươi chờ, ta muốn đi thành hoàng đại nhân nơi đó cáo ngươi. Ngươi tự tiện vượt biên không nói, còn đầu đá đồng liêu, còn mạnh miệng đúng không? Phương giám xông lên phía trước, một cước gạt ngã Thù An huyện thổ địa thần, sau đó dạng chân ở trên người hắn, đối với hắn chính là một trận quả đấm. Mang không dẫn đường. A, ai nha? Đừng đánh nữa, lại đánh liền đánh chết. Ai nha? Đừng đánh nữa. Ta dẫn đường. Phương giám lúc này mới ngừng lại, túi người nhìn xem phía dưới mặt mũi tràn đầy vết thương Thù An huyện thổ địa thần, lúc này mới đứng lên nói, tốt, nhanh, ta sợ hắn chạy trốn. Ta sợ hắn còn không có chạy trốn. Thù An huyện thổ địa thần thầm nghĩ trong lòng, nếu là âm đồ sơn vương chạy vậy liền quá tốt rồi, mọi người bình an vô sự, nếu là không có chạy, một khi bị chính mình cái này pháp bảo biến thái đồng liêu bắt lấy, vậy mình trước kia giúp hắn làm những sự tình kia sẽ phải bại lộ. Đi. Phương Giám thúc giục Thù An huyện thổ địa thần đạo. Thù An huyện thổ địa thần khỏe miệng co giật, sau đó yên lặng bóp lên thần hành thuật phía trước dẫn đường. Phương Giám theo sát phía sau, đồng thời mở miệng uy hiếp nói, ngươi không cần ra vẻ. Khi ta tới thành hoàng đại nhân đã phái chóc quỷ tướng quân Tôn Mâu đổi tới Dương Hạ huyện, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới trước đó ta cầm xuống Âm Đồ Sơn Vương, ngươi làm những phá sự kia ta có thể giúp ngươi che lấp. A. Thù An huyện thổ địa thần nghe vậy kinh hãi, thành hoàng đại nhân đã biết. Nói xong, hắn lại hoài nghi nhìn xem Phương Giám, Phương Giám nhìn hắn trên nét mặt tràn đầy hoài nghi, nói ngươi có thể không tin, nhưng ta nói đến thế thôi. Thù An huyện thổ địa thần nghe vậy, đầu tiên là do dự trầm mặc một hồi, sau đó trở lại hướng Phương Giám nói ngươi thật nguyện ý giúp ta che lấp. Ta nói được thì làm được, mà lại ta và ngươi lại không có khúc mắc. Phương Giám liếc mắt nhìn hắn nói ra, nhưng là ta và ngươi có khúc mắc nha. Thù An huyện thổ địa thần sờ lên chính mình sưng đỏ gương mặt, trong lòng âm thầm nói ra. Nhưng giờ phút này hắn cũng hạ quyết tâm, nếu chính mình không cách nào ngăn cản, như vậy thì thuận nước đẩy thuyền đi. Nếu như Phương Giám thật có cái kia năng lực thu âm Đồ Sơn Vương, chính mình vừa vặn cùng hắn giao hảo. Nhưng nếu là hắn bắt không được, vậy mình đến lúc đó liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt, đạo hưu mau theo ta đến. Thù An huyện thổ địa sắc lập khắc tăng nhanh tốc độ, Phương Giám thấy thế cũng vận chuyển pháp lực phi tốc đi theo. Một lúc lâu sau, Phương Giám cùng Thù An huyện thổ địa thần đi tới một cái tứ phía bị nước bao quanh, ở giữa là một tòa cao trăm trượng núi nham thạch địa phương. Đó chính là Âm Đồ Sơn. Thù An huyện thổ địa thần chỉ về đằng trước bị tứ phía nước sông vây quanh cao trăm trượng núi nham thạch nói ra. Phương Giám ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp mảnh kia núi nham thạch bên trên âm khí cực nặng, tứ phía dòng sông hơi nước không ngừng hướng phía núi nham thạch đỉnh núi tụ tập, cũng ở trên đó tạo thành một mảnh mây đen. Phương Giám thi triển thần hành thuật tới gần xem xét, phát hiện núi nham thạch này bốn phía một mực tại mưa rơi lác đác, mà lại từ núi nham thạch mặt đất dòng nước tình huống nhìn, cái này mưa một mực không có ngừng qua. Ngay tại Phương Giám chuẩn bị tiến vào Âm Đồ Sơn thời điểm, đột nhiên trước mắt tí tách mưa nhỏ đống nhiên dừng lại, Phương Giám ánh mắt ngưng tụ lập tức rời khỏi Âm Đồ Sơn khu vực. Tiếp lấy chỉ gặp Âm Đồ Sơn bốn bề nước mưa trong nháy mắt kết băng, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Âm Đồ Sơn liền như là bị mặc lên một cái cự đại lồng băng. Thấy cảnh này, Thù An huyện thổ địa thần con mắt chớp chớp, lập tức liền biết Âm Đồ Sơn vương còn không có rời đi Âm Đồ Sơn. Nhưng Phương Giám giờ phút này đã tê ra Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, cũng hướng phía Âm Đồ Sơn đập xuống. Xoạt cái kia bao lại Âm Đồ Sơn tầng băng tại Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên phía dưới chia năm xẻ bảy, vỡ vụn vụn băng như là như mưa rơi xuống. Nhưng lại vào lúc này, từ phía trong dòng sông hơi nước bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Âm Đồ Sơn bên trên tụ tập, đồng thời trong không khí hàn khí càng ngày càng dày đặc. Phương Giám đưa tay vẫy một cái, lại phát hiện Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên cùng mình liên hệ trở nên trì trệ đứng lên. Ngay tại sau một khắc, ngay tại Âm Đồ Sơn bên trong Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên đột nhiên dừng lại, tiếp lấy thật dày tầng băng đem hắn bọc lại, đồng thời cấp tốc tạo thành một đầu cao mấy trăm thước băng trụ. Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên liền bị đông cứng băng trụ bên trong, rốt cuộc không thể động đậy. Phía ngoài Thù An huyện thổ địa thần gặp Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên bị băng phong, lập tức hướng trong núi hô: Sơn Vương, người này là Dương Hạ huyện thổ địa thần, giết chết Xà Tiên Sinh cùng Sơn Tiêu tướng quân chính là hắn. Âm Đồ Sơn Vương tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn pháp thân chính mắt thấy trận chiến kia. Giờ phút này Âm Đồ Sơn Vương thân ảnh từ một mảnh trong sương mù dày đặc thoáng hiện, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Giám. Phương Giám trở lại nhìn khiêu phản Thù An huyện thổ địa thần một chút, một mặt khinh bị nói tiểu nhân hèn hạ. Lúc này Âm Đồ Sơn Vương cũng nhìn xem tại cái kia bóng ánh sáng long lanh trong tầng băng Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, trong mắt mang theo không che giấu chút nào tham lam, lập tức ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn xem ngoài núi gian phòng nói đầu nhập vào ta, cũng đem cái này kìm chuyên hiến cho bản vương có thể lưu tính mệnh của ngươi. Tấu chương xong, chương 19 lặp đi lặp lại hoành khiêu Thù An huyện thổ địa thần, chương 19 lặp đi lặp lại hoành khiêu Thù An huyện thổ địa thần, ngươi đang nói cái gì? Phương Giám một mặt kinh ngạc hướng Âm Đồ Sơn Vương hỏi. Âm Đồ Sơn Vương ngữ khí lạnh lẽo, gan giọng nói ra, bản vương muốn ngươi dâng ra pháp bảo, quy thuận bản vương, ngươi nghe không hiểu sao? Phương Giám ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Âm Đồ Sơn Vương, Âm Đồ Sơn Vương chỉ tay một cái, chỉ gặp Âm Đồ Sơn bốn phương tám hướng hơi nước bốc hơi, hàn khí lang liệt. Ngu xuẩn. Phương Giám đột nhiên mở miệng nói ra. Âm Đồ Sơn Vương khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Phương Giám dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Âm Đồ Sơn Vương nói, bản thần chính là Ngọc Đế Khâm Phong, phù hộ một phương thổ địa chính thần, ngươi thì tính là cái gì, cũng nghĩ để cho ta quy thuận. Âm Đồ Sơn Vương nghe vậy, lập tức mắt lộ ra sắc ý, quanh thân pháp lực trào lên, ngươi muốn chết. Phanh, Âm Đồ Sơn Vương vừa dứt lời, một bên băng trụ đột nhiên kịch liệt nổ tung, đầy trời vụ băng băng khắp nơi, ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu ly ánh sáng cầu vồng. Mà cái kia Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên chấn vỡ băng trụ sau, hóa thành một vệ kim quang thẳng hướng Âm Đồ Sơn Vương đánh tới. Cái gì? Âm Đồ Sơn Vương hoảng hốt, vội vàng lách mình tránh né, trong lòng tràn đầy không dám tin, tại sao có thể như vậy? Quanh sau một khắc, điên cuồng tránh né, Âm Đồ Sơn Vương trực tiếp bị Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên đánh trúng, nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống. Nhưng là bốn phía hơi nước cùng băng khí vẫn không có biến mất, ngược lại trong không khí hơi nước đang nhanh chóng kết băng. Coi chừng, ngươi vừa rồi đánh nát chỉ là hắn pháp thân. Thù An huyện thổ địa thần kéo cuống họng hô. Phương Giám quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc nói, ngươi đến cùng là bên nào? Ta chỉ là cái phổ thông lại bình thường thổ địa thần thôi. Thù An huyện thổ địa thần trả lời, đột nhiên hắn lại hô to một tiếng, coi chừng. Phương Giám vội vàng quay đầu, đã thấy toàn bộ Âm Đồ Sơn đã bị hơi nước tràn ngập, mà chính mình cũng ở trong đó. Ông bốn phía hơi nước một trận, tiếp lấy toàn bộ Âm Đồ Sơn khu vực trong nháy mắt bị hàn băng băng phong, Phương Giám thân thể cùng quần áo cũng trong nháy mắt kết băng. Sau một khắc, một tòa băng phong núi lớn xuất hiện tại Thù An huyện thổ địa thần trước mắt, hắn khiếp sợ không thôi, nhìn xem cầm trong tay kim chuyên bị hoàn toàn băng phong Phương Giám, lập tức không gì sánh được khâm phục hướng lấy Âm Đồ Sơn bái nói Sơn Vương pháp lực vô biên, hạ quan bội phục cực kỳ. Hưu một đạo băng tiễn trực tiếp bay tới, phốc thử một tiếng xuyên thủng Thù An huyện thổ địa thần đùi, máu tươi hào hạt chảy ra. Chính là ngươi dẫn hắn tới đi. Âm Đồ Sơn Vương thanh âm tại Thù An huyện thổ địa thần vang lên bên tai, lạnh lẽo đến cực điểm. Thù An huyện thổ địa thần đội vàng nhịn đau nói ra, người này cái kia kim chuyên lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn, hạ quan cũng là bị bức hiếp đó à, còn xin Sơn Vương tha thứ. Thử, chờ ta thu thập hắn lại cùng ngươi tính sổ sách. Âm Đồ Sơn Vương lạnh giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, đông cứng toàn bộ Âm Đồ Sơn băng cứng đột nhiên răng rắc một tiếng, lập tức cấp tốc bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết nứt. Thù An huyện thổ địa thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia Thái Hoàng nhất khí chuyên phát ra trận trận uy năng, không ngừng đem trung quanh băng cứng chấn vỡ. Dấu ở trong động phủ Âm Đồ Sơn Vương thấy cảnh này, trong mắt không gì sánh được cực nóng cùng hâm mộ, thật sự là bảo bối tốt ta. Nhưng hắn trong tay một khắc cũng càng không ngừng bấm pháp quyết, không ngừng từ tứ phía trong dòng sông thu lấy hơi nước băng phong Âm Đồ Sơn. Bản vương muốn chết có ngươi. Âm Đồ Sơn Vương cắn răng nghiến lợi nhìn xem trong tầng băng phương giám, thể nội pháp lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, triệu tập tứ phương hơi nước lặp đi lặp lại băng phong Âm Đồ Sơn. Chỉ cần Thái Hoàng nhất khí chuyên chấn khai một tia vết nước, về sau hơi nước liền sẽ lập tức đem vết nước bổ sung. Nhưng là làm cho Âm Đồ Sơn Vương khiếp sợ lúc, theo băng phong càng ngày càng dày, cái kia Thái Hoàng nhất khí chuyên lực chấn động cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng liền ngay cả toàn bộ Âm Đồ Sơn cũng chấn động. Không tốt, không phong được nó. Âm Đồ Sơn Vương trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, đồng thời trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là Xà Tiên Sinh cùng Sơn Tiêu tướng quân lưu lại một cái, người này hiện tại cũng đã mất mạng. Bởi vì Xà Tiên Sinh xà độc cùng Sơn Tiêu tướng quân âm hộ thi độc, đều là cực mạnh pháp độc, có thể rót vào tầng băng bên trong hình thành độc băng, sau đó hạ độc chết phương giám. Nhưng bây giờ Xà Tiên Sinh cùng Sơn Tiêu tướng quân đã toàn bộ bị phương giám đánh chết, Âm Đồ Sơn Vương chính mình là không có pháp độc chi thuật. Xong, đúng lúc này, toàn bộ băng phong Âm Đồ Sơn tầng băng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó lít nhá lít nhít vết nứt bắt đầu che kín toàn bộ Âm Đồ Sơn băng sơn. Âm Đồ Sơn Vương trong tay pháp quyết biến ảo, cực lực đền bù tầng băng, nhưng giờ phút này đại thế đã mất, tại Thái Hoàng nhất khí chuyên mãnh liệt chấn động bên dưới, thật dày băng sơn trong nháy mắt băng liệt. Tại băng sơn băng liệt trong nháy mắt đó, Âm Đồ Sơn Vương lập tức tay áo vung lên, dùng nồng đậm hơi nước màu trắng bao lại Âm Đồ Sơn, ẩn nấp động phủ của mình cùng thân hình, muốn tìm cơ hội vụng trộm chạy đi. Bởi vì hắn biết, phương giám Thái Hoàng nhất khí chuyên nhất định phải nhìn thấy người mới có thể đánh trúng, nếu là không nhìn thấy người cũng chỉ có thể mù đánh. Đồng thời hắn đem trong động phủ mình thủ hạ toàn bộ gọi ra, đối bọn chúng nói chúng tiểu nhân, người này đã bị ta pháp thuật tổn thương do giá rét, các ngươi lập tức tiến đến bắt lấy cái kia thổ địa thần, bản vương trùng điệp có thưởng. Trong động phủ đám yêu quái nghe vậy, lập tức giơ binh khí, ô lấy quang quắc một trận quái khiếu xông ra động phủ, thẳng đến phương giám phương hướng đánh tới. Mà Âm Đồ Sơn Vương thì hóa thành một đạo yêu phong đi vào động phủ cửa ra vào xoay quanh, chỉ cần phương giám mỗi lần bị đám tiểu yêu cuốn lấy, hắn liền trực tiếp từ mặt phía bắc thoát đi. Nhưng thoát khốn phương giám không nói hai lời bay ra Âm Đồ Sơn phạm vi, hai tay xoa xoa gương mặt quái khiếu mà nói, chết rét, chết con ta. Đạo hữu đừng sợ, ta chỗ này có áo đông. Đúng lúc này, Thù An huyện thổ địa thần chạy vội tới, lấy ra một kiện thật dày thất tinh miên nhung đại sưởng choàng tại phương giám trên thân. Phương giám tranh thủ thời gian dùng áo khoác bao lấy thân thể, sau đó hướng Thù An huyện thổ địa thần nói, ngươi lập tức dùng thổ địa bạ nhìn xem, trên núi này có hay không phạm nhân cùng vô tội sinh linh. Thù An huyện thổ địa thần lập tức lấy ra thổ địa bạ tra một cái, sau đó nói, không có, chỉ có Âm Đồ Sơn Vương cùng thủ hạ của hắn. Phương giám nhẹ gật đầu, giờ phút này Âm Đồ Sơn bên trên trong sương mù dày đặc, mấy trăm con yêu quái trùng trùng điệp điệp trùng sát đi ra. Phương giám trực tiếp đem Thái Hoàng nhất khí chuyên ném ra, tâm niệm vừa động đối với Thái Hoàng nhất khí chuyên quát lên, cho ta đem ngọn núi này đập nát, một cái đều đừng buông tha. Sau một khắc, đạt được chỉ lệnh Thái Hoàng nhất khí chuyên uy lực toàn ra, đối với toàn bộ Âm Đồ Sơn chính là một trận đập mạnh. Phương giám cùng Thù An huyện thổ địa thần chỉ thấy trong sương mù dày đặc từng đạo kim quang xuyên thẳng qua hiện lên, sau đó chính là tiếng sấm giống như tiếng vang cùng sơn băng địa liệt thanh âm. Những cái kia lao ra tiểu yêu nằm ở trong, một cái đều không có chạy thoát, lần thứ nhất liền bị kim chuyên toàn bộ đập chết, sau đó bị sụp đổ núi đá vùi lấp. Vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, toàn bộ Âm Đồ Sơn đã bị Thái Hoàng nhất khí chuyên san thành bình địa, lên một lượt không ngưng tụ mây đen cũng chậm rãi tiêu tán, quanh năm không thôi nước mưa cũng rốt cục đình chỉ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem đồng vụ hàn khí toàn bộ thổi tan, phương giám người khoác thất tinh miên nhung đại sưởng, dưới chân vận lấy thần hành thuật đi tới bị san thành bình địa Âm Đồ Sơn trên phế tích. Hắn đưa tay triệu hồi Thái Hoàng nhất khí chuyên, ánh mắt hướng phía trước thoáng nhìn, rơi xuống cái kia bị loạn thạch ngăn chặn một nửa thân thể. Phương giám đi ra phía trước, tối đầu nhìn xem bị một đống đá vụn ngăn chặn, toàn thân tràn đầy cho bụi, sắc mặt một mảnh cho tàn Âm Đồ Sơn Vương chân thân. Lúc này Âm Đồ Sơn Vương cực kỳ thảm liệt, thân thể của hắn từ phần eo phía dưới bị Thái Hoàng nhất khí chuyên đập nát, chỉ để lại nửa người trên ngã xuống, còn bị một đống đá vụn ngăn chặn. Âm Đồ Sơn Vương trong miệng không ngừng phun máu, một đôi dương mắt lên nhìn xem Phương Giám, hơi thở mong manh, con người đã bắt đầu quyết tán. Phương Giám xoay chuyển ánh mắt, thấy được Âm Đồ Sơn Vương phía sau trong đống loạn thạch có một cái linh quang loẹt loẹt cái túi nhỏ. Hắn lúc này dùng pháp lực nhét một cái túi nhỏ kia trong nháy mắt bay lên, rơi xuống Phương Giám trong tay. Là túi chữ vật. Phương Giám nhìn xem cái túi nhỏ này trong lòng vui mừng, nhưng nghe sau lưng đến gần tiếng bước chân. Hắn lập tức bất động thanh sắc đem Âm Đồ Sơn Vương túi chứa vật thu vào chính mình trong tay áo. Âm Đồ Sơn Vương tại ý thức triệt để tiêu tán một khắc này, nhìn thấy cuối cùng một màn chính là chứa chính mình suốt đời cất giữ túi chứa vật bị Phương Giám bỏ vào trong túi. Tấu chương xong, chương 20 phía trên đến điều tra chương 20 phía trên đến điều tra chỉ có phạm nhân bỏ mình đằng sau, hồn phách là cần câu hồn quỷ xoa đến đây câu hồn, thứ yếu vô luận thần yêu ma quỷ quái tiên sau khi chết hồn phách sẽ dừng lại ở trong nhân thế, như không ngoại lực can thiệp, liền do bọn hắn tự làm quyết định phải chăng tiến về địa phủ. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, Âm Đồ Sơn Vương cùng những tiểu yêu kia hồn phách phiêu phù ở giữa không trung, khi Phương Giám ánh mắt nhìn tới thời điểm, nhao nhao dọa đến co lại thành một đoàn. Lúc này hồn phách trạng thái bọn hắn không có nhục thân, hồn phách 10 phần phù phiếm, coi như còn có bộ phận pháp lực, cũng đã xa xa không cách nào đối với thổ địa thần tạo thành uy hiếp. Bọn hắn liền giao cho ngươi, con xà yêu kia hồn phách hiện tại hẳn là còn ở hai huyện chỗ giao giới du đãng, ngươi đi thu chính là. Phương Giám đối với Thủ An huyện thổ địa thần nói ra. Chỉ nói là xong hắn chính là sức sở, bởi vì Thủ An huyện thổ địa thần trên mặt, thương thế trên người không ngờ toàn bộ khỏi hẳn, không có để lại mảy may vết tích. Ngươi Phương Giám nhìn xem hắn, ngươi dùng hương hỏa nguyện lực. Thủ An huyện thổ địa thần cười hắc hắc, nói ra, những năm này toàn không ít hương hỏa nguyện lực, chỉ liệu một chút vết thương nhỏ không thành vấn đề. Phương Giám nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, còn nói thêm, Cửu An huyện những năm này bởi vì cái này Âm Đồ Sơn Vương chết oan sinh linh, nhất định phải có một cái công đạo. Thủ An huyện thổ địa thần thần sắc run lên, lập tức nghiêm mặt nói ra, đạo hữu yên tâm, bản thần tránh khỏi. Ngươi nếu là không tránh khỏi, ta sẽ giúp ngươi tránh khỏi. Phương Giám lạnh nhạt nói lấy, giương lên trong tay kim chuyên. Thủ An huyện thổ địa thần đầu co rụt lại, đột nhiên trừng mắt, nhìn cách đó không xa muốn chạy trốn Âm Đồ Sơn Vương hồn phách nói yêu nghiệt, chạy đâu? Nói đi, chỉ gặp Thủ An huyện thổ địa thần đưa tay một chảo, thể nội pháp lực trong nháy mắt tuôn ra, thoáng chốc hóa thành một đầu xiềng xích đem Âm Đồ Sơn Vương hồn phách cho trói lại trở về. Thổ địa thần, bản vương khi còn sống không xử bạc với ngươi. Âm Đồ Sơn Vương hồn phách đều to đạo. Thủ An huyện thổ địa thần ánh mắt chấm xuống, gan giọng nói ra, ha ha ha, đại vương đừng sợ, bản thần từ trước đến nay trung hậu trung thực, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Không ngươi đừng như vậy, ta sợ sệt. Âm Đồ Sơn Vương hồn phách run run rẩy rẩy nói. Phương Giám giết Âm Đồ Sơn Vương, lại nhớ lại Dương Hạ huyện sự tình, cùng thành hoàng phái tới chóc ủy tướng quân Tôn Mâu, thế là hướng Thủ An huyện thổ địa thần nói nơi này giao cho ngươi, ta về trước Dương Hạ huyện đi. Thủ An huyện thổ địa thần nghe vậy, vội vàng hướng Phương Giám chắp tay bái nói lần này nếu không có đạo hữu, chỉ sợ ta Cửu An huyện còn muốn bị yêu nghiệt này thai họa hồi lâu, bản thần ở đây cảm ơn. A. Phương Giám nhìn xem hắn cười một tiếng, sau đó nói, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, Phương Giám thi triển thần hành thuật, hóa thành một trận thanh phong rời đi. Nhìn xem Phương Giám rời đi, Thủ An huyện thổ địa thần thần sắc trở nên âm tình bất định, giống như nhẹ nhõm lại như lo lắng. Thổ địa thần, hắn lấy đi ta phải túi chứa vật một bên Âm Đồ Sơn Vương hồn phách nhìn thấy Thủ An huyện thổ địa thần thần sắc, vội vàng ở một bên nói ra. Thủ An huyện thổ địa thần nghiêng đầu đi, nhìn xem hắn nói a. Vậy ngươi có thể thu hồi tới sao? Âm Đồ Sơn Vương lắc đầu nói, không có khả năng, ta hiện tại đạo hạnh đã mất, chỉ có lúc trước một thành pháp lực. Vậy ngươi nói cái quỷ a? Thủ An huyện thổ địa thần cả giận, ta đánh thắng được hắn sao? Nói lên cái này, Âm Đồ Sơn Vương thở một hơi thật dài, cầu đức an, lao tạm bao, ngươi hại chết ta. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Thủ An huyện thổ địa thần nói thổ địa thần, có thể hay không xem ở dị vãng giao tình bên trên, tha ta một mạng. Ngài yên tâm, nếu như ta còn có Đông Sơn tái khởi ngày, nhất định sẽ báo đáp thổ địa thần. Nhưng Thủ An huyện thổ địa thần lại lắc đầu nói, đã chậm, hay nói lấy trước hai chúng ta là giao tình gì? Là ta khi cháu trai ngươi coi ra ra giao tình. Hiện tại còn nói những này, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Âm Đồ Sơn Vương nghe vậy, mà không đổi sắc nói thổ địa thần, ngài coi là thật không suy tính một chút sao? Lúc trước cái kia 10 cái dùng để luyện sơn tiêu tướng quân mà chết oan phạm nhân, đều là ngài giúp ta che giấu à? Thủ An huyện thổ địa thần con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, không sai, đúng là dạng này, nhưng ngươi đừng quên, ta là Thiên đỉnh tiên quan, cho dù là cấp thấp nhất tiên quan đó cũng là thiên đỉnh người. Ta cố nhiên phạm vào thiên điều, nhưng những năm này công đức cũng đủ để giúp ta miễn đi vĩnh viễn không siêu sinh chi tội, nhưng là ngươi đây, ngươi khả năng liền muốn hồn phi phách tán. Âm Đồ Sơn Vương hồn phách run lên, đây chính là giã thần bất đắc dĩ, không có hậu trường, không có chỗ dựa, một bước đạp sai liền thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chỉ gặp Âm Đồ Sơn Vương trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn lập tức hướng phía Thủ An huyện thổ địa thần hỏi, nếu như ta đem chuyện này dốc hết sức chống được, thổ địa thần có thể bảo đảm ta một mạng sao? Thủ An huyện thổ địa thần nghe vậy, nhíu mày trầm tư một lát, lập tức nói ra, nếu như ngươi đem tất cả sai lầm dốc hết sức chống được, không liên lụy người khác, ta có thể bảo đảm ngươi có thể tại trong 100 năm đầu thai chuyển thế. Âm Đồ Sơn Vương nghe vậy, lúc này bái nói nếu như thế, tiểu yêu liền cảm ơn thổ địa thần. Xin mời thổ địa thần yên tâm, tất cả tội nghiệp đều là tiểu yêu một người cách làm, cùng người khác không quan hệ. Khi Phương Giám trở lại Thanh Bình Sơn thời điểm, đã là dạng sáng canh hai tả hữu, giờ phút này trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. Thanh Bình Sơn bên trên vẫn như cũng là người ta tấp nập, nhưng là xung đột đã yên tĩnh, mà lại Cầu Đức An cùng sư gia giờ phút này đã trốn về huyện thành, không ở chỗ này chỗ. Bây giờ tại nơi này, là mấy ngàn quỷ trên mặt đất, hướng phía thổ địa mặt không ngừng cầu bái bất tính. Cho nên khi Phương Giám vừa tiến vào Dương Hạ huyện địa giới thời điểm, lập tức liền cảm nhận được từng luồng bất an mãnh liệt nguyện lực, thế là đội vàng hướng Thanh Bình Sơn chạy đến. Khi Phương Giám đi vào Thanh Bình Sơn trên không lúc, nhìn xuống dưới lập tức giật nảy mình, tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy. Nhưng ngay lúc này, phía trước một vệ thần quang trong nháy mắt bay đến Phương Giám trước mặt, chỉ thấy vậy thần kim thân rạng rỡ, thần quang lẫm liệt, trên khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Phương Giám thần này ánh mắt nhẹ mù Phương Giám mở miệng kêu lên, sau đó trước người một viên tiên quan ngọc điệp có chút lóe lên, nói ta chính là Trị Nguyệt thần hoàng thừa ất. Phương Giám đội vàng chắp tay bái nói lên đồng Phương Giám, bái kiến thượng thần. Hoàng thừa ất nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Phương Giám, ta phụng ngọc đế ý chỉ, đến đây tư tra Dương Hạ huyện thổ địa thần công lao sự nghiệp, ngươi tạm thời không về được thổ địa miếu, đi trước Lăng Hà Sơn bên trong ở tạm mấy ngày đi. A. Phương Giám có chút kỳ quái, hỏi, xin hỏi thượng thần, còn giống như không có đến tiên quan khảo công ngày đi. Hoàng thừa ất thản nhiên nói, vì sao muốn giờ phút này khảo sát ngươi công lao sự nghiệp, Tiềm Vân phủ thành hoàng sẽ thông báo ngươi, ngươi bây giờ trước tạm cùng Chóc Quỷ tướng quân Tôn Mâu tiến về Lăng Hà Sơn đi thôi, Tiềm Vân phủ thành hoàng cũng ở bên kia chờ ngươi. Phương Giám chau mày, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vi phạm chấp pháp nguyên nhân? Không đúng, Thiên Đình không thể là vì loại chuyện nhỏ nhặt này tốn công tốn sức, nhiều nhất là bên dưới sắc lệnh trách cứ chính mình. Đang nghĩ ngợi, lại là một vệ thần quang bay tới, chỉ gặp Chóc Quỷ tướng quân Tôn Mâu đi vào hoàng thừa ất bên người, đầu tiên là hướng hoàng thừa ất chắp tay cúi đầu, sau đó lại hướng Phương Giám nói thổ địa thần, mời theo ta tiến về Lăng Hà Sơn đi. Phương Giám lông mày giãn nhẹ, giờ phút này xoắn suýt không chỗ hữu dụng, đến Lăng Hà Sơn liền biết, thế là gật đầu nói, "Tốt." Ngay tại Phương Giám chuẩn bị lúc rời đi, hoàng thừa ất đột nhiên gọi lại Phương Giám nói chấm đã, đem tiên quan ngọc điệp lưu lại. Phương Giám đột nhiên trở lại, hướng hoàng thừa ất hỏi, "Xin hỏi thượng thần, vì sao muốn lưu lại tiên quan ngọc điệp?" "Tạm giam tiên quan ngọc điệp, đây là đối với tội quan xử trí, bởi vì Thiên Đình muốn kiểm tra tiên quan ngọc điệp bên trong ghi chép, phàm là tiên quan làm sự tình, tại tiên quan ngọc điệp bên trong đều có ghi chép." Chỉ gặp hoàng thừa ất đưa tay một chút, một vệt kim quang loẹt loẹt phủ chiếu xuất hiện tại hoàng thừa ất trong tay. Đây là Thái Huyền Đô tỉnh ngự chế kim chiếu, xin ngươi lưu lại tiên quan ngọc điệp. Phương Giám nhìn thấy cái này kim chiếu, mới ý thức tới khả năng thật xuất hiện đại sự gì, không phải vậy Thái Huyền Đô tỉnh không có khả năng cho hoàng thừa ất ban phát kim chiếu hành xử tạm giam tiên quan ngọc điệp về lực. Nhưng ngay lúc này, Phương Giám nguyên thần bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo ý niệm hỏi thăm hắn, phải chăng muốn xóa đi tiên quan ngọc điệp bên trong bộ phận ghi chép? Tiểu Hồng. Phương Giám trong lòng giật mình, đây là Hồng Mông biên tập khí ý niệm, thế là trong lòng của hắn hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có thể xóa đi tiên quan ngọc điệp bên trong ghi chép? Hồng Mông biên tập khí đáp án là khẳng định. Phương Giám cảm thấy nhất định, nói trừ cùng Hương Hỏa Thần chức tương quan một loại ghi chép giữ lại bên ngoài, còn lại toàn bộ xóa đi, chờ chút, thu trăm năm linh sâm sự kiện kia không cần xóa đi. Phương Giám vội vàng hô, bởi vì thu lấy trăm năm linh sâm việc này Nhật Du Thần đã báo lên, nếu như xóa đi ngược lại sẽ dẫn phát hoài nghi. Chỉ một lát sau đằng sau, Hồng Mông biên tập khí liền nói cho hắn biết, đã tốt. Phương Giám chính mình không cách nào xem xét tiên quan ngọc điệp bên trong bất luận cái gì ghi chép, không chỉ có là hắn, tất cả tiên quan cũng không thể xem xét, duy nhất có thể xem xét tiên quan ngọc điệp ghi chép chỉ có Ngọc Đế. Cho nên hắn cũng không thể xác nhận, nhưng hắn tin tưởng Hồng Mông biên tập khí. Thế là Phương Giám tại Hồng Mông biên tập khí nói cho hắn biết sau khi hoàn thành, liền thoải mái lấy ra tiên quan ngọc điệp, đưa cho Trị Nguyệt Thần hoàng thừa ất. Hoàng thừa ất trong tay kim chiếu lóe lên, đem Phương Giám tiên quan ngọc điệp nhất trụ, sau đó bay vào hoàng thừa ất trong ống tay áo. Sau đó Phương Giám liền theo Chóc Quỷ tướng quân Tôn Mâu hướng Lăng Hà Sơn đi. Tấu chương xong, chương 21 toàn minh tinh tiệm vân phụ thành hoàng miếu chương 21 toàn minh tinh tiệm vân phụ thành hoàng miếu trước khi đến Lăng Hà Sơn trên đường, Phương Giám nắm lấy cơ hội hướng Tôn Mâu hỏi, "Tôn tướng quân, phía trước ta giao phó cho ngươi người trẻ tuổi kia à, ta đã dựa theo thổ địa thần phân phó cho hắn giải độc, hiện tại ngay tại thổ địa tinh xá bên trong tính dưỡng." Tôn Mâu nói, nhìn xem Phương Giám nói hắn trúng độc cũng không bình thường, đối phương chí ít luyện huyền cảnh đạo hạnh. Phương Giám nói một cái luyện huyền cảnh xà yêu, một cái luyện huyền cảnh sơn tiêu, trên thân đều có kịch độc, còn có một cái luyện thần cảnh yêu quái. Tôn Mâu nghe vậy kinh hãi, ngươi đi tìm bọn họ phiền thoái, nói xong lại hướng Phương Giám trên dưới nhìn một chút, không có phát hiện bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, thế là cười nói, bọn hắn biết được ngươi là thổ địa thần, cho nên không có thương tổn ngươi đi. Không, bọn hắn đã bị ta giết. Phương Giám nhàn nhạt nói ra. Tôn Mâu hai mắt trừng một cái, lập tức hướng Phương Giám lắc đầu cười nói, thổ địa thần cũng đừng có nói giỡn. Đúng vậy, hắn là không tin một cái thổ địa thần có thể đánh giết một mực luyện thần cảnh yêu quái cùng hai cái luyện huyền cảnh tinh quái, trên thực tế là không có bất kỳ cái gì một cái thổ địa thần có năng lực như thế. Tôn Mâu chỉ coi là Phương Giám thích sĩ diện lý do thoái thác, thế là lắc đầu cười một tiếng, cũng không ngừng mặc. Phương Giám tự nhiên biết Tôn Mâu đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn giải thích, chỉ là hỏi lần nữa, Tôn tướng quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà lớn như vậy động can qua. Tôn Mâu nhìn hắn một cái, lập tức giận dữ nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lo lắng cũng là phí công lo lắng, nhanh đến Lăng Hà Sơn thành hoàng đại nhân sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Hà Sơn ở vào Dương Hạ huyện đông bộ trong dãy núi, nhưng thế núi hiểm ác, khe danh tung hành, mà lại linh khí mỏng manh, cho nên cơ hồ không có yêu quái ở chỗ này ăn ra. Tôn Mâu mang theo Phương Giám đi tới Lăng Hà Sơn ở giữa một tòa đỉnh núi cao, hai người vừa mới rơi xuống, Phương Giám cũng cảm giác được một cỗ lớn lao thần uy bao phủ tại trên đỉnh núi này. Cỗ thần uy này thập phần cường đại, mà lại khí thế dương cương uy mãnh, không che giấu chút nào. Hoàng thừa ất thân là thiên đỉnh siêu phẩm tiên quan, nếu như hắn đem thần uy thả ra, đừng nói Dương Hạ huyện, toàn bộ Tiềm Vân phủ sẽ bị bao phủ ở bên trong. Nhưng thiên đỉnh siêu phẩm tiên quan hạ phàm đều sẽ thu nhiếp thần uy, để tránh quấy nhiều thế gian sinh linh. Cho nên chỉ có một loại tiên quan sẽ không che giấu chính mình thần uy, đó chính là bọn họ những này trực tiếp chủ chính thế gian tiên quan, bởi vì bọn hắn phải dùng tự thân thần uy đến chấn nhiếp yêu tà. Đáp án miêu tả sinh động, trên đỉnh núi đạo này cương mãnh thần uy, tất nhiên chính là Tiềm Vân phủ thành hoàng không thể nghi ngờ. Phương Giám chỉnh lý dung nhan, theo Tôn Mâu đi vào đỉnh núi trung bộ. Chỉ thấy phía trước uy lâm run sợ đứng đấy 6 vị tiên quan, từng cái đều có trượng hai chân thân, mắt hổ trừng trừng, cầm trong tay các loại binh khí xếp hai hàng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng Phương Giám. Mà tại 6 vị tiên quan ở giữa thì bày biện một tấm đàn ghế dựa, đàn trên mặt ghế một cái vóc người uy vũ hùng tráng, người mặc màu xanh lá cây đậm ngũ phẩm tiên bào, râu dài khuôn mặt nghiêm túc tiên quan ngồi nghiêm chỉnh, một đôi ánh mắt bén nhọn thoáng chốc hướng Phương Giám xem ra. Khởi bẩm thanh hoàng, thuộc hạ đã đem Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám đã mang đến Lăng Hà Sơn. Tôn Mâu tiến lên bẩm tấu đạo. Phương Giám dùng Hồng Mông biên tập khí đảo qua trước mắt đám người, ở giữa ngồi chính là Tiềm Vân phủ thành hoàng, chính là Bao Đan cảnh đạo hạnh. Thứ yếu là thành hoàng hai bên 6 tên tiên quan, đều không ngoại lệ tất cả đều là luyện hư cảnh đạo hạnh. Phương Giám lập tức tiến lên chắp tay bái nói Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Chỉ gặp Thành Hoàng mỉm cười, hướng Phương Giám nói ra, bình thân. Tạ ơn Thành Hoàng đại nhân. Phương Giám bái tạ một tiếng, sau đó đứng thẳng người. Chỉ gặp Thành Hoàng nhìn xem Phương Giám nói ngươi tiền nhiệm Dương Hạ huyện thổ địa thần 2 năm có thừa, cùng bản quan lại là lần thứ nhất gặp mặt đi. Phương Giám đội vàng nói, tiểu thần 2 năm ở giữa lại chưa tiến về phủ thành bái kiến Thành Hoàng đại nhân, đây là tiểu thần chi tội, xin mời Thành Hoàng đại nhân thứ lỗi. Ngươi thân là Dương Hạ huyện thổ địa thần, 2 năm qua chưa từng tự ý rời vị trí, đây là chuyện tốt. Thành Hoàng nhìn xem Phương Giám nói bản thần hận nhất luồn cuối người, ngươi không có làm như vậy, bản thần rất là vui mừng. Hôm nay nếu gặp, vậy liền nhân cơ hội này nhận thức một chút đi. Nói xong, Thành Hoàng hướng bên người mọi người nói, chư vị, các ngươi liền tự giới thiệu mình một chút đi. Thành Hoàng vừa dứt lời, Tôn Mâu cái thứ nhất hướng Phương Giám nói thổ địa thần, ta chính là Tiềm Vân phủ Thành Hoàng tọa hạ chóc quỷ tướng quân Tôn Mâu. Tôn Mâu nói xong, 6 người khác từ bên ngoài bắt đầu, từng cái hướng Phương Giám chắp tay nói, Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, cụ sát tư chủ thần Trương Hiến. Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, tốc báo tư chủ thần Đồng Tiên. Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, Dương tư chủ thần Nhu Cao. Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, Âm tư chủ thần Nhạc Vân. Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, Võ phán quan Nhu Quý. Tiềm Vân phủ Thành Hoàng miếu, Văn phán quan Chu Phất. Khi Phương Giám nghe được Trương Hiến, Đồng Tiên, Nhu Cao danh tự lúc, còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp trùng tên. Thế nhưng là khi hắn nghe được Nhạc Vân, Nhu Quý, Chu Phất danh tự sau, lập tức minh bạch đây cũng không phải là trùng tên. Phương Giám từng cái chắp tay bài kiến, cuối cùng đem hơi có chút kích động ánh mắt dừng lại ở Thành Hoàng trên thân, chỉ gặp Thành Hoàng cười ha ha, thản nhiên nói, ta khi còn sống tên Nhạc Phi. Quả nhiên, Tiềm Vân phủ Thành Hoàng là Nhạc Phi, mà Thành Hoàng sổ sách dưới chư thần chi tất cả đều là năm đó Nhạc Phi đắc lực thuộc cấp. Đây chính là Dương Gian Văn Võ tướng tướng, bởi vì khi còn sống có công lớn lại là thường sinh có công, sau khi chết liền sẽ bị Thiên Đình trinh đích phân công. Tiểu thần Phương Giám, bái kiến Nhạc Vũ Mụ. Phương Giám lúc này không người bái đạo. Nhạc Phi nghe vậy cười nói, đây là nhân gian tùy hảo, ngươi hay là lấy hiện tại Thiên Đình chức quan xưng hô đi. Phương Giám nghe, cũng cười nói, đúng vậy a, hoàn nhan cấu hậu nhân cho thủy hảo, không cần cũng được. Phương Giám lời này vừa ra, bao quát Nhạc Phi ở bên trong, ở đây tất cả đã từng tống triều tướng lĩnh, đều một mặt dấu hỏi nhìn xem Phương Giám. Ai là hoàn nhan cấu? Nhạc Vân hỏi. Khu khu. Phương Giám ho khan một tiếng, lập tức nói ra, cái này bởi vì tiểu thần tới muộn, cho nên biết được Thành Hoàng đại nhân sau lưng gần ngàn năm lịch sử, hoàn nhan cấu là hậu nhân đối với Triệu Cấu giáng chức xưng. Nhạc Vân bọn người nghe xong sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía Phương Giám lúc trong ánh mắt đã mang tới một tia không hiểu hảo cảm. Kỳ thật thật hợp lý ta cảm thấy. Nhu Cao sờ lên cái mũi nói ra. Người chung quanh đều không có trả lời, nhưng trong đấy lòng tựa hồ cũng đối với hoàn nhan cấu cái tên này rất tán thành. Nhưng Nhạc Phi làm người liền đại biểu hắn không có khả năng đi dèm pha chính mình đã từng hiệu chung người. Nhạc Phi là quang minh lỗi lạc, hậu nhân hoặc là người khác có thể dèm pha Triệu Cấu, nhưng hắn Nhạc Phi sẽ không làm như vậy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Nhạc Phi đối với Phương Giám tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, thế là mở miệng nói, tốt, thổ địa thần, hiện tại chúng ta mà nói ngươi sự tình đi. Phiên phức quả thật có chút lớn khi Phương Giám nghe xong chính mình tiến về Cửu An huyện trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình đằng sau, cũng là có chút đau đầu. Khá lắm, Ngọc Hoàng Đại Đế thần chủ bài vị tại chính mình trước miếu bị đánh nát, chính mình lại hoàn toàn không biết được, cái này đã chính là tội lớn. Cho nên Trị Nguyệt thần hoàng thừa ất đến phục mệnh điều tra mình tiền nhiệm đến nay hành động, xem ra là cực kỳ hợp lý. Thiên đình đã hạ lệnh, mệnh bản thần hiệp đồng điều tra ngươi công lao sự nghiệp sự tích. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi theo lẽ công bằng vì dân, không có làm bất luận cái gì làm trái thiên điều, không có làm bất luận cái gì có lỗi với Dương Hạ huyện sinh linh sự tình, bản thần đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Nhạc Phi hướng Phương Giám nói ra. Nhưng rất nhanh hắn lời nói xoay chuyển, nói nhưng nếu là cha ra ngươi trái với thiên điều, bóc lột họ vạn, giết hại sinh linh, bản thần cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế sự tình, Phương Giám gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không nói đến Hồng Mông biên tập khí đã xóa đi tiên quan ngọc điệp bên trong có thể sẽ mang đến cho mình một chút chỗ bẩn ghi chép, chỉ riêng nói che chở sinh linh điểm này, tin tưởng toàn bộ Tiềm Vân phủ cũng sẽ không tìm ra một cái so với chính mình làm còn tốt thổ địa thần. Cha. Phương Giám vung tay lên, nói mặc cho bọn hắn cha, tiểu thần không thẹn với lương tâm. Nhạc Phi nhìn xem Phương Giám thong dong tự tin bộ dáng, nội tâm thưởng thức càng là mãnh liệt, nhưng điều tra kết quả còn chưa có đi ra, không thể dựa vào chủ quan ý chí đi phán định một người tốt xấu, huống chi đối phương hay là cái tiên quan. Cho nên mặc dù trong lòng cực kỳ thưởng thức, Nhạc Phi cũng không có đối với Phương Giám có cái gì đặc biệt chiếu cố. Sau đó, Nhạc Phi miễn cưỡng Phương Giám vài câu, liền lưu lại Tôn Mâu ở chỗ này chiếu cố Phương Giám, hắn thì mang theo Nhạc Vân bọn người tiến về Dương Hạ huyện thổ địa miếu, hiệp trợ Trị Nguyệt thần hoàng thừa ất đối với Phương Giám tiến hành điều tra. Mà Phương Giám giờ phút này cũng minh bạch, nói là để cho mình tới đây ở tạm, kỳ thật chính là liền hướng giam lòng chính mình. Bất quá hắn tuyệt không lo lắng, không có chút nào gánh nặng trong lòng tại cái này Lăng Hà Sơn bên trên ở lại. Tấu chương xong.